Chương 725, vết dạn chương 725, vết dạn hồng nham pháo đài. Nhân loại đã cuộn mình dưới mặt đất pháo đài, bốn phương thông suốt trong hầm trú ẩn bị ngăn cách thành từng cái đơn độc không gian. Bất kỳ một cái nào không gian bị phá hư, những không gian khác đều sẽ ngay lập tức phát hiện đồng thời cầu viện. Nếu như gặp ngoài ý muốn, như vậy chỉ có thể phong tỏa chỗ này không gian, mà tại không gian nội bộ nhân loại cũng đem tập thể tử vong. Trong hầm trú ẩn, từ ban tạo thành chiến đấu tiểu tổ ngày đêm trực ban, một mặt là vì phòng ngừa dị thường sinh vật xâm lấn, một mặt khác là vì bảo hộ thông đạo dưới lòng đất. Mọi người tránh ở dưới đáy thời điểm, cũng đang quan sát bên ngoài hoàn cảnh, để cầu tìm kiếm thời cơ đột phá. Không ai biết này sẽ tiếp tục bao lâu, có lẽ thời gian mấy tháng, có lẽ thời gian mấy năm, lại hoặc là cả một đời, cho đến trăm năm về sau. Võ trang đầy đủ máy móc chiến sĩ đi tại đường hầm chỗ sâu, hai người một tổ tiến hành vũ trang tuần tra. Đường hầm đỉnh chót có đèn sen ẩn, một tia yếu ớt khí lưu ở trong đường hầm chảy xuôi. Dưới mặt đất nhiệt độ cũng phi thường thấp, nhưng cùng trên mặt đất so ra, đã tính rất không tệ. Cốc cốc cốc. Chỉnh tề tiếng bước chân vang lên, hai tên máy móc chiến sĩ như cũ tiến hành vũ trang tuần tra, bọn hắn mặc màu đen chiến giáp cơ giới, trong tay cầm súng trường. Hai người phía sau đều có một khối màu đỏ cấp rượu quang phù văn, làm khẩn cấp tiểu tổ, vũ khí của bọn hắn trang bị phi thường ưu lương. La Thành nhìn về phía bên cạnh đồng đội, hắn gật đầu ra hiệu, không có vấn đề gì, ghi chép một cái đi. Tốt. Đồng đội buông xuống trong tay súng trường, hắn cầm ra một cái bản bút ký, sau đó ở phía trên viết, ngày mùng ngày 2 tháng 4, 18 giờ 22 phút, thứ 5 tuần tra tiểu đội tuần tra hoàn tất, hết thảy bình thường. Cách mỗi 2 giờ, tuần tra tiểu đội đều sẽ tuần tra một lần, để phòng bất trắc, bọn hắn ngày đêm không nghỉ, chỉ vì bảo hộ an toàn của nơi này. Nhân loại đã không đường thối lui, nếu như nơi này thất thủ, như vậy toàn bộ hồng nham pháo đài đem hủy hoại chỉ trong chốc lát, hết thảy mọi người cũng đều sẽ tiến vào tử vong đến ngược. Tại đường hầm cuối cùng, La Thành vừa tỉ mỉ quan sát một lần. Đường hầm kiên cố, từ xi măng cốt thép đổ vào mà thành, pha tạp trên vách tường tản ra nhàn nhạt xi măng mùi. Một ít nơi hẻo lánh tồn tại một tia vết nứt, nhưng cái này cũng không hề bướng bận, khoảng cách vách tường vỡ vụn còn rất xa, hắn đối với nơi này mỗi một chỗ nơi hẻo lánh đều phi thường quen thuộc. Mang kim loại mũ giáp La Thành đi tới góc tường, hắn cúi đầu nhìn lại, nơi này tựa hồ xuất hiện một đầu mới vết nứt, bất quá không có gì vấn đề quá lớn. Hắn thu hồi ánh mắt, chuẩn bị đem nơi này ghi chép lại, chờ đội công trình tới cùng một chỗ tu bổ. Một bên, tên đưa máy móc chiến sĩ đã hoàn thành ghi chép. La đội, có vấn đề gì sao? Không có việc gì, nhiều một đầu vết nứt mà thôi. La đội thật sự là cẩn thận, liền cái này đều có thể nhớ kỹ. La Thành cười một tiếng, nơi này mỗi một chỗ nơi hẻo lánh ta đều hết sức quen thuộc, mỗi ngày đều tới tuần tra, có thể không nhớ rõ sao? Ha ha, La đội muốn không rút điếu thuốc à? Bên cạnh máy móc chiến sĩ chuẩn bị từ trong túi cầm ra thuốc lá, một bên La Thành khoát tay một cái, uy của ngươi quên rồi. Chúng ta là có kỷ luật, nơi này không cho phép hút thuốc. Vâng. Máy móc chiến sĩ lập tức đem điếu thuốc thu vào, hắn liếc mắt nhìn một phía, thấp giọng nói, La đội, ta có một cái yêu cầu quá đáng. La Thành liếc mắt nhìn hắn, cái gì? Ta đi, ta nghĩ. La Thành nghe vậy, thần sắc không vui nói, tổ chức an bài thế nào, ngươi liền làm như thế đó, đừng nghĩ đi bên trong thủ thành, nơi này đã rất không tệ. Không phải. Máy móc chiến sĩ bối rối nói, ta không có ý tứ này, ta chính là nói, muội muội ta hai ngày nữa muốn kết hôn, kỳ thật đi, liền muốn xin nghỉ, kỳ thật cũng không phải đại sự gì, dù sao hiện tại cùng trước kia không giống, ta không phải liền là náo nhiệt một chút là được. Tiểu tử ngươi, làm sao hiện tại mới nói? La Thành có chút không vui, ta cho ngươi phê hai ngày nghỉ, đến lúc đó chúng ta cùng đi, kết hôn chính là một cái hình thức, nhưng cũng là việc vui à. Muội muội của ngươi tại đội điều trị à? Đúng. Ha ha, ta biết, liền chuyện này. Ừm. Phê, ta đi thôi. La Thành nói xong liền quay người rời đi. Một bên máy móc chiến sĩ không có ý tứ gãi gãi đầu, lại phát hiện mình mang kim loại mũ giáp. Hắn để tay xuống, ngay tại máy móc chiến sĩ chuẩn bị rời đi thời điểm, đường hầm chỗ sâu đột nhiên vang lên một đạo răng rắc thanh âm. Thanh âm này rất nhỏ, nhưng ở trong đường hầm lại có vẻ vô cùng rõ ràng. Cục. Hai người lập tức dừng bước, hết thể dị thường đều đem vô hạn phóng đại, không ai dám coi nhẹ đột nhiên xuất hiện kỳ quái tiếng vang. Bọn hắn nhìn lẫn nhau một cái, La Thành nhướng mày. Vội vàng đi hướng đường hầm chỗ sâu, đã thấy đó cũng không rõ ràng vết nứt vậy mà tại loáng thoáng mở rộng. La Thành trong mắt hơi híp, nháy mắt ý thức được cái gì, ngay tại hắn đem để tay tại ngực, chuẩn bị kêu gọi đồng đội thời điểm, đầu kia rõ ràng vết nứt bên trong tựa hồ có đồ vật gì đang ngọng ngậy. Bất qua mấy giây thời gian, một tia chất lỏng màu vàng theo vết rách bên trong tràn ra. Tê, La Thành hít vào một ngụm khí lạnh. Chất lỏng màu vàng rất giống hoàng kim, như róc rách như nước chảy tràn ra, chỉ chốc lát thời gian liền hình thành một bãi màu vàng nước đọng. Răng rắc. Vết rách tiến một bước gia tăng, vách tường chốc ra, ẩn tàng ở bên trong cốt thép bại lộ trong không khí, chất lỏng màu vàng còn tại lan tràn. Thứ 5 tuần tra tiểu đội phát hiện dị thường. Mời lập tức đến đây chi viện. Lần nữa kêu gọi. Thứ 5 tuần tra tiểu đội phát hiện dị thường vật thể vì không rõ màu vàng chất lỏng. Mời lập tức đến đây chi viện. Xoẹt một tiếng. Hai người ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm đầu kia vết rách, trong tay súng trường nhắm ngay góc tường. Đúng lúc này, một đạo càng thêm rõ ràng vết nứt xuất hiện, hoàng kim chất lỏng điên cuồng chảy ra. Bất quá trong trước mắt liền xuất hiện một mảng lớn màu vàng chất lỏng. Toàn bộ đường hầm đều bởi vì những này màu vàng chất lỏng mà trở nên sáng loáng, nó giống như hoàng kim, tản mát ra ánh vàng rực rỡ tia sáng. La Thành lập tức ý thức được đây là dị thường sinh vật tại xâm lấn, dưới đất trong pháo đài, dị thường sinh vật xâm lấn đã không tính là gì. Mỗi thời mỗi khắc đều có dị thường sinh vật thử nghiệm xâm lấn pháo đài dưới đất, thông qua khe hở tìm tới nơi này nhân loại. La Thành sắc mặt phẫn nộ, hắn lập tức đem một viên màu trắng cấp rượu quang thạch đem ra. Siêu. màu trắng cấp rượu quang thạch tại không trung xẹt qua một đường vòng cung, tinh chuẩn trúng đích đoàn kia màu vàng chất lỏng. Phanh! Tại rượu quang thạch đánh trúng màu vàng chất lỏng nháy mắt, cái này đoàn chất lỏng tựa như là trong chảo dầu rót vào một giọt nước, trong chốc lát nổ tung. Rượu quang thạch uy lực có hạn, lần này công kích vẫn chưa để cái này dị thường sinh vật đình chỉ bước chân. Cũng liền tại nổ tung vừa mới vang lên về sau, chất lỏng màu vàng lấy tốc độ nhanh hơn bắt đầu xâm lấn. Bất quá trong chớp mắt, cái này đoàn chất lỏng kim loại bên trong liền xuất hiện một đạo mơ hồ bóng người. Nó nằm rạp trên mặt đất, tựa như trong đầm lầy nhân loại, tại nhìn thấy La Thành về sau, chất lỏng kim loại trong lúc đột nhiên đánh tới. La Thành tay mắt lênh lẹ, ngón tay trực tiếp bóc cỏ, súng trường bên trong lập tức bắn ra một đạo hỏa quang, đạn hướng chất lỏng kim loại bắn đi qua. Bành bành bành. Trong đường hầm vang lên đinh thai nhức góc tiếng súng. Nhưng lại tại những kim loại này đạn đánh trúng nó thời điểm, đã thấy cái này dị thường sinh vật không hề bị lay động. Tất cả đầu đạn kim loại toàn bộ đều tiến vào trong cơ thể của nó. Ngắn ngủi ngừng, chỉ thấy những cái kia đầu đạn kim loại đột nhiên theo nó trong thân thể lại xông ra, đầu đạn nhắm ngay La Thành. Nguy hiểm. Vũ khí nóng miễn dịch, dùng màu đỏ cấp. Bành bành bành. Đinh Hai nhức góc tiếng súng đánh gãy La Thành thanh âm, đạn phóng tới tốc độ cực nhanh, cơ hồ siêu việt súng trường. La Thành chỉ cảm thấy ngực tê dần, một cái lảo đảo ngã trên mặt đất, hắn tránh không kịp, chỗ ngực toàn bộ đều là hố đạn. Chương 726, kim loại tù phạm. Chương 726, kim loại tù phạm. Ôi ôi. Chất lỏng kim loại phát ra tiếng kêu quái dị, tại chúng đích La Thành ngáy mắt, nó lần nữa lao đến. Một bên máy móc chiến sĩ thấy thế, sớm đã không dám tiếp tục khai hỏa, chỉ thấy hắn đột nhiên ngồi xổm trên mặt đất, động tác thuần thục đem màu đỏ cấp rượu quang phủ văn đem ra. Đông. Cứng rắn tấm thuẫn rơi xuống đất, cao cỡ nửa người màu đỏ cấp rượu quang phủ văn nhắm ngay con quái vật này, tại hắn cầm ra rượu quang phủ văn nháy mắt, tấm thuẫn mặt ngoài điêu khắc quỷ quệ phủ văn phảng phất cảm ứng được cái gì. Một cỗ năng lượng bàng bạc theo tấm thuẫn bên trong bắn đi ra. Chỉ một thoáng, toàn bộ đường hầm đều bị hồng quang chiếu sáng, tại cái nào đó nháy mắt, cái này sáng tỏ hào quang màu đỏ che lại đường hầm đỉnh chóp đèn sen ẩn. A. Chất lỏng kim loại không bị khống chế phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, cái kia toàn thân chất lỏng quái vật giơ cánh tay lên, toàn bộ thân thể đều ngã trên mặt đất. Máy móc chiến sĩ hồi hộp nhìn lại, chỉ thấy chất lỏng kim loại mặt ngoài đang nhanh chóng sôi trào, một cỗ kỳ quái kim loại mùi thối từ trên thân của nó phát ra. Từng viên lớn chừng bàn tay bong bóng không ngừng lan lộn, đồng thời phát ra ù ù cục tiếng vang. La Thành từ dưới đất bò dậy, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm cái này dị thường sinh vật, trong tay hắn màu đỏ cấp rượu quang phủ văn đã chuẩn bị sẵn sàng. Cái này dị thường sinh vật một khi phục sinh, hắn lập tức liền sẽ sử dụng còn lại một khối phù văn. Đường hầm chỗ sâu vang lên một trận dồn dập chạy nhanh âm thanh. Một lát về sau, mấy tên khác máy móc chiến sĩ lao đến, bọn hắn khí thế hùng hổ, trên thân cũng mang theo rượu quang phủ văn. Đồng đội rốt cuộc đến, La Thành âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tất cả mọi người mắt lom lom nhìn chằm chằm cái này dị thường sinh vật, chất lỏng màu vàng nóng trên mặt đất thống khổ lan lộn. Lúc này, một người trung niên nam tử trầm giọng nói, kim loại tù phạm, cấp 5 dị thường sinh vật, hoàn toàn miễn dịch bất luận cái gì cấp bậc vũ khí nóng, vũ khí lạnh đối với nó cũng vô hiệu, tuyệt đối không được tới gần, nó có thể thôn phệ phụ cận hết thể sinh mạng thể. Chuẩn bị rượu quang phủ văn. Chớ giết chết nó, trong cơ thể của nó ẩn chứa cực kỳ phong phú năng lượng, thành công bắt được có thể chế tạo chiến giáp cơ giới. Vâng. Đám người trận địa sẵn sàng, đem hắn vây quanh, tìm kiếm lấy nó sơ hở. Làm trong tiểu đội siêu phàm giả, nam tử trung niên kiến thức rộng rãi, hắn biểu lộ hầu nghi nói, kim loại tù phạm không nên sẽ xuất hiện ở trong này à, chẳng lẽ có thứ gì đang hấp dẫn nó? Một bên, cao mày La Thành nói, đội trưởng, ngươi ý tứ, kim loại tù phạm đối với nhân loại không hứng thú. Không phải là không có hứng thú, mà là sẽ không chủ động đi tìm người, bọn chúng chỉ đối với đặc thù dị thường sinh vật có hứng thú, đây là ngoài ý muốn. Còn là cái khác cái gì? Toàn thân che giáp siêu phàm giả chỉ cảm thấy đáy lòng lạ, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối nhìn chăm chú trên mặt đất kim loại tù phạm, nó còn chưa chết, khí tức cường đại như trước. Nhưng bởi vì bị màu đỏ cấp rượu quang phủ văn trung đích, trong lúc nhất thời chỉ có thể trên mặt đất dãy rủa, muốn triệt để khôi phục còn cần một đoạn thời gian. Thông báo tưởng đoàn trưởng, đề cao cảnh giác. Vâng. Một tên chiến giáp cơ giới gấp chạy mà đi. Dưới mặt đất đường hầm một căn phòng bên trong, tưởng cư chính vùi đầu điêu khắc màu đỏ cấp rượu quang phủ văn, không lớn trên bàn gỗ lộ ra 10 phần lộn xộn, các loại công cụ đầy đủ mọi thứ. Đèn bàn chiếu sáng một khối nhỏ khu vực, phụ cận hình thành một khối bóng tối. Trong gian phòng chỉ có dao điêu khắc phát ra răng rắc tiếng tạch tạch. Hồng Nham pháo đài đã hoàn thành chế thức khuôn mẫu, từ công cần bộ thống nhất chế tạo ra đến lớn nhỏ nhất trí cơ sở mô hình, sau đó phân phối cho tất cả có điêu khắc rượu quang phủ và người. Tấm thuẫn nước chừng cánh tay dài ngắn, cùng loại Tây Ban Nha kiếm vẫn, vật liệu gỗ trải qua đặc thù gia công, không chỉ có dị thường cứng rắn, mà lại trọng lượng rất nhẹ, sử dụng dao điêu khắc lời nói cũng không phải rất tốn sức. Dưới loại tình huống này, một người có thể mang theo nhiều cái rượu quang phủ văn. Trừ cái đó ra, một chút tương đối đặc thù tấm thuẫn cũng bị sản xuất ra, căn cứ tác chiến hoàn cảnh khác biệt, sử dụng tấm thuẫn cũng không hoàn toàn giống nhau. Đông đông đông. Cổng vang lên một tràng tiếng gõ cửa, thân hình khôi ngô máy móc chiến sĩ lập tức báo cáo, tưởng đoàn trưởng, thứ 5 đội tuần tra tại số 022 đường hầm phát hiện một cái dị thường sinh vật. Ừm. Tưởng cứ nâng lên đầu, sắc mặt có chút mỏi mệt, hắn đứng người lên thể đi đến cổng, mở cửa, tên kia máy móc chiến sĩ lập tức đem phát hiện tình báo nói ra. Tưởng cứ trầm mặc không nói, suy nghĩ một lát, đích xác có chút kỳ quái, kim loại tù phạm loại này dị thường sinh vật cũng không phổ biến, bắt lại đưa đến phòng nghiên cứu khoa học, ta đợi chút nữa liền đến, mặt khác, để có thể khắc chế kim loại tù phạm siêu phạm giả đi qua hiệp trợ. Vâng. Mệnh lệnh hoàn tất, Tưởng Cừ trở lại bên trong phòng của hắn. Ánh mắt nhìn về phía trên vách tường đồng hồ, Tưởng Cừ trong lòng yên lặng tính toán, dựa theo Lâm Ngự tốc độ, hiện tại đã nhanh đến Hồng Nham pháo đài. Nếu như không có tính toán sai lầm, hắn hiện tại hẳn là vừa mới đến Mộng Vân Thị, nhưng tưởng cừ cũng không xác định Lâm Ngự chân thực tốc độ, có lẽ còn không có đến Mộng Vân Thị. Nhưng hắn không cách nào rời đi nơi này, trong thành thị dị thường sinh vật càng ngày càng nhiều. Tưởng cừ cũng cảm thấy thật kỳ quái, bọn chúng đến cùng là thông qua phương thức gì tụ tập ở trong này. Hiện tại toàn bộ thế giới đều bị hôi vực bao trùm, Hồng Nham Pháo Đài đã thành một tòa phế thành, cùng cái khác thành thị không có gì khác nhau. Nhưng hết lần này tới lần khác nơi này dị thường sinh vật mười phần hung mãnh, khiến dưới đất pháo đài siêu phàm giả cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tưởng cừ ngồi trên ghế, ánh mắt thâm thúy, hắn có đến vài lần đều kìm nén không được, chuẩn bị rời đi Hồng Nham Pháo Đài, trước đi tiếp ứng Lâm Ngự, nhưng hắn từ đầu đến cuối nhớ kỹ Lâm Ngự trước khi rời đi nói lời, hắn sẽ một người tới, hắn mang rất nhiều dị thường sinh vật tới. Lâm Ngự không để bất luận kẻ nào rời đi Hồng Nham Pháo Đài, chỉ có chờ hắn tới về sau, mới có thể cùng người ở bên trong tụ hợp. Ai? Tưởng cừ than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ gãi đầu một cái bên trên đã dần dần tái nhợt tóc dài. Tưởng cừ có chút vô lực nhìn về phía trần nhà, trong ánh mắt dọc theo nhàn nhạt yêu thương. Hắn cũng không biết nơi này còn có thể kiên trì bao lâu, vốn cho rằng Hồng Nham Pháo Đài có thể chống đỡ tất cả thiên tai, nhưng vẫn là đánh giá thấp hôi vực khủng bố. Ai? Tưởng cừ thở dài một tiếng, yên lặng nhắm mắt lại. Chương 727, giống nhau như lúc chương 727, giống nhau như lúc xa 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 tiếng bước chân tại trống vắng trong đường đi vang lên, hai bên đường đều là không có một hai phòng ốc. Bão tuyết tứ ngược qua đi, cả con đường đều bị tuyết lớn mai táng, ngẫu nhiên có thể trông thấy mấy đầu dị thường sinh vật đi ngang qua dấu chân. Trương Lực xuất hiện tại cách đó không xa một tòa dưới lầu. Ánh mắt của hắn cảnh giác nhìn chằm chằm màu xám mặt đường, bên hai truyền đến hàn phong thanh âm, trong thanh âm này có một trận xa 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 tiếng bước chân. Hắn ngửi được người ngu khí tức, đặc biệt tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng, người ngu tựa hồ biết kẻ cho tàn ẩn tàng vị trí, nó đang theo bên này đi tới. Người ngu làm cấp 6 dị thường sinh vật, thực lực của nó phi thường khủng bố, giết người quy tắc càng là quỷ quệ vô thường. Loại này dị thường sinh vật bình thường thích trêu cợt nhân loại, sau đó thông qua đặc thù quy tắc đem hắn giết chết, tại cấp 6 dị thường sinh vật bên trong, người ngu là tương đối khó giải quyết một vị. Xa xa xa, tiếng bước chân kia không nhanh không chậm, càng ngày càng rõ ràng xuất hiện tại Trương Lực trong hai. Trương Lực yên lặng nhìn chằm chằm bức tượng, kiên nhẫn chờ đợi nó đến. Hắn ẩn nút vị trí 10 phần ẩn nấp, nếu như người ngu đột nhiên xuất hiện, Trương Lực hoàn toàn chắc chắn đánh lén thành công. Chỉ cần kích thương người ngu, như vậy nó nhất định sẽ không ngớt không chỉ truy sát Trương Lực. Nhưng mà đây chính là Trương Lực hy vọng trông thấy, cách đó không xa trong tòa nhà kia, còn có càng nhiều kẻ cho tàn. Nếu như bị người ngu phát hiện, tất cả mọi người phải chết. Một hình tam giác trận hình phòng ngự xuất hiện, tại mặt khác hai nơi trong nơi hẻo lánh, còn ẩn giấu đi hai tên hảo thủ, đây đều là Trương Lực tuyển chọn tỉ mỉ đi ra cường giả. Tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng, tựa như là đứng ở trước mặt của Trương Lực, nhưng hắn vẫn chưa trông thấy người ngu, cặp kia con mắt màu xám băng lãnh như lao. Đột nhiên, tiếng bước chân im bặt mà dừng. Người ngu tựa hồ ngừng lại. Tại hôi vực che lấp, thành thị lâm vào một mảnh màu xám đen bên trong, tựa như bao phủ tại một mảnh to lớn bao cắt bên trong. Đúng lúc này, Trương Lực đột nhiên cảm giác một trận trời đất quay cuồng, trước mắt màu xám bách tường phảng phất ngược lại đi qua, hắn thế giới theo bình thường hình thức hoán đổi đến dựng ngược hình thức. Xa xa xa, kỳ quái tiếng bước chân vang lên lần nữa, hết thể lại khôi phục bình thường. Ừm. Trương Lực nháy mắt cảnh giác, song quyền không tự chủ được nắm chặt, cánh tay của hắn bắp thịt cuộn cuộn. Mơ hồ có thể thấy được một tia màu đen dây nhỏ hiện mạng nhện hình dáng bao trùm trên cánh tay. A Lực, ai? Chớ khẩn trương là ta. Trong nơi hẻo lánh đi tới một tên kẻ cho tàn. Hắn cái đầu không cao, mặc một bộ tổn hại chiến giáp bên trong là một kiện rách rách dưới áo đông, trên đầu mang theo đụng vào chống lạnh chắn gió mũ trùm đầu. Mũ trùm đầu xuống khuôn mặt chỉ bại lộ ra 1/3, màu xanh băng lãnh khuôn mặt chính đối Trương Lực. Trương Lực trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Ngươi làm sao ở chỗ này? Ta không phải để ngươi canh giữ ở bên kia sao? Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, vừa mới cảm giác mắt tối sầm lại, hiện tại lại đột nhiên xuất hiện tại nơi này, ta còn tưởng rằng là người ngu làm, vẫn còn may không phải là. Kẻ cho tàn nhìn về phía Trương Lực, hắn nhẹ nhàng thở ra, nhưng lập tức cảnh giác lên, trong ánh mắt nổi lên hung quang, ngươi sẽ không là người ngu biến a. Kẻ cho tàn 10 phần cảnh giác, thân thể cũng làm ra chuẩn bị tư thế công kích. Trương Lực lạnh lùng nhìn xem hắn, lắc đầu nói, ta không phải người ngu. Kẻ cho tàn nhẹ nhàng thở ra, vậy ta hỏi ngươi mấy vấn đề, nếu như ngươi có thể trả lời được đến, ta liền tin ngươi. Trương Lực đứng tại chỗ, ngươi hỏi đi. Chúng ta hết thể có bao nhiêu người? Trương Lực nghe vậy, 52 người. Thật là ngươi, ta vừa rồi hù chết. Kẻ cho tàn triệt để buông lỏng cảnh giác, hắn hướng Trương Lực đi tới. Ngay tại kẻ cho tàn vừa mới đến gần Trương Lực thời điểm, cái kia quỷ dị tiếng bước chân vang lên lần nữa. A Lực cẩn thận. Một đạo quát tháo thanh âm vang lên. Siêu. Góc tường lại xuất hiện một tên kẻ cho tàn, hắn cùng Trương Lực trước mặt tên này kẻ cho tàn giống nhau như lúc, cơ hồ tựa như là sao chép được. Ngươi là ai? Trương Lực trước mặt kẻ cho tàn lập tức quay đầu, tại nhìn thấy đối phương một khắc này, tên này kẻ cho tàn nháy mắt làm ra phòng ngự tư thế. Sát ý theo trên người của bọn hắn lan tràn ra. Hai tên giống nhau như lúc kẻ cho tàn xuất hiện, cái này đủ để đại biểu, trong hai người nhất định có một cái là giả. Đến cùng là ai? Trương Lực ở trong lòng yên lặng suy đoán. Kỳ thật làm tên này kẻ cho tàn xuất hiện thời điểm, hắn đã phi thường cảnh giác, thậm chí cảm thấy hắn có thể là người ngu biến, chỉ cần phát hiện sơ hở, Trương Lực sẽ lấy xét đánh chi thế phát động công kích. Nhưng bây giờ, hắn vẫn chưa phát hiện bất luận sơ hở gì, hết thảy đều lộ ra quỷ dị như vậy mà bình thường, đây chính là khiến Trương Lực đau đầu địa phương. Người ngu chỗ nguy hiểm cũng thể hiện ở trong này, loại này cấp 6 dị thường sinh vật không chỉ có thủ đoạn hung tàn, mà lại thích vô cùng tra tấn nhân loại. Làm tinh thần sắp sụp đổ thời điểm, người ngu mới có thể hạ thủ ăn người. Cho tới bây giờ, Trương Lực còn chưa trông thấy người ngu bản thể. Hai cái giống nhau như lúc kẻ cho tàn nhìn xem lẫn nhau, một bộ dương cung bạt kiếm tư thế. A Lực giúp ta. Hai tên kẻ cho tàn cơ hồ là trăm miệng một lời. Con mẹ nó ngươi là giả. A Lực ngươi tin tưởng ta. Đứng ở trước mặt Trương Lực tên kia kẻ cho tàn giận dữ hét. Đối diện kẻ cho tàn lạnh lùng giống to, A Lực ngươi đừng tin hắn, ta không biết chuyện gì xảy ra xuất hiện ở đây, hắn là người ngu. Giết hắn. Trương Lực ở trong lòng suy tư, càng là phức tạp càng là phải tỉnh táo. Trước mắt hai người đều có khả năng là người ngu biến, cũng có khả năng trong đó một cái đúng vậy, mà đổi thành bên ngoài một cái không phải. Vô luận Trương Lực lựa chọn thế nào, đều có khả năng giết chết hắn đồng bạn, hắn cảm giác mình đã đi vào cả bẫy. Lúc này, phía trước kẻ cho tàn thúc giục nói, A Lực, động thủ a. Và nó, A Lực đừng tin hắn. Đối diện kẻ cho tàn không cam lòng yếu thế nói, một cái là, còn là hai cái đều là. Trương Lực cái kia băng lãnh con mắt màu xám nhìn chằm chằm không khí, hắn còn không có nghĩ ra đáp án. A Lực ngươi không tin ta. Đứng ở trước mặt Trương Lực tên kia kẻ cho tàn đột nhiên nói, trên mặt của hắn hiện lên vẻ thất vọng, nhưng mà không đợi Trương Lực mở miệng, đã thấy tên kia kẻ cho tàn đống nhiên nhào về phía đối diện tên kia kẻ cho tàn. Bèn, nắm đấm của hắn phát ra răng rắc thanh âm, tại vung vậy thời điểm nháy mắt bị lớn, nắm đấm kia tựa như một toàn núi nhỏ, gào thét lên hướng một tên khác kẻ cho tàn đập tới. Bèn, một đạo đinh thai nhức góc tiếng nổ vang lên, trước mắt kẻ cho tàn đột nhiên lui lại, núi nhỏ nắm đấm rơi xuống, trước mắt vách tường nháy mắt bị nện ra một cái to lớn lỗ thủng. Đá vụn sụp đổ lúc, đối diện tên kia kẻ cho tàn cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng dạng này A Lực liền sẽ tin ngươi. Bèn, hắn giơ cánh tay lên, nắm đấm kia cũng phát ra răng rắc thanh âm, quỷ dị chính là, tên này kẻ cho tàn nắm đấm cũng biến thành núi nhỏ lớn nhỏ. Đi chết. Đối diện kẻ cho tàn hướng hắn đập tới, quả đấm to lớn rơi xuống thời điểm tựa như Thái Sơn áp đỉnh, một mảnh to lớn bóng tối xuất hiện, lập tức đem đường đi đập liệng xiển, hai người hai mắt đỏ lên, lẫn nhau chém giết. Từng đợt khủng bố tiếng nổ vang lên, bọn hắn ngươi truy ta đuổi, vậy mà cần sức ngang tài. Tất cả những thứ này đều bị Trương Lực nhìn ở trong mắt, hắn hiện tại thật phân biệt không được thật cùng giả. Người ngu lại có thể bắt chước thành cái dạng này, liền ngay cả dị năng cũng giống nhau như lúc. Giống. Thực tế rất giống. Trương Lực như cương thi dừng lại tại nguyên chỗ, con mắt màu xám từ đầu đến cuối đi theo bọn hắn. Hai đạo tàn ảnh tại không trung nhanh chóng chớp động, hai người chiến đấu 5-6 phút, từ đầu đến cuối không có phân ra thắng bại. Bọn hắn tựa hồ đang chờ đợi Trương Lực ra trận, chỉ cần Trương Lực xuất thủ, một người khác lập tức liền sẽ bị thua. Chương 728, Trích Giáp Tâm chương 728, Trích Giáp Tâm hai tên kẻ cho tàn lẫn nhau chém giết, chiêu chiêu hung hiểm chí mạng, hơi không cẩn thận, một người khác liền sẽ bị tàn nhẫn giết chết. Đầu này bị băng tuyết bao trùm đường đi bị phá hủy. Tương độ bên trong, Trương Lực đống dưng cảm giác được tất cả những thứ này đều lộ ra như vậy không chân thực, hắn có một loại cảm giác bị lừa gạt. Một loại đến từ sâu trong linh hồn lửa gạt cảm giác. Tháp Tây đã cảm bấy hiệu ứng, quá độ hoàn mỹ tin tức ngược lại bại lộ không phải người bản chất. Hai người các ngươi đều là giả. Làm Trương Lực kịp phản ứng về sau, hắn trong lúc đột nhiên phát hiện, không chỉ là hai người kia là giả, liền ngay cả chính hắn đều là giả. Hết thảy đều là giả, căn bản liền không có xuất hiện qua chân thực đồ vật. Thì ra là thế. Trương Lực nhìn về phía cánh tay của hắn, một giây sau, cánh tay của hắn nhanh chóng biến đổi. Những mạng nhện kia hình dáng màu đen dây nhỏ bao trùm đến toàn bộ cánh tay, mắt trần có thể thấy phía dưới, toàn bộ cánh tay biến thành một thanh cốt chất loan đao. Siêu. Một đạo lăng lệ tiếng xé gió lên. Trăng khuyết trường đao vạch phá tay trái của hắn, khiến người kỳ quái chính là, bàn tay vẫn chưa nhỏ xuống một tia máu tươi. Cái kia tràn đầy vết thương trong lòng bàn tay xuất hiện một đầu hư không vết rách. Trương Lực thăm dò nhìn lại, vết rách chỗ sâu đứng một bóng người, hắn đúng là mình. Con mẹ nó. Trương Lực trừng mắt trừng, tay phải trăng khuyết trường đao đống nhiên bổ về phía vết rách, theo trăng khuyết trường đao thăm ra, hắn toàn bộ cánh tay đều vỡ ra một cái khe hở. Cái kia hai tên tranh đấu không lứt kẻ cho tàn ngừng lại, bọn hắn cùng nhau nhìn về phía Trương Lực, ánh mắt lộ ra ánh mắt kinh ngạc. T. Trương Lực khôi phục thần trí, trang khuyết trường đao hướng trước mặt hắn bóng người liền chặt đi qua. Phanh! Bóng người bị điện quang lưới dao đánh trúng, toàn bộ thân thể nghiêng nghiêng đảo hướng vách tường. Phình một tiếng, người ngu ngã trên mặt đất, nó ngồi dưới đất, chỗ ngực xuất hiện một đạo thật dài vết thương. Da chóc thịt bong bên trong, một tia đỏ thắm máu tươi chậm rãi chảy ra. Trương Lực trừng mắt trừng, lồng ngực kịch liệt chập trùng, hắn tựa như tùy thời mà động giá thú, tùy thời chuẩn bị khởi xướng chí mạng tập kích. Vậy mà phát hiện ta. Người ngu nâng lên đầu, trong ánh mắt lại có mấy phần vẻ cười nhạo. Trước mắt người ngu tướng mạo tinh xảo, quần áo hoa lệ, đeo trên người rất nhiều to to nhỏ nhỏ đồ vật. Nếu như thả ở trước tận thế, ai cũng không tưởng tượng nổi đây là một cái dị thường sinh vật, nó tinh xảo tựa như là một tên minh tinh điện ảnh. Trương Lực lặng lẽ nhìn chăm chú người ngu, lần trước trông thấy ngươi thời điểm, còn là một nữ nhân bộ dáng. Ha ha, ta tại nhân tính bên trong rèn luyện, như liệt hỏa luyện kim, hiện tại ta đã cùng các ngươi không có gì khác nhau, trên người của ngươi có máy thăm dò dị thường sao? Muốn không thử một chút dị thường chỉ số? Người ngu từ dưới đất đứng lên, phổi cũng không tồn tại cho bụi, ngực vết thương cho đến phần bụng. Bên trong khí quan có thể thấy rõ ràng, nó lại phong khinh vân đạm nhìn chằm chằm Trương Lực, trên thân thể vết thương phảng phất không ảnh hưởng toàn cục. Trương Lực trên thân sớm đã không còn mang theo máy thăm dò dị thường, trở thành kẻ cho tàn về sau, hắn có thể thông qua khí hơi thở cùng thanh âm cùng thị giác để phán đoán dị thường sinh vật, hiện tại dị thường sinh vật đều tại tiến hóa. Máy thăm dò dị thường sớm đã không còn lúc trước dùng tốt, nhất là Trương Lực tại nào đó tên kẻ cho tàn trên thân đo lường đến dị thường chỉ số về sau. Hắn không còn có sử dụng qua máy thăm dò dị thường, hắn không nghĩ ở trên người của chính mình trông thấy cái kia nhảy lên màu đỏ chỉ số. Ta cần đo lường sao? Trương Lực băng lãnh đáp lại nói: "Ha ha, không cần, bởi vì trên người của ngươi cũng có ít giá trị, chúng ta là giống nhau nha, ân. Tất cả mọi người là đồng loại. Người ngu lời nói để Trương Lực lên cơn giận dữ, huyệt thái dương đều tại ẩn ẩn nhảy lên. Đánh rắm. Các ngươi mới là dị thường sinh vật, không có các ngươi, chúng ta làm sao lại biến thành cái dạng này? Ha ha. Người ngu phảng phất nghe tới cái gì cho cười, nó ôm bụng, chỉ vào Trương Lực cười to nói, làm sao còn như thế thủ cựu a, nhân loại đã sớm không thừa nhận các ngươi. Ha ha. Chết cười ta. Cút mẹ mày đi. Trương Lực phấn khởi xách đao, cùng cánh tay nối liền cùng một chỗ trang khuyết trường đao như thiểm điện rơi xuống. Một đao này là hướng người ngu đầu bổ tới. Đúng lúc này, người ngu đột nhiên thân thể lóe lên, cùng trang khuyết trường đao gặp thoáng qua, nó quay đầu nhìn về phía Trương Lực, trong mắt tràn đầy trào phúng, liền cái này. Quá yếu. Bành. Lời còn chưa dứt, một đạo rất nhỏ tiếng nổ vang lên, Trương Lực trên thân bỗng nhiên kích thích một đoàn khói đen tựa như quỷ tia, trong khoảnh khắc đem người ngu vây quanh. Người ngu ngửi được một tia khí tức nguy hiểm, không nghĩ tới tên này kẻ cho tàn vậy mà cũng thủ đoạn quỷ dị. Có thể theo thế giới của ta đi tới, quả nhiên có chút tài năng, ta đến ăn hết ngươi, sau đó chiếm lĩnh ngươi hồi ức, dạng này ta chỗ thu thập nhân loại lại nhiều một cái. Người ngu đông nhiên xuất thủ, cái kia mảnh khảnh ngón tay đâm về Trương Lực ngực. Phốc phốc. Trong chớp mắt, Trương Lực chỉ cảm thấy ngực run lên, một cỗ toàn tâm đau theo nơi trái tim trung tâm lan tràn. Hái giáp tâm. Người ngu thanh âm ở bên tai Trương Lực vang lên, đây là ta theo cái nào đó kẻ cho tàn trên thân học được. Trái tim của ngươi về ta. Lấy đi, ta không muốn. Trương Lực trừng mắt trừng, người ngu ngón tay đâm tiến vào trái tim của hắn, toàn bộ bàn tay cũng theo đó bao trùm tới. Mắt Trần có thể thấy phía dưới, người ngu bàn tay đã tiến vào Trương Lực trái tim, nó đụng chạm đến viên kia ấm áp, nhảy lên kịch liệt trái tim. Nhưng lại tại người ngu sắp đem trái tim hái đi ra thời điểm, Trương Lực ngực chẳng biết lúc nào vậy mà mọc ra từng đầu bén nhọn gai xương tựa như răng nanh, nháy mắt cắn người ngu cánh tay. Ừm. Người ngu kinh ngạc không thôi, mà lúc này, Trương Lực lấn người mà tới, trong tay trang khuyết trường đao vẫn chưa vì vậy mà đình trệ, ngược lại tốc độ càng nhanh. Trong lúc hô hấp, một trận đao quang kiếm ảnh, Trương Lực đem người ngu tháo thành tám khối, trên người hắn khói đen cũng như sóng to gió lớn đập tới, đem người ngu bao trùm tại trong khói đen. Cánh tay kia chọc tại Trương Lực ngực, mà người ngu đã trở thành từng khối băng lanh thịt nát. Trong không khí dị thường khí tức chậm rãi biến mất. Trương Lực bịch một tiếng hai đầu gối mà quỳ, đầu hắn buông xuống, ánh mắt băng lãnh nhìn xem chỗ ngực còn kia của tay. Chương 729, ta nhìn thấy, kinh khủng hắn chương 729, ta nhìn thấy, kinh khủng hắn A Lực. Một tên dáng người thấp bé, chắc địch vô cùng kẻ cho tàn chạy nhanh đến, tốc độ của hắn nhanh chóng, tựa như trong đất tuyết lao vụt khoai tây nhỏ. Tên này kẻ cho tàn đi tới Trương Lực trước mặt, hắn ngồi xổm người xuống, lập tức đem trên thân cầm máu băng vải đem ra. Trương Lực vẫy tay, sắc mặt âm trầm nói, chờ một chút. Người ngu tay còn đang nắm trái tim của ta. Cái kia vậy làm sao bây giờ? Khoai tây nhỏ kẻ cho tàn lo lắng hỏi. Ôi, ta trước rút ra đi. Trương Lực trùng điệp thở hổn hển nói. Hắn bắt lấy tay gãy, lòng bàn tay cơ hồ muốn đem tay gãy bóp nát. Tại một tiếng kiểm chế kêu rên bên trong sẹo thịt thấu xương kéo ra cái kia đoạn sâu khảm tay gãy. Huyết châu thuận khe hở vẩy ra, đau đến huyệt thái dương thình thịch trực nhảy, hết sức vừa gãy lúc, trong cổ tuôn giá huyết tinh ý nghĩ ngọt ngào. Hừ. Trương Lực kêu lên một tiếng đau đớn, đem tay gãy vung rơi. Khoai tây nhỏ kẻ cho tàn đội vàng đem sụp đổ quấn quanh đến lồng ngực của hắn, máu tươi rất nhanh nhuộm đỏ băng vải, lan tràn đến ngực răng nanh gai xương chậm rãi co vào, như kỳ tích biến mất không thấy gì nữa. Trương Lực ánh mắt âm trầm, suy yếu hỏi, Lâu Minh thế nào rồi? Ta chưa gặp nó, vừa mới ta tiến vào người ngu trong huyễn cảnh, thật vất vả mới thoát ra đến. Đi, đi xem hắn một chút, cái này người ngu chết rồi. Khoai tây nhỏ lập tức đem Trương Lực đỡ lên, hai người đi dọc theo đường phố đến mặt khác một chỗ nơi hẻo lánh, đã thấy Lâu Minh đã đổ vào trong vũng máu. Hắn ngay tại trước đó không lâu vừa mới tử vong, chỗ ngực có một cái máu me đầm địa lỗ thủng, người ngu sử dụng hái giáp tâm đem hắn đánh giết. Trương Lực thở dài một tiếng, đem Lâu Minh mang về, kéo đến phía dưới thiêu hủy đi. Tốt. Người ngu mang đến nguy cơ tạm thời kết thúc, Trương Lực thở dài hướng cái kia tòa đèn xỉ cao ốc đi đến. Thân ảnh của hắn dần dần biến mất tại đầy trời tuyết lớn bên trong, trên mặt đất dấu chân cũng rất nhanh bị rơi xuống tuyết lông lông bao trùm. Trở lại phong bê trong cao ốc, Trương Lực ngồi ở trên ghế salon, trước mặt bàn trà tràn đầy cho bụi, trong không khí hàn khí khiến người ta cảm thấy ở trong hầm băng, trong bóng tối yên tĩnh im ắng. Lúc này, một trận rất nhỏ tiếng bước chân vang lên, một bóng người đứng lặng tại cửa ra vào, chính là Trương Lực phái đi ra tên kia kẻ cho tàn. Hắn yên lặng đi tới, kính ống sâu khảm con mắt nhìn chăm chú Trương Lực, em ta chết rồi. Ừ, thật xin lỗi, là ta không có bảo vệ tốt đệ đệ ngươi. Không có việc gì, ngươi hết sức. Tên này kẻ cho tàn đi tới Trương Lực bên người, trong dư quang, Trương Lực nằm trên ghế salon, ngực quấn lấy băng vải, máu tươi theo băng vải bên trong chậm rãi tràn ra. Tên này kẻ cho tàn trông thấy Trương Lực thương thế về sau, không khỏi hút một cái hơi lạnh, tổn thương nghiêm trọng như vậy thế, nếu như là phổ thông kẻ cho tàn, chỉ sợ đã chết mất. Mà Trương Lực bây giờ lại khủng bố đến loại trình độ này, hắn đơn giết một cái cấp 6 dị thường sinh vật. Hôi bực dáng lâm về sau, kẻ cho tàn nhóm cũng sinh ra trưởng lão một loại nhân tài đặc thù, bọn hắn có thể mở ra ngày kê, để hôi bực dáng lâm càng nhiều dị thường sinh vật. Mà Trương Lực chính là thông qua ngày kê thu hoạch được cực kỳ khủng bố sức chiến đấu. Tên này kẻ cho tàn trong lòng rõ ràng, nếu như không có Trương Lực, bọn hắn đã sớm chết mất, muốn không liền đường ai nấy đi, không có khả năng tụ tập cùng một chỗ. Trương Lực trên thân có một cỗ rất mạnh lực ngưng tụ, hắn có thể để cho mỗi người đều cảm giác được an toàn. Mặc dù chỉ biết tên của hắn, thậm chí A Lực cái tên này có khả năng chỉ là một cái ngoại hiệu, nhưng kẻ cho tàn có thể rõ ràng phát giác được, A Lực tại biết bọn hắn trước đó, nhất định là nào đó bộ đội tinh binh hạt tướng. Đến nội A Lực vì cái gì không có đi Hồng Nham Tháo Đài, hắn liền không được biết. Về sau, tất cả mọi người trở thành kẻ cho tàn, cũng không có người nghĩ đến đi Hồng Nham pháo đài. Bởi vì kẻ cho tàn nhóm dự cảm đến, Hồng Nham pháo đài đem tại không lâu tương lai hoàn toàn biến mất. Tên này kẻ cho tàn đánh vỡ trầm mặc, em ta rất sùng bái ngươi, đợi chút nữa ngươi lại nhìn hắn một lần cuối cùng sao? Đương nhiên. Kẻ cho tàn cúi đầu, trong mắt ánh mắt chớp động, cảm ơn, nơi này có phải là cũng càng ngày càng nguy hiểm rồi? Trương Lực Thành thật trả lời, vô luận ở nơi nào đều rất nguy hiểm, Mộc Vân thị còn có một chút đồ ăn, chúng ta còn có thể chống đỡ tiếp. Ừm, dù sao em ta chết được không oan, ta cảm thấy hắn sẽ không hối hận. Hắn ngữ khí bình tĩnh, nhưng Trương Lực có thể cảm giác được, hắn lúc nói lời này, nội tâm vẫn như cũ thống khổ. Hai người nói xong, lại lâm vào trong trầm mặc. Lúc này, Trương Lực hỏi, ta để ngươi tra sự tình thế nào rồi? Kẻ cho tàn mở miệng nói, ta nhìn thấy hắn, đáng tiếc không thấy rõ, bởi vì ta bị quỷ ảnh phát hiện, người này thực lực rất mạnh, không phải chúng ta loại này cấp bậc có thể mơ ước. Nói kỹ càng một chút. Trương Lực dựa vào ở trên ghế salon, đầu ngón tay vuốt ve. Kẻ cho tàn bắt đầu giảng thuật hắn trông thấy nội dung, không sai chút nào đem tất cả hình ảnh đều miêu tả đi ra, những cái kia quỷ ảnh tạo thành một cái quân đoàn, bọn chúng chiếm lĩnh con đường này, bất luận cái gì xuất hiện dị thường sinh vật đều đem coi là địch nhân, bị quỷ ảnh tàn nhẫn giết chết, đồng thời đưa chúng nó thi thể ăn hết, mà tại quỷ ảnh đại quân phía trước, ba con hình thể to lớn quỷ ảnh ngay tại bảo hộ lấy người nào đó, chiếc kia sáu vòng chiến xa bọc thép nhìn qua dị thường. Kiên cố, bên trong người đang ngồi thân phận đặc thù, mà để kẻ cho tàn cảm thấy kỳ quái chính là, vì cái gì quỷ ảnh sẽ bảo hộ hắn? Trong này ẩn giấu cái bí mật gì? Hắn còn trông thấy bầu trời tới lui tuần tra một cái bốn cánh tội thiên sứ, kẻ cho tàn rõ ràng nhớ kỹ, tại kính ống dưới sự duy trì, hắn trông thấy thâm thúy bắt ngát hôi vực bên trong, một cái như ẩn như hiện tội thiên sứ ở phía trước dò đường. Mới đầu hắn còn tưởng rằng là cái này tội thiên sứ không phải người thần bí bên người quái vật. Quan sát một hồi, hắn mới phát hiện, cái này bốn cánh tội thiên sứ cũng đang bảo vệ hắn. Kẻ cho tàn sau khi nói xong, Trương Lực vẫn chưa đáp lại, mà là trầm mặc cúi đầu, hắn tựa hồ lâm vào trong suy tư. Qua vài giây đồng hồ về sau, kẻ cho tàn hỏi, người thần bí thân phận phi thường đặc tú đi, mà lại trận doanh rất hoàn mỹ. Phía trước là bốn cánh tội thiên sứ, đằng sau còn có thật nhiều quỷ ảnh, hắn mở chiếc xe kia phòng ngự đẳng cấp rất cao. Kẻ cho tàn trên mặt lộ ra thần sắc hâm mộ, có loại này cấp bậc phối trí, tên này người thần bí tuyệt đối có thể tại Mộng Vân thị đi ngang. Cái kia thành phẩm chữ hình ba con quỷ ảnh vương tối thiểu đều là cấp 6 dị thường sinh vật, có lẽ cấp bậc của bọn chúng cao hơn cũng khó nói. Ta biết, hắn đi rồi. Ừm, rời đi chúng ta chỗ này, ta nhìn hắn có thể là đi Hồng Nham pháo đài. Được, đã đi liền tốt. A Lực, ngươi biết hắn sao? Trương Lực quả quyết lắc đầu, không biết. Kẻ cho tàn thở dài nói, vậy cũng đúng. Chúng ta chỉ là kẻ cho tàn. Hắn sau khi nói xong quay người rời đi, trong gian phòng lại lâm vào yên tĩnh. Rét lạnh khí lưu theo tấm ván gỗ bên trong chui đi vào, khe hở bên trên ngưng kết ra thật dày băng xương. Tại cái này băng lạnh dưới hoàn cảnh, Trương Lực cảm giác độ ngực hắn vết thương tựa hồ đã ngưng kết, tựa như là hàn băng đồng dạng. Hắn chậm rãi xuề bàn tay ra, bàn tay không có huyết sắc, giống một khối băng lạnh cứng rắn khối sắt, móng tay sắc bén, tựa như là hắn đã từng e ngại quỷ ảnh lợi trảo. Hắn nhìn chăm chú bàn tay của mình, qua hồi lâu, trong miệng phun ra một đoàn xương trắng, thấp giọng lẩm bẩm nói, "Lâm Ngự, ta tạm thời không thể cùng ngươi gặp mặt." Thật xin lỗi, ta đã là kẻ cho tàn. Chương 730, ngàn năm cổ tháp chương 730, ngàn năm cổ tháp 6 vòng chiến xa bọc thép bình ổn lái ra Mộng Vân thị. Rời đi tòa này phế thành về sau, Lâm Ngự cùng quỷ ảnh quân đoàn một đầu đâm vào bên trong hôi vực. Lái xe Lâm Ngự mở ra bản đồ, ánh mắt của hắn ở trên địa đồ quét mắt. Căn cứ bốn cánh tội thiên sứ truyền đến hình ảnh, khoảng cách Hồng Nham pháo đài chỉ còn lại 3-400 cây số, toàn lực ứng phó, có lẽ vào ngày mai sáng sớm liền có thể đuổi tới Hồng Nham pháo đài. Thế nhưng là, quỷ ảnh đại quân hành động tốc độ cũng không nhanh. Đây cũng không phải bởi vì rét lạnh dẫn đến bọn chúng đi không được, mà là bốn cánh tội thiên sứ có thể trông thấy phạm vi cứ như vậy lớn. Lâm Ngự không thể tùy tiện hành động, hắn cũng không muốn đột nhiên lật xe, hiện tại trọng yếu nhất chính là ổn đánh ổn đâm. Khoảng cách mục đích càng ngày càng gần, nóng đội rất có thể mang đến không tốt kết quả. Vung xuống bản đồ, Lâm Ngự tiếp tục lái xe, phía sau phế thành dần dần đi xa, xuyên qua tòa thành thị này thời điểm, Lâm Ngự cũng gặp phải rất nhiều dị thường sinh vật, nhưng chúng nó đẳng cấp cũng không cao. Quỷ ảnh đại quân đem những này dị thường sinh vật giết chết về sau liền toàn bộ nuốt mất, rất nhiều quỷ ảnh cũng bắt đầu tiến hóa. Mặc dù không có đạt tới quỷ ảnh vương tình trạng, nhưng chỉ cần gặp phải càng nhiều cương thi, như vậy những này bên trong quỷ ảnh còn có thể sinh ra đến mới quỷ ảnh vương. Hiện tại, Lâm Ngự nắm giữ quỷ ảnh vương đã cao tới 3 con, bọn chúng tại quỷ ảnh quần bên trong lộ ra phá lệ chói mắt. Giữ tợn khủng bố thân thể tựa như phiên bản thu nhỏ cự nhân, tinh hồng con mắt nhìn chăm chú phía trước, răng nanh đan sen, khí tức khủng bố. Ước chừng đi hơn 20 cây số. Phía trước bốn cánh tội thiên sứ đột nhiên truyền đến tin tức, một tòa núi lớn ngăn lại Lâm Ngự đường đi. Hiện tại đặt ở trước mặt Lâm Ngự chính là hai lựa chọn, hoặc là xuyên qua ngọn núi lớn này, hoặc là đi vòng 150 cây số, nếu không có biện pháp nào khác. Lâm Ngự ở trong lòng yên lặng tính toán, dựa theo trong bản đồ biểu hiện, nơi này đích xác có một tòa rất lớn sơn mạch, nó cao vút trong mây, nhưng trên dãy núi có một đầu vòng quanh núi đường cái. Ở trước tận thế, nơi này vẫn là vô cùng nổi danh điểm du lịch. Nhưng là bây giờ, vòng quanh núi đường cái đã bị tuyết lớn ngập núi, rất khó đi. Leo núi còn là đường vòng. Lâm Ngự vuốt ve tay lái, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía hôi vực, đại sơn cái bóng đã chậm rãi xuất hiện tại hôi vực bao trùm phía dưới. Lấy nhân loại mắt thường là không cách nào trông thấy đỉnh núi. Lâm Ngự nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy mảng lớn to lớn bóng tối, nó đem con đường đi tới thành công ngăn cản. Xuyên sơn đi, miễn cho lãng phí thời gian dư thừa. Lâm Ngự ngầm hạ quyết định, lập tức mệnh lệnh bốn cánh tội thiên sứ hướng đại sơn bay đi. Ước chừng nửa giờ về sau, Lâm Ngự đã đi tới chân núi. Chỉ thấy dưới chân núi tọa lạc vài tòa đỉnh, từng dãy lữ điếm bị tuyết động bao trùm, tựa như đắp lên thật dày chăn đông, cảnh khu đại môn sớm đã hư hao. Làm phi thường nổi danh cảnh điểm một trong, nơi này xuất hiện dị thường sinh vật về sau, người ở bên trong rất nhanh liền chết sạch, tới đây du lịch người cơ bản đều là tay không tấc sắt người bình thường, tại đối mặt dị thường sinh vật thời điểm, liền cơ bản năng lực phản kháng đều không có. Cho dù có người chạy đến rừng sâu núi thẳm, cũng rất khó sống sót. Ban đêm đại sơn phi thường rất lạnh, đói khổ lạnh leo phía dưới cơ hồ không có bất luận cái gì sinh tồn tỷ lệ, mà thiên thai giáng lâm mấy năm, trên cơ bản không có khả năng xuất hiện người sống. Gió rét thấu xương từng lần một thổi qua yên tĩnh lữ điếm, đen nghịt lữ điếm tựa như quỷ bỏ, cái kia vỡ vụn cửa sổ phát ra nghẹn ngào gọi tiếng, phảng phất từng cái u hồn đang gào khóc. Sáu vòng chiến xa bọc thép ngừng tại cảnh khu cổng, Lâm Ngự mở cửa xe ra, nhảy xuống tới. Ngọn núi này đi như thế nào, Lâm Ngự tạm thời không biết, hắn cần một phần du lịch công lược. Hắn đi vào cửa cảnh khu sảnh bán vé, đen sì trong đại sảnh cái gì cũng thấy không rõ, chỉ có Lâm Ngự cái kia tiếng bước chân ầm ầm. 3. Lâm Ngự mở ra đèn tin, một đạo chùm sáng chói lọi phóng tới, theo ánh mắt di động, Lâm Ngự tìm kiếm lấy lên núi công lược bản đồ. Không bao lâu về sau, Lâm Ngự tại một chỗ tiếp tân phụ cận tìm tới công lược bản đồ, hắn đem đèn tin thả ở trên mặt bàn, thông qua sáng ngời, Lâm Ngự nhìn xem bản đồ giới thiệu. Làm khá lớn điểm du lịch, ngọn núi lớn này ẩn giấu đi rất nhiều nhìn mà than thở cổ kiến trúc vật, kỳ tuấn đỉnh núi so tài một chút đều biết, nổi danh nhất chính là nhất trụ kỳ thiên, quy ẩn tự, hoàng thiên thác nước. Lật xem một hồi, Lâm Ngự đem trong bản đồ giới thiệu âm thầm đi xuống, vòng quanh núi đường cái ở trước tận thế xây dựng phi thường hoàn hảo, lái xe lời nói, nhiều nhất một cái giờ liền có thể xuống núi, mà đầu này đường cái vừa vặn đi ngang qua cả tòa đại sơn. Xem ra xuyên sơn lựa chọn là đúng. Lâm Ngự đem bản đồ cất kỹ, lập tức đi đến cổng. Tại bán vé đại sảnh cổng, quỷ ảnh lay động, khủng bố hai mắt tản ra tinh hồng tia sáng, những này quỷ ảnh chiếm cứ toàn bộ cổng, khoảng chừng hơn 300 con. Lâm Ngự đi tới 6 vòng chiến xa bọc thép bên trên, hắn lần nữa khởi động chiến xa, một đạo động cơ tiếng oanh minh vang lên, Lâm Ngự hướng vòng quanh núi đường cái lái đi. Là một tòa chứ danh điểm du lịch, Lâm Ngự vốn nghĩ thuận tiện đi xem một chút nơi này, nhưng vòng quanh núi đường cái không cách nào đến đại bộ phận cảnh điểm, tại chỗ đỉnh núi thì sẽ đi ngang qua một cái ngàn năm cổ tháp. Dị thường sinh vật xâm lấn về sau, nhân loại đều chết mất, nhưng công trình kiến trúc cái gì vẫn chưa bị phá hủy. Tại đầy trời tuyết lớn phía dưới, tòa này ngàn năm cổ tháp có lẽ có một phen đặc biệt cảnh tượng. Lâm Ngự trong lòng đản sinh ra Long Quốc người kinh điển trích lời, đến đều đến rồi, làm sao cũng phải đi xem một chút đi. Sáu vòng chiến xa bọc thép bắt đầu leo núi, vòng quanh núi đường cái xây dựng phi thường tốt, mặc dù bị tuyết lớn bao trùm lấy, phổ thông cỗ xe có lẽ không cách nào chạy, nhưng Lâm Ngự chiến xa bọc thép cũng không phải bình thường ô tô, tuyết động cơ hồ không có ảnh hưởng đến cái gì, chỉ là tốc độ thoáng chậm một chút. Hai tầng lầu cao cột mốc đường bị bao phủ ở trong tuyết động, chỉ lộ ra hơn nửa đoạn phương hướng bài, chỉ dẫn Lâm Ngự hướng phía trước lái đi, bốn cánh tội thiên sứ cũng đem độ cao giảm xuống, bay lượn ở phía trước dẫn đường. Bánh xe vượt trên tuyết động, từng đợt kéo kẹt thanh âm truyền đến, giữa sườn núi. Lâm Ngự dương mắt nhìn lên, chỉ cảm thấy yên sơn bông tuyết to như tịch, từng tòa kỳ quỷ đỉnh núi ở trong biển mây như ẩn như hiện. Sinh trưởng tại trong khe hở màu đen cây khô giữ tận chỉ lên trời, bị băng tuyết bao trùm, hiện ra u lam lênh quang, trên bầu trời tuyết lông ngỗng bay là tả nhào về phía thâm cốc, đem hết thể nhân gian dấu vết bụi lấp. Lại mở hơn nửa giờ, một tòa ngàn năm cổ tháp xuất hiện ở trong mắt của Lâm Ngự, đây chính là quy ẩn tự. Ba chữ tấm biển bị tuyết động bao trùm một nửa, cứng cắp hữu lực ba chữ to vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Lâm Ngự dừng xe, tiến vào đình viện, một người vây quanh cổ thụ đã gỗ mục, cành lá sớm đã tàn lụi, phía trước chính là đại hùng bảo điện. Một tòa to lớn lư hương xuất hiện ở trong mắt của hắn, nội điện thì mơ hồ trông thấy vài tòa lá vàng đại phật, vòng qua khắc lấy kim cương kinh cột đá khắc hình phật. Lâm Ngự đi tới bên trong, cho dù trôi qua rất lâu, cái kia rộng lớn khí tức vẫn tồn tại như cũ. Nội điện không có mưa hay, hàn phong thấu xương. Lâm Ngự lặng lặng đứng tại tôn kia to lớn Phật đá trước mặt. Chương 731, đen con khỉ chương 731, đen con khỉ quy ẩn tự bên trong, Lâm Ngự mở ra đèn tin, bên trong một mảnh đen kịt, cái gì cũng thấy không rõ. Hắn chuẩn bị ở chỗ này dạo chơi nửa giờ, sau đó tìm gian phòng ngủ lấy một đêm, cũng coi là làm sơ chỉnh đốn. Mấy ngày liên tiếp, Lâm Ngự vẫn luôn tại trong xe qua đêm, còn không có trong phòng ngủ qua. Quy ẩn tự bảo tồn hoàn chỉnh, gian phòng rất nhiều, ngủ lấy một đêm vừa vặn. Tòa này chùa miếu rất lớn, trước sau bên trong có mấy cái điện đường, mỗi một cái điện đường chiếm diện tích khá rộng. Lâm Ngự yên lặng xuyên qua tại trong điện đường. Ở sau lưng của hắn, ba con quỷ ảnh vương chậm rãi đi theo, khô huyết nữ trên mặt lóe ra nụ cười quỷ dị, cũng đi theo Lâm Ngự bên người. Nó như có thể xem hiểu, cái kia băng lanh tinh hồng con mắt đánh giá chung quanh, tựa như tại tinh tế quan sát. Người đã không tại, nhưng ngàn năm trước đó khí tức nhưng như cũng ngưng trọng. Ngay tại Lâm Ngự đi đến bên trong điện thời điểm, một đạo đột nhiên xuất hiện xê dịch tiếng vang lên. Siêu. Trong bóng tối, có đồ vật gì chợt lóe lên. Nó tựa hồ phát hiện Lâm Ngự tồn tại, nhưng vẫn chưa động thủ, ngược lại từ một nơi bí mật gần đó thăm dò. Bốn phía không có ánh sáng. Vốn là hắc ám hoàn cảnh cơ hồ nhìn không thấy thứ gì. Lâm Ngự giơ tay lên điện, hắn phát giác được cái kia một tia khí tức quỷ dị. Giờ phút này, đồng bình ở giữa không trung khô huyết nữ đi tới Lâm Ngự bên người. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chừng chừng phía trước, nó cũng phát hiện cái kia quỷ dị đồ vật. Dị thường sinh vật. Lâm Ngự trong lòng cảnh giác, trung sáng chói lọi bắn về phía nội điện. Đã thấy nơi hẻo lánh đã không có mưa hay, phảng phất thứ gì đều không tồn tại. Ba con quỷ ảnh vương thở gấp xương trắng, bóng đèn tinh hồng chi nhãn nhìn về phía bên trong. Lâm Ngự lập tức xuống phát mệnh lệnh, đi xem một chút có đồ vật gì, nếu như là dị thường sinh vật, giết chết. Ở dưới mệnh lệnh phát về sau, quỷ ảnh vương lập tức tiến đến tìm hiểu. Thân ảnh khổng lồ đi hướng trong hắc ám, tinh hồng chi nhãn bốn phía lục soát, yên tĩnh trong hành lang vang lên tiếng bước chân ầm ầm. Nó đi hai bước, đột nhiên ngừng ngay tại chỗ, giữ tợn quỷ đầu nhìn về phía chỗ sâu. Một đạo đầu gỗ di động thanh âm vang lên. Có đồ vật gì ngay tại khôi phục. Ngay sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba. Đầu gỗ di động thanh âm nhao nhao vang lên, đứng tại cách đó không xa Lâm Ngự rõ ràng nghe thấy, cái này di động thanh âm tựa như quan tài. Kỳ quái. Lâm Ngự có chút giật mình, ngay tại quan tài này vang lên thời điểm, ngoài cửa quỷ ảnh nhao nhao vào. Lâm Ngự trong mơ hồ cảm giác được bất tường khí tức. Răng rắc răng rắc. Di động thanh âm vang lên lần nữa, ngay sau đó, một đạo điệt thai phát hội rơi xuống đất tiếng vang lên. Đông. Đạo thanh âm này vang lên về sau, chỉ thấy nội điện bên trong truyền đến một trận dày đặc đệm âm thanh động đất, có đồ vật gì nhảy ra ngoài. Giờ phút này, trong nội điện, vô số quan tài nhao nhao mở ra, từng cái toàn thân lông đen cương thi theo trong quan tài nhảy ra ngoài. Trong bóng đêm, cương thi khuôn mặt dữ tợn, răng nanh lóe ra um tùm mạch quang. Chùa miếu bên trong, mười mấy con hắc mao cương thi đứng tại băng lãnh trên sàn nhà, bọn chúng như là thẳng tắp trường thường, tản ra âm lãnh khí tức. Mà những cương thi này tạm thời không có bất kỳ động tác gì, phản phất đang đợi cái gì. Cái kia rõ ràng thùng thùng thanh âm lọt vào tai, Lâm Ngự cũng ngừng lại, hắn không có tùy tiện hành động. Bên người ba con quỷ ảnh vương theo âm u trong nơi hẻo lánh đi ra. Khô huyết nữ vượt qua Lâm Ngự trước người, đồng bền tại hành lang ở giữa, nó đem hành lang chiếm lĩnh, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Trong bóng tối, đèn tin chùm sáng chiếu sáng hành lang, ước chừng hơn 30 mét khoảng cách. Giờ phút này rõ ràng xuất hiện ở trong mắt Lâm Ngự, to lớn vòng sáng đem hết thảy chiếu sáng. Đúng lúc này, vèo một tiếng, trong nơi hẻo lánh truyền tới một đạo hắc ảnh, sự xuất hiện của nó gây nên Lâm Ngự hiếu kỳ, con mắt chăm chú đi theo, đạo hắc ảnh kia nhìn về phía hắn. Bóng đen quàng lưng eo, một tấm lông xù mặt xuất hiện tại trong tầm mắt. Trống rỗng con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Lâm Ngự, nó khỏe miệng toát ra, lộ ra răng nanh sắc bén. Nó tựa hồ đang uy hiếp, phát ra chi 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 thanh âm. Khỉ. Lâm Ngự nhướng mày, phía trước xuất hiện bóng đen vậy mà là một cái khỉ. Cái này khiến Lâm Ngự cảm thấy càng thêm kỳ quái. Theo tận thế giáng lâm về sau, trên cái thế giới này động vật liền thần bí biến mất, có người nói động vật đều biến thành dị thường sinh vật. Nhưng căn cứ bưu cục điều tra biểu hiện, động vật vẫn chưa biến thành dị thường sinh vật, bởi vì rất nhiều dị thường sinh vật cùng nhân loại trong nhận biết động vật cũng không giống nhau, ngược lại những động vật này đều giống như bị loại nào đó lực lượng thần bí phá hủy, hoặc là bị ăn sạch. Từ ngày đó lên, toàn thế giới các nơi đều xuất hiện màu xám sương mù dày, lúc ban đêm nguy hiểm nhất. Theo 8 giờ tối lên, sương mù dày sẽ từ dưới đất chui ra ngoài, trên bầu trời rơi xuống, sau đó hội tụ vào một chỗ. Chết mất nhân loại cũng sẽ ở trong sương mù dày đặc tự động phục sinh, biến thành cái xác không hồn. Lâm Ngự đã không nhớ rõ chính mình bao lâu chưa thấy qua động vật, nhưng trước mắt xuất hiện khỉ đích xác cùng tận thế trước đó rất giống. Đương nhiên, con khỉ này cùng bình thường khỉ cũng có một chút khác nhau, con mắt của nó giống như là bị lưỡi dao quét, chỉ có hai viên đẫm máu màu đen lỗ thủng. Nhưng cái này hai viên lỗ thủng lại trừng trừng đối với Lâm Ngự, không thể nghi ngờ, đây không phải một cái mù khỉ, nó có thể trông thấy Lâm Ngự, trên thân cũng tản ra khí tức quỷ dị. Chỉ là những địa phương khác không có thay đổi gì, nếu như ở trên núi trông thấy con khỉ này, có lẽ thật sẽ coi là nó chỉ là một cái phổ phổ thông thông khỉ. Nhưng nó xuất hiện tại nơi này, đây là một cái bất tường báo hiệu. Chi chi chi. Hầu tử kia nghe răng toét miệng đều, xem bộ dáng là đang uy hiếp Lâm Ngự, nó đột nhiên hướng Lâm Ngự đánh tới. Nhưng mà tốc độ của nó thực tế quá chậm, tại khỉ đen tử nhìn chăm chú xuống, 30 mét bên ngoài nhân loại đột nhiên giơ lên tay, súng trường nhắm ngay đầu của nó. Khỉ đen tử bại lộ nơi tay đèn tin cổ sáng xuống, nòng súng lạnh như băng cũng nhắm ngay đầu của nó. Chẳng biết tại sao, Lâm Ngự tại nhìn thấy cái này khỉ đen tử thời điểm cảm giác rất không bình thường, vì phòng ngừa quỷ dị công kích, biện pháp hữu hiệu nhất chính là đem hắn đánh giết. Bành! Một viên xuyên giáp đạn theo họng súng bắn ra, đạn trong khoảnh khắc xuyên thấu khe hở, tại khỉ đen tử không kịp phản ứng thời điểm, đầu của nó liền nổ tung hoa. Bình một tiếng, khỉ đen tử thân thể đâm vào trên vách tường, sau đó thẳng tắp đổ vào trong vũng máu, đầu của nó bị xuyên một giáp bắn ra xuyên, cứ như vậy chết mất. Thực lực rất yếu, tựa như bình thường khỉ, thậm chí nó liền thời gian phản ứng đều không có, cái này biểu thị con khỉ này không có dị thường năng lực. Chết mất khỉ đen tử không có đứng lên, trong đầu chảy ra đỏ thắm máu tươi, không bao lâu thời gian liền hình thành một bãi bất quy tắc vũng máu. Lâm Ngự không có buông lỏng cảnh giác, quá yếu, yếu không tưởng nổi. Một viên đạn liền có thể muốn mạng của nó, loại này cấp bậc dị thường sinh vật còn dám ngoi đầu lên, chẳng lẽ không biết trong hành lang đã xuất hiện nhiều như vậy dị thường sinh vật à? Phải biết, dị thường sinh vật trên thân không chỉ có nồng đậm dị thường chỉ số, còn có khí tức quỷ dị, cấp thấp dị thường sinh vật là không dám tới gần cao cấp dị thường sinh vật, đồng thời rất nhiều cấp thấp dị thường sinh vật một khi cảm ứng được cao cấp dị thường sinh vật khí tức, lập tức liền sẽ biến mất tại chỗ, đây là bọn chúng thủ đoạn bảo mệnh một trong. Chương 732, chuyện ra khác thường tất có yêu. Chương 732, chuyện ra khác thường tất có yêu. Nhưng lại tại cái này khỉ đen tử chết mất về sau không bao lâu, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một đạo to lớn tiếng oanh minh. Đầy trời tuyết lớn ban đêm bên trong, đạo này tiếng oanh minh tựa như lợi kiếm đâm xuyên thương khung, đến mức trên bầu trời sương mù xám đều nháy mắt tản ra. Một đạo tiềm điện phích lịch mà tới, vừa vặn rơi tại bên ngoài trong đình viện. Dài đến ngàn mét tiềm điện uốn lượn rơi xuống, trong chốc lát chiếu sáng tòa này ngàn năm cổ tháp. Tiềm điện thanh âm đinh tai nhức óc, cái này khiến phụ cận quỷ ảnh nhao nhao ngẩng đầu lên. Từng đôi tinh hồng con mắt nhìn chăm chú bầu trời, cái kia lăn lộn mây đen như phong quyển tàn vân. Bốn cánh tội thiên sứ từ không trung hạ xuống, nó ngay lập tức cảm giác được trên bầu trời bất tường khí tức, cố khí tức này phi thường nồng đậm. Cái này khiến bốn cánh tội thiên sứ không dám trên bầu trời tiếp tục tới lui, nó lo lắng cho mình bại lộ khí tức, gây nên đạo thứ hai thiên lôi giáng lâm. Thiên lôi cũng gây nên Lâm Ngự cảnh giác, từ thiên thai giáng lâm về sau, cái thế giới này phát sinh biến hóa rất lớn, hiện tượng tự nhiên cũng tại từng bước giảm bớt, nhiệt độ không khí nhanh chóng hạ xuống. Quỷ dị mê vụ quanh năm không tiêu tan, hắn đã thật lâu chưa từng nghe qua sét đánh thanh âm. Không nghĩ tới tại tòa này ngàn năm cổ tháp bên trong vậy mà nghe tới loại thanh âm này. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Lâm Ngự cảm giác có thể là cái này khỉ đen tử đưa tới. Nhưng là cái này khỉ đen tử dựa vào cái gì có thể gây nên thiên lôi? Hắn bị Lâm Ngự một thương đánh chết, liền ngay cả trốn chết cơ hội đều không có. Nơi này phi thường kỳ quái, không thể đợi lâu. Thiên lôi rơi xuống về sau, Lâm Ngự không chuẩn bị ở trong này tiếp tục chờ đợi, hắn khống chế dị thường sinh vật cũng không có năng lực phi hành. Trên bầu trời bốn cánh tội thiên sứ đã truyền đến nguy hiểm tín hiệu, cái này khiến Lâm Ngự cảm giác được không cần thiết tiếp tục ở chỗ này, vạn nhất gây nên cái gì biến đổi lớn liền phiền phức. Rút. Lâm Ngự thu hồi súng trường, quay người chuẩn bị rời đi nơi thị phi này. Trên cái thế giới này dị thường sinh vật quá nhiều, không có bị phát hiện cũng có rất nhiều, thậm chí so khô huyết nữ lợi hại cũng không ít. Một chút khủng bố dị thường sinh vật ẩn tàng trong góc vẫn chưa xuất hiện. Ngay tại Lâm Ngự chuẩn bị rời đi lúc, trong phòng đột nhiên truyền đến đông 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 nện âm thanh động đất. Bên trong dị thường sinh vật tựa như giống như bị chạm điện, đột nhiên nóng nảy, nhún nhảy một cái hướng ngoài phòng đánh tới. Đông. Một cái hắc mao cương thi xuất hiện tại cuối hành lang, nó hai tay đứng thẳng, nồng đậm lông đen tản ra thai họa khí tức, giữ tợn khủng bố mặt cương thi chính đối Lâm Ngự, trong ánh mắt lạnh như băng không có chút nào tình cảm. Giống. Bên người quỷ ảnh phát ra tiếng gầm. Ba con quỷ ảnh vương mắt lom lom nhìn chằm chằm cái này hắc mao cương thi, bọn chúng cảm giác được uy hiếp, nhưng cũng không e ngại, ba con quỷ ảnh vương căm tức nhìn đối diện cương thi. Cùng lúc đó, càng nhiều hắc mao cương thi xuất hiện tại cuối hành lang. Bất quá thời gian một cái nháy mắt, hành lang nội bộ liền xuất hiện mười mấy con hắc mao cương thi. Bọn chúng đem hành lang chiếm lĩnh, chen chúc chung một chỗ, phản phất muốn đem Lâm Ngự ăn sống nuốt tươi. Lâm Ngự ánh mắt sắc bén nhìn xem hắc mao cương thi. Nhiều như vậy, thiên lôi đưa tới dị biến sao? Ngay tại Lâm Ngự suy nghĩ thời điểm, trước mặt đám kia cương thi đột nhiên đánh tới, chật hẹp trong hành lang, cương thi chen chúc mà tới. Phía trước cương thi hai đầu gối bốn lượn, giống như lợi kiếm đánh tới, hai chân rơi xuống đất thời điểm, cứng rắn mặt đất lập tức xuất hiện một đạo dạng nứt hình dáng dấu vết. Nó nhảy vọt tốc độ rất nhanh, lực lượng cảm giác cực mạnh. Đây không phải phổ thông cương thi, tại đối mặt quỷ ảnh vương thời điểm, cương thi vẫn chưa lộ ra một tia sợ hãi, ngược lại càng thêm hung mãnh. Giết! Lâm Ngự đáy mắt hiện lên một mảnh sát ý, vốn là muốn tìm những cương thi này phiền phức, không nghĩ tới ở loại địa phương này gặp phải bọn chúng, vừa vặn có thể để càng nhiều quỷ ảnh thăng cấp. Mười mấy con cương thi xuất hiện, cái này ở trong mắt quỷ ảnh giống như thị yến. Giống! Ngàn năm cổ tháp bên trong lập tức vang lên từng đạo rít gào thanh âm, ba con quỷ ảnh vương dương nhanh múa vút đánh tới, trong chốc lát cùng hắc mao cương thi triển khai một trận khủng bố chém giết. Quỷ ảnh vương khoảng chừng cao hơn 5 mét, cương thi ở trong mắt nó tựa như hài đồng, chỉ thấy quỷ ảnh vương đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu, chợt phun ra một đoàn khói đen giống như là thủy triều đánh tới. Cương thi vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên lâm vào hắc ám, tùy theo mà đến chính là nỗi đau xé rách tim gan cảm giác. Khói đen tựa như axit sủn phiu dịp, cương thi trên thân lông đen nháy mắt bị nhen lửa. Liền cái kia tường đồng bách sắt làn da đều bị thiêu đốt ra từng khỏa lớn chừng ngón cái lỗ thủng. Khói đen đối với quỷ ảnh vương không có chút nào ảnh hưởng, nó nâng lên mãng xà cánh tay, hướng hắc mao cương thi thiên linh cảm giác đánh tới. To lớn lợi chảo bao trùm cương thi đầu, nương theo lấy một cỗ lực lượng kinh khủng đánh tới, con kia cương thi không bị khống chế hướng bên cạnh đánh tới. Một tiếng ầm vang tiếng vang, sơn đỏ đại trụ bị đụng ngã, quỷ ảnh vương kéo lấy cương thi đầu, miệng to như chậu máu đống nhiên mở ra. Sắc bén kia răng nanh như vận sức chờ phát động lợi kiếm, trong lúc hô hấp liền cắn hắc mao cương thi đầu. Răng rắc một tiếng vang thật lớn, hắc mao cương thi đầu bị quỷ ảnh cắn xuống tới, ngay tại nó vừa mới giết chết cái này hắc mao cương thi thời điểm, còn lại hắc mao cương thi đánh tới, trong chốc lát đem quỷ ảnh vương vây quanh. Thiết ý đâm về quỷ ảnh vương, lập tức vang lên một đạo lưỡi mát dao mình thanh âm. Quỷ ảnh vương tại thôn vệ hết cương thi về sau, thân thể của nó cũng triệt để tiến hóa, bao trùm ở trên người màu đen lông vũ kiên cố, lóe ra sáng tỏ hàn quang. Hắc mao cương thi phát hiện công kích của mình vô hiệu, lập tức phẫn nộ mở ra khéo mồm khéo miệng, hướng quỷ ảnh vương thân thể cắn tới. Nhưng lại tại cái này hắc mao cương thi há to mồm thời điểm, một đầu cánh tay tráng kiện đột nhiên giáng lâm, cánh tay tốc độ cực nhanh, cơ hồ là cùng hắc mao cương thi khéo mồm khéo miệng đồng bộ. Khủng bố lợi chảo bắt lấy cương thi đầu, quỷ ảnh vương căm tức nhìn hắc mao cương thi, song trưởng kèm ở cương thi miệng, chỉ nghe một đạo tê lạp thanh âm vang lên, cương thi miệng bị quỷ ảnh vương xé rách. Cái này hắc mao cương thi đau điên cuồng run rẩy, miệng to như chậu máu hình thành một tấm 180 độ miệng rộng, toàn bộ hàm dưới toàn bộ vỡ tan. Nương theo lấy một đạo càng khủng bố hơn lực lượng đánh tới, cương thi miệng nháy mắt bị xé đứt. Hành lang chỗ sâu lâm vào hỗn chiến, nơi cửa, quỷ ảnh trung điệp, vô số quỷ ảnh chen chúc mà tới, hướng bên trong cương thi đánh tới. Một trận khủng bố chém giết ở trong gào thét trình diễn, nhưng cái này máu tanh đặc sắc biểu diễn lại rất nhanh kết thúc, đừng nói hơn 300 con khủng bố quỷ ảnh. Cái này mười mấy con hắc mao cương thi hoàn toàn không phải là đối thủ của quỷ ảnh vương, bọn chúng dễ dàng hoàn thành giết chóc nhiệm vụ, làm tiếng gào thét đình chỉ. Chỉ còn lại quỷ ảnh tiếng thở dốc về sau, chỉ thấy hành lang chỗ sâu vỡ vụn không chịu nổi, hoàn chỉnh vách tường bị đụng thành kết thúc vách tường tàn biên. Cái kia một người ôm hết sơn đỏ đại trụ nhau nhau bẻ gãy. Chương 733, Lôi thần quỷ. Chương 733, Lôi thần quỷ. Trong không khí tràn ngập gây mũi mùi máu tươi. Hắc mao cương thi công kích phản phất kết thúc, nhưng loại này kết thúc lại cho Lâm Ngự một loại mở màn cảm giác. Ngàn năm cổ tháp dưới bóng tối, Lâm Ngự ánh mắt thâm thúy nhìn xem bọn chúng. Dưới mắt, hơn 300 con quỷ ảnh không một bị hao tổn. Chật hẹp không gian để quỷ ảnh vương có chút vướng chân vướng tay, lang liệt công kích đem nơi này đánh thành kết thúc vách tường tàn biên. Nhưng cũng bởi vì không gian chật hẹp, đến mức mười mấy con hắc mao cương thi liền tránh né không gian đều không có, quỷ ảnh vương chỉ dùng thêm vài phút đồng hồ thời gian liền đưa chúng nó đổ sát hầu như không còn. Lâm Ngự lựa đi ra mấy cái sắp tiến hóa quỷ ảnh, sau đó để bọn chúng đem nơi này cương thi ăn hết. Mười mấy con hắc mao cương thi, tuyệt đối có thể để bọn chúng đản sinh ra mới quỷ ảnh vương. Trong hành lang vang lên răng rắc nhấm nuốt âm thanh, quỷ ảnh nằm rạp trên mặt đất bắt đầu cắn nuốt. Cương thi thân thể máu thịt bé bét, đang bị các quỷ ảnh tàn bạo ăn hết. Quỷ ảnh tiến hóa còn cần một đoạn thời gian, Lâm Ngự một người đi đến ngoài cửa. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy bầu trời sương mù mông lung, như máu tươi đông đúc. Nơi đây hôi vực cực kỳ nồng đậm. Lâm Ngự trong mắt tinh quang lóe lên, hắc diệu máy móc trong mũ giáp, từng đạo dị thường trị số đang nhanh chóng tăng gọn. Tựa hồ có đồ vật gì đang đến gần. Trên thực tế, hiện tại Lâm Ngự trên cơ bản không thế nào dùng máy thăm dò dị thường, bởi vì bên cạnh hắn luôn luôn có dị thường sinh vật xuất hiện. Dị thường trị số không chỉ có phát hiện phụ cận dị thường sinh vật, cũng đem Lâm Ngự bên người dị thường sinh vật bao dung trong đó. Cho nên hiện tại hắn không cách nào thông qua máy thăm dò dị thường đến đo lường dị thường sinh vật, dù sao bên cạnh hắn dị thường sinh vật khắp nơi có thể thấy được. Nhưng bây giờ không giống, dị thường trị số đang nhanh chóng biến hóa. Cố định không thay đổi quỷ ảnh không có khả năng xuất hiện cao như thế dị thường trị số. Chỉ chốc lát thời gian, Lâm Ngự trong mũ giáp liền hiện ra một con số kinh khủng. Dị thường trị số 9999. Dị thường trị số sắp phá bạn, mặc dù mỗi một cái quỷ ảnh trên thân đều tản ra dị thường trị số, nhưng cái số này còn là quá khủng bố. Trước hết nhất cảm ứng được nguy hiểm chính là bốn cánh tội thiên sứ, nó tới lui ở giữa không trung, khuôn mặt dữ tợn nhìn về phía hôi vực, màu vàng đồng tử dọc tản ra băng lãnh hàn ý, một đạo khí tức nguy hiểm trong lúc đột nhiên giáng lâm. Đột nhiên, trên bầu trời tựa như phá một cái lỗ thủng, một đạo khủng bố thiểm điện từ trên trời giáng xuống, thiểm điện tựa như ngân xả, trong chốc lát đem toàn bộ thiên địa chiếu sáng. Cái kia thiểm điện mãnh liệt rơi xuống, trực tiếp bổ vào trong đình viện trên một gốc cổ thụ. Một tiếng ầm vang tiếng vang, cổ thụ nháy mắt nổ tung, toát ra lửa nóng hừng hực. Cháy đen trên cành cây lóe ra điện mang, hội tụ thành một khối kỳ quỷ đồ án. Ở trong thiên địa bị chiếu sáng trong chốc lát, Lâm Ngự trông thấy cách đó không xa xuất hiện mười mấy con khỉ đen tử, những này khỉ đen tử quận mình ở trong đất tuyết. Mới đầu cũng không rõ ràng, hôi bực đem hắn bao phủ, căn bản là nhìn không thấy bọn chúng. Mà thiểm điện hạ xuống xong, những này khỉ đen tử mới bị Lâm Ngự thấy rõ. Thiểm điện mang đến tia sáng biến mất không thấy gì nữa. Thế gian hết thảy lần nữa bị hôi bực bao trùm. Đúng lúc này, chi chi chi, một đạo tiếng kêu chói tai vang lên. Khỉ đen tử theo dãy núi phía trên nhảy xuống, tựa như hung thú hướng Lâm Ngự đánh tới. Bọn chúng tốc độ rất nhanh, nhưng ở trong mắt dị thường sinh vật, những này khỉ đen tử chạy nhanh tốc độ cùng đi đường không có gì khác biệt. Hiện trường dị thường sinh vật rõ ràng bắt được bọn chúng. Không cần Lâm Ngự ra lệnh, bốn cánh tội thiên sứ kích phát hộ chủ bản năng. Nó từ trên trời giáng xuống, băng lanh cốt kiếm đâm rách hàn phòng, giống như mũi tên rời cung đâm đi qua. Trường kiếm tinh chuẩn trúng đích, cái kia đánh tới chớp nhoáng khỉ đen tử thân thể chấn động, băng lanh cốt kiếm đâm xuyên đầu của nó. Bốn cánh tội thiên sứ tiện tay vẩy một cái, khỉ thân thể liền lăng không mà lên, lập tức trùng điệp ném xuống đất. Phanh! Khỉ đen tử liên tiếp chịu chết, bốn cánh tội thiên sứ giữ tận lộ ra. Bất quá thời gian mấy hơi thở, trên mặt đất đã xuất hiện mười mấy con khỉ đen tử thi thể, thân thể của bọn chúng cấp tốc băng lãnh, cho đến cứng nhắc. Nhưng lại tại những này khỉ đen tử vừa mới tử vong, trên bầu trời lần nữa dị tượng bộc phát. Một tiếng ầm vang tiếng vang, một đạo tiềm điện thẳng tắp từ trên trời giáng xuống, cái kia tiềm điện thô như mang xà, hướng bốn cánh tội thiên sứ bắn đi qua, bốn cánh tội thiên sứ vội vàng không kịp chuẩn bị. Khủng bố cổ sáng rơi xuống, trong chốc lát đem bốn cánh tội thiên sứ đánh rơi, thân thể của nó từ giữa không trung rơi xuống, đập xuống đất liên tục lăn vài vòng. Giờ phút này lọt vào trong tầm mắt nhìn lại, bốn cánh tội thiên sứ toàn thân cháy đen, trên thân tích táp rơi xuống máu tươi. Nó gian nan từ dưới đất bò dậy, cái kia cháy đen cánh tay ra chóc thịt bong, một sợi tiêu thịt hương vị ở trong không khí tản ra. Hừ. Trên không truyền đến một đạo tiếng hừ lạnh, chỉ thấy hôi vực tản ra, tại từng đạo sen lẫn tiềm điện bên trong, một tôn thân ảnh khổng lồ hiện hiện. Màu đen thân thể tựa như cự nhân, phía sau hai cánh che khuất bầu trời. Cái này dị thường sinh vật mặt như biên hầu, trên dưới răng nanh, giống như chu sa hai mắt phát ra tức giận, trong tay cầm một cây trường thương. Nó nhìn chăm chú dưới mặt đất Lâm Ngự, tại đông đảo bên trong dị thường sinh vật, cái này dị thường sinh vật rất mau tìm đến nơi này nhân vật chính. Tại chiến giáp cơ giới bắt được bức tranh này về sau, Lâm Ngự trên mũ giáp lập tức hiện ra tên của nó cùng đẳng cấp. Dị thường sinh vật, Lôi Thần Quỷ dị thường đẳng cấp, cấp 8. Kim máy móc kim loại trong mũ giáp chỉ hiện ra nhiều tin tức như vậy, càng nhiều tin tức hơn tạm chưa bắt được. Chính xác đến nói, nhân loại còn không có cùng Lôi Thần Quỷ giao chiến ghi chép, cho nên không cách nào bắt giữ càng nhiều tin tức hơn. Lâm Ngự ngửa mặt nhìn hằm hằm, Lôi Thần Quỷ xuất hiện để bốn cánh tội thiên sứ bản thân bị trọng thương. Chỉ là một kích mà thôi, cái này cao cấp dị thường sinh vật liền mất đi năng lực tác chiến. Nó ngừng chân trong mây, bốn phía sương mù dày chậm rãi tăng ra, bên người điện mang xen lẫn, nhìn qua phi thường khủng bố. Đúng lúc này, trên bầu trời Lôi Thần Quỷ đột nhiên giơ bàn tay lên, mắt trần có thể thấy phía dưới. Nó cái kia giữ tận khủng bố trong lòng bàn tay ở giữa ngưng tụ ra một đoàn khủng bố địa cầu, thiểm điện hội tụ tại lòng bàn tay của nó chỗ. Một luồng khí tức nguy hiểm giáng lâm. Lâm Ngự lập tức để xung quanh quỷ ảnh tản ra, bốn cánh tội thiên sứ gánh không được Lôi Thần Quỷ thiểm điện công kích, còn lại quỷ ảnh càng thêm gánh không được. Trong lúc hô hấp, tất cả quỷ ảnh nhao nhao chạy đến ngàn năm cổ tháp, chen chúc tiền sảnh lập tức trở nên trống rỗng. Một tiếng ầm vang tiếng vang, Lôi Thần Quỷ tướng trong tay điện cầu ném ra, giống như một đạo ngân xà thiểm điện bạch phá thương khung, tại chiếu sáng thiên địa thời điểm bắn về phía Lâm Ngự. Gặp tình hình này, Lâm Ngự không có ý định né kháng, hắn vẫn luôn đang quan sát Lôi Thần Quỷ. Một khi phát hiện bất cứ dị thường nào cử động, ngay lập tức liền sẽ chạy khỏi nơi này. Lưu quang huyễn ảnh, cũng chính là tại Lôi Thần Quỷ ném ra điện cầu trong chốc lát, Lâm Ngự thi triển Thiên Phú thuộc tính, trong không khí lướt qua một đạo hắc ảnh, hắn nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Vâng. Thiểm điện đánh trúng Lâm Ngự vừa mới đứng vị trí, chỉ thấy toàn bộ ngàn năm cổ tháp nháy mắt được thắp sáng, đinh hai nhức góc tiếng nổ vang lên, sàn nhà cứng rắn bị đánh nát. Tại cái kia sáng tỏ điện mang bên trong, một khối lõm đi xuống hố to xuất hiện. Hố to hiện tính phóng xạ, tại điện mang biến mất thời điểm, còn có vô số điện xạ ở trên mặt đất lấp lóe. Cho đến qua mấy giây thời gian, lôi điện công kích mới chậm rãi mất đi hiệu lực. Chương 734, vây công. Chương 734, vây công siêu. Lâm Ngự biến mất ngay tại chỗ, hắn nắm lên trên mặt đất bốn cánh tội thiên sứ liền phóng tới ngoài cửa, bốn cánh tội thiên sứ lực cơ động cực kém. Nó đã bản thân bị trọng thương, trên thân truyền đến một cô đốt cháy khét hương vị, lôi thần quỷ công kích sắc bén, khó lòng phòng bị. Lâm Ngự cũng không muốn trông thấy bốn cánh tội thiên sứ chết ở trong tay của nó, bồi dưỡng một cái bốn cánh tội thiên sứ rất không dễ dàng. Tội thiên sứ nhất định phải thôn vệ quỷ túy điểu mới có thể thu được tiến hóa. Một khi tử vong, Lâm Ngự tương đương với mất đi một đôi thăm dò hồi vực con mắt. Ngay tại Lâm Ngự bắt lấy bốn cánh tội thiên sứ thời điểm, cái kia trong đỉnh viện đột nhiên vang lên từng đạo tiếng gầm gừ. Quỷ ảnh tiến hóa, xem ra còn không chỉ một cái. To gió gọi tiếng vang lên, nháy mắt hấp dẫn lôi thần quỷ chú ý, nó vừa mới chuẩn bị công kích lần nữa, đột nhiên ngừng lại. Chu Sa mắt trừng trừng nhìn chằm chằm tòa kia ngàn năm cổ tháp, tôn tiệt như thần linh thân thể đang chậm rãi tới gần. Tại cái này giữa khe hở, Lâm Ngự đem bốn cánh tội thiên sứ kéo tới một chỗ địa phương an toàn. Hắn quay đầu nhìn lại, trên bầu trời lôi thần quỷ đã đáp xuống ngàn năm cổ tháp trên không. To lớn Chu Sa mắt chậm rãi lên nhìn, tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì. Ngàn năm cổ tháp bên trong quỷ ảnh vương đã cảm giác được nguy hiểm, bọn chúng ngẩng đầu lên, màu đỏ tươi con mắt nhìn chằm chằm bầu trời, trong miệng phát ra từng đợt tiếng gầm. Trong xó xỉnh cô huyết nữ nhìn về phía bầu trời, nó quỷ nhãn mở mở ra một nửa, hoán độc con mắt nhìn về phía trên bầu trời lôi thần quỷ, hiển nhiên cũng là cảm giác được khí tức nguy hiểm, tiến vào tác chiến giai đoạn. Trên bầu trời lôi thần quỷ tựa hồ nhìn cũng không rõ ràng, nó trong lúc đột nhiên giơ cánh tay lên, lợi chảo bên trong lập tức ngưng tụ ra một đoàn điện cầu. Ầm ầm, lôi thần quỷ thủ bên trong điện cầu ầm vang rơi xuống, đánh trúng nóc nhà đồng thời điện mang sen lẫn lấp lóe. Một đạo vỡ tan thanh âm vang lên, trên nóc nhà lập tức xuất hiện một cái đường kính 7-8 mét lỗ thủng. Đá vụn sụp đổ, xà nhà vỡ vụn. Trong lỗ thủng mặt tràng cảnh nhìn một cái không sót gì. Trên mặt đất tán lạc một chút cương thi hài cốt, bộ lông màu đen rơi xuống tại ngưng kết trên máu tươi, hai con khỏe miệng tràn đầy máu tươi quỷ ảnh vương xuất hiện tại lôi thần quỷ trong mắt. Nó mắt lom lom nhìn chằm chằm cái kia hai con quỷ ảnh vương, Chu Sa mắt to bỗng nhiên nhíu lại. Lôi thần quỷ không biết bị thứ gì làm tức giận, nó trong tay lần nữa ngưng tụ ra một viên càng thêm sáng tỏ khủng bố địa cầu. Ngay tại lôi thần quỷ sắp triển khai công kích thời điểm, trên bầu trời đột nhiên lướt qua một đạo hắc ảnh. Siêu, một đạo lăng lệ tiếng xé gió lên. Phi hành bên trong Lâm Ngự thân thể bảy biện ra nhân thể hình thoi, hắc diệu chiến giáp cơ giới bên trên phun ra một đạo dài nhỏ liệt diễm. Trong nháy mắt, Lâm Ngự liền xuất hiện tại lôi thần quỷ bên người. Phản phất là cảm giác được loại nào đó nguy hiểm, lôi thần quỷ vẫn chưa bắt đầu công kích đến mặt quỷ ảnh vương, ngược lại đưa ánh mắt về phía Lâm Ngự. Ngay tại Lâm Ngự cùng lôi thần quỷ rút ngắn khoảng cách trong chốc lát, chỉ thấy hắn bỗng nhiên dừng lại, trong tay tế ra huyết khế quỷ phủ. Hình cung lưỡi búa vẽ ra trên không trung một đạo loan nguyện hình dáng hồ quang. Lâm Ngự hai tay rót vào thành tấn lực lượng, huyết khế quỷ phủ tinh chuẩn không sai đánh trúng lôi thần quỷ. Xuy, lưỡi búa hiện lên một đạo hàn quang, lập tức tan biến. Lâm Ngự chỉ cảm thấy huyết khế quỷ phủ chém trúng một khối sắt thép, huyết khế quỷ phủ phản hồi ra một đạo tin tức. Lôi thần quỷ làn da cực kỳ cứng rắn, sắc bén đến cực điểm, lưỡi búa chỉ là ở trên người nó lưu lại một đạo nhàn nhạt vết đao. Thậm chí đang bị Lâm Ngự đánh trúng về sau, lôi thần quỷ trên thân liền một giọt máu tươi cũng không nhỏ xuống. Lôi thần quỷ quay đầu nhìn về phía Lâm Ngự, Chu Sa mắt to vậy mà lộ ra một tia kinh ngạc. Nó vạn vạn không nghĩ tới chính là có người lại có thể tiếp cận chính mình, hơn nữa còn tạo thành tổn thương. Vâng. Lôi thần quỷ phẫn nộ ném ra điện cầu, mà Lâm Ngự đã sớm chuẩn bị. Tại cái kia điện cầu đánh tới nháy mắt, hắn đột nhiên điều chỉnh phương hướng, thân thể đột nhiên hướng xuống rơi xuống, tựa như máy bay chiến đấu lá rụng phiêu. Thân ảnh màu đen tại không trung biến ảo ra từng đạo kỳ quái quy tích. Viên tia điện cầu một kích chưa trúng, rơi tại cách đó không xa một ngọn núi phía trên. Phình một tiếng, khủng bố dòng điện đem này tòa đỉnh núi đánh nát. Cự thạch lăn xuống, này tòa đỉnh núi đỉnh chóp nháy mắt bị san thành bình địa. Cùng lúc đó, Lâm Ngự mở ra linh cảnh dệt lưới, một giây sau, tất cả dị thường sinh vật tập thể xuất động. Giống, một cái quỷ ảnh vương xuất hiện nóc nhà, nó phấn khởi nhảy lên, tựa như mũi tên. Đang bay về phía bầu trời lúc, quỷ ảnh vương chụp vào trên bầu trời lôi thần quỷ. Cái kia cự mãng cánh tay chính hướng mắt cá chân nó chỗ bắt tới. Đúng lúc này, lôi thần quỷ đột nhiên quay đầu, Chu Sa mắt to nhìn về phía nhất phi trùng thiên quỷ ảnh vương, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ khinh miệt. Loại này cấp bậc dị thường sinh vật cũng dám bắt ta, sợ không phải chẳng sống. Lôi thần quỷ ném ra trường thương, tại quỷ ảnh vương chụp vào nó thời điểm, lôi thần quỷ lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đánh tới. Phúc. Trường thương tinh chuẩn không sai đánh trúng quỷ ảnh vương cánh tay. Cái kia cánh tay tráng kiện trong chốc lát xuất hiện một viên lô máu. Quỷ ảnh vương đánh lén thất bại, nó giống giận đánh tới hướng mặt đất. Phanh. Hai chân rơi xuống đất, quỷ ảnh vương ngồi xổm trên mặt đất, cứng rắn mặt đất vỡ ra, bại lộ ra phía dưới đất đen, tinh hồng quỷ nhãn nhìn về phía cánh tay. Một viên to bằng nắm đấm trẻ con lô máu xuất hiện, cánh tay của nó cơ hồ báo hỏng. Quỷ ảnh vương nhìn về phía bầu trời, trong mắt vô cùng kiên kỵ. Lôi thần quỷ tốc độ đánh độ cực nhanh, tựa như thiểm điện, rất khó tưởng tượng như thế lớn một cái dị thường sinh vật vậy mà có thể bộc phát ra nhanh như vậy tốc độ. Quỷ ảnh vương vèo một tiếng biến mất ngay tại chỗ. Đánh lén thất bại rồi. Lâm Ngự ánh mắt ngưng trọng nhìn xem lôi thần quỷ, trong lòng tiếp tục tính toán, lôi thần quỷ ở vào không trung, đây đối với quỷ ảnh vương mười phần bất lợi. Bọn chúng đều là trên mặt đất dị thường sinh vật, rất khó đối với thiên không bên trên dị thường sinh vật tạo thành uy hiếp. Nếu không phải lôi thần quỷ hạ thấp độ cao, đi tới trên nóc nhà, quỷ ảnh vương chỉ có thể lâm vào bị đánh tình trạng. Mắt thấy Lôi Thần Quỷ sắp khởi xướng vòng tiếp theo công kích, Lâm Ngự trong lòng lo lắng, Quỷ Ảnh Vương đánh lén thất bại, hơn nữa còn tổn thất hết một cánh tay, bọn chúng hoàn toàn không phải Lôi Thần Quỷ đối thủ. Gặp tình hình này, Lâm Ngự không thể không lần nữa xuất kích, mà lần này, hắn cũng không chuẩn bị sử dụng vũ khí lạnh. Giờ phút này nhìn lại, trên bầu trời Lôi Thần Quỷ đã lặng yên giơ bàn tay lên, viên địa to lớn điện cầu nghiêm nhiên hình thành. Nó tản mát ra cực kỳ khủng bố dòng điện, tại Lôi Thần Quỷ sắp công kích thời điểm, Lâm Ngự thân ảnh trong lúc đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Ngay tại Lâm Ngự biến mất trong chốc lát, Lôi Thần Quỷ công kích ngừng lại, trông thấy Lôi Thần Quỷ động tác này, Lâm Ngự trong lòng hiểu rõ ra, mặc dù cái này Lôi Thần Quỷ tại nóc nhà, nhưng trên thực tế nó vẫn luôn đang quan sát chính mình. Rõ ràng, Lôi Thần Quỷ mục tiêu cuối cùng trên thực tế là Lâm Ngự bản nhân. Nó tựa hồ không hề để ý trên mặt đất Quỷ Ảnh Vương, cặp kia chu sa mắt to vẫn như cũ ánh mắt khinh miệt. Chương 735, thử chiến đến cùng. Chương 735, thử chiến đến cùng. Trong hắc ám, cái kia đạo cái bóng cực nhanh, một đạo tàn ảnh lướt qua bầu trời. Lâm Ngự liền xuất hiện tại Lôi Thần Quỷ phía sau, hắn chọn một cái rất xảo trá góc độ. Chính xác đến nói chính là phía sau lưng đánh lén. Dù sao Lôi Thần Quỷ đầu đằng sau không có mọc ra mắt, có lẽ là khí tức bại lộ. Tại Lâm Ngự đánh tới đồng thời, Lôi Thần Quỷ xoay thân thể lại. Chu sa mắt to bên trong toát ra khinh miệt tia sáng, phản phất tất cả những thứ này đều tại nó khống chế phía dưới. Tại Lôi Thần Quỷ trông thấy Lâm Ngự một khắc này, Lâm Ngự đáy lòng toát ra một tia kinh dị, cái này Lôi Thần Quỷ tựa hồ vẫn luôn đang quan sát chính mình. Nó không có đem trọng tâm thả ở trên người của Quỷ Ảnh Vương, vừa rồi đánh lén đều tại Lôi Thần Quỷ khống chế phía dưới. Nó kéo thấp độ cao không chỉ là vì thấy rõ ràng mặt đất, nó tại bại lộ chính mình, cũng đang câu dẫn Lâm Ngự. Tất cả những thứ này phản phất là Lôi Thần Quỷ trước thời hạn thiết kế tốt cục, lúc này trở lấy con cá mắc câu. Lôi Thần Quỷ nhìn về phía Lâm Ngự, trên dưới đan sen răng nanh lăn lộn ra từng đạo băng lãnh hàn khí, trên mặt của nó vậy mà hiện ra một vòng nụ cười quỷ dị. Kế hoạch đạt được. Đột nhiên, Lôi Thần Quỷ giơ cánh tay lên, cây kia lớn bằng cánh tay trường thương xẹt qua một đạo hắc ảnh. Đâm rách không khí đồng thời phát ra một đạo tiếng rít, thẳng tắp hướng Lâm Ngự ngực đánh tới. Mắt thấy một kích trúng đích, Lôi Thần Quỷ kế hoạch sắp hoàn thành. Đúng lúc này, Lâm Ngự bỗng dưng tế ra huyết khế quỷ phủ cùng trường thương chính diện va chạm. Cả hai giao hội, phát ra một đạo cực kỳ khủng bố thanh âm, lưới mắt giao minh thanh âm tựa như hồng trung đại lữ. Phanh! Giữa thiên địa bộc phát ra một đạo ánh sáng chói mắt, lôi điện xen lẫn, tiếng sấm cút cút. Mãnh liệt sóng xung kích hướng bốn phía quét tán, như bẻ cánh khô phá hủy từng tòa miếu thờ. Tại giao thủ lúc, Lâm Ngự phía sau vải đen run run, một khối màu đỏ cấp rượu quang phủ văn xuất hiện trong không khí. Lôi Thần Quỷ tựa hồ cảm ứng được cái gì, nhưng mà nó cảm ứng còn là chậm nửa nhịp. Xoẹt một tiếng, vải đen xốc lên, ẩn tàng đã lâu màu đỏ cấp rượu quang phủ văn bại lộ ở trong không khí. Một cỗ cường đại năng lượng hiện lên mà ra, Lâm Ngự ngừng chân trong mây, một tay đem màu đỏ cấp rượu quang phủ văn nắm ở trong tay. Ánh sáng màu đỏ như là trong đêm tối một đám lửa. Trong chốc lát đem Lôi Thần Quỷ gương mặt chiếu sáng, nó cái kia dữ tợn khủng bố khuôn mặt lập tức lộ ra một tia vẻ sợ hãi. Vâng. Ý mắng tia sáng cùng năng lượng trong khoảnh khắc kích phát, trong chớp nhoáng này giống như hồng thủy tiết áp. Phù văn năng lượng đổ xuống mà ra, Lôi Thần Quỷ bất ngờ không để phòng chỉ có thể trọi cứng, hồng quang chiếu rọi ở trên mặt của nó. Mắt trần có thể thấy phía dưới, Lôi Thần Quỷ trên thân lăn lộn ra từng đoàn bọt khí. Những này hở ra bọt khí như là bệnh mẩn ngứa dày đặc, lập tức nhao nhao nổ tung. Giống. Lôi Thần Quỷ giống giận chụp vào Lâm Ngự, màu đỏ cấp rượu quang phủ văn đưa nó kích thương, đông đúc dòng máu theo Lôi Thần Quỷ trên thân nhỏ xuống. Nhân loại trước mắt mang một loại khác mục đích tiếp cận, cái này khiến Lôi Thần Quỷ bất ngờ. Tên này nhân loại so với nó tưởng tượng càng thêm giàu hạn. Đột nhiên xuất hiện đánh lén phía dưới vậy mà ẩn tàng càng khủng bố hơn công kích. Nhân loại từ đầu đến cuối không có cầm ra rượu quang phủ văn, Lôi Thần Quỷ vẫn chưa nghĩ đến Lâm Ngự còn lưu lại như thế một tay. Dẫn tím mặt phía dưới, Lôi Thần Quỷ vẫn như cũ khí thế khinh người. Một khối màu đỏ cấp rượu quang phủ văn vẫn chưa để nó dừng lại công kích, ngược lại càng thêm hung mãnh. Phanh! Lâm Ngự trong tay rượu quang phủ văn lên tiếng mà nát, hung mãnh lợi chảo đánh nát phủ văn nháy mắt xuyên tấu mảnh gỗ vụn. Hướng Lâm Ngự ngực đánh tới, như bẻ cành khô một kích như lôi đỉnh văng lên. Phanh! Lâm Ngự thân thể bắn ra, tựa như một viên màu đen đạn tháo, bên hai cường phong văng lên. Cái này cùng bố một kích bộ phát ra thiên quân lực lượng, Lâm Ngự tại không trung giữ vững thân thể. Hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy ngực thình lình lõm xuống dưới, một đạo lợi chảo dấu vết rõ ràng xuất hiện ở trong mắt của hắn. Một kích này nhìn thấy mà giật mình, nếu không phải có hắc rượu chiến giáp cơ giới bảo hộ, Lâm Ngự đã thụ thương. Hắn chỉ cảm thấy trong cổ nổi lên một vòng ý nghĩ ngọt ngào, lần nữa nhìn về phía Lôi Thần Quỷ thời điểm, nó cũng không có tốt bao nhiêu. Giờ phút này Lôi Thần Quỷ đầy người máu tươi, giận không kềm được nhìn chằm chằm Lâm Ngự. Nó cặp kia chu sa mắt to vượt qua Lâm Ngự thân thể, dừng lại tại phía sau lưng của nó, tựa hồ ngay tại thăm dò cái gì. Lâm Ngự giữ tận cười một tiếng, như Lôi Thần Quỷ thăm dò, nó tại kiêng kỵ Lâm Ngự trên thân phải chăng còn có màu đỏ cấp rượu quang phù văn, mà sự thật như nó tưởng tượng đồng dạng. Lâm Ngự trên thân đích sắc mang theo càng nhiều rượu quang phù văn, vừa rồi công kích chỉ là vì thăm dò hư thực, nếu như Lôi Thần Quỷ có thể miễn dịch màu đỏ cấp rượu quang phù văn, như vậy Lâm Ngự sẽ ngay lập tức chạy khỏi nơi này. Bởi vì Lôi Thần Quỷ đẳng cấp quá cao, mà nó lại chiếm lĩnh bầu trời, cùng loại này khủng bố cấp dị thường sinh vật chém giết hiển nhiên không phải một cái cử chỉ sáng suốt. Nhưng bây giờ xem ra, sự tình còn chưa tới bết bát nhất tình trạng, màu đỏ cấp rượu quang phù văn vẫn như cũ có thể đối với Lôi Thần Quỷ sinh ra tổn thương. Đã như thế, nói không chừng còn có thể tự chiến đến cùng. Lâm Ngự trong lòng phi thường rõ ràng, dị thường sinh vật một khi bắt đầu công kích, thường thường đều là không chết không thôi, trừ phi có đồ vật gì để bọn chúng cảm thấy e ngại. Nếu không dị thường sinh vật khẳng định sẽ xé ra chiến giáp của hắn, đào ra ngũ tạng lục phủ tàn nhận ăn hết. Nhân loại tại đối mặt dị thường sinh vật thời điểm thiết kế vô số biện pháp, nhưng từ đầu đến cuối chạy không khỏi dị thường sinh vật tập kích. Bọn chúng nắm giữ lấy quỷ quyệt khó lường giết người quy tắc, tại những quy tắc này phía dưới, nhân loại từ đầu đến cuối trốn không thoát, chỉ có chính diện nhìn thẳng bọn chúng mới có thể tìm được sơ hở. Lôi thần quỷ nguyên bản liền giữ tận thần sắc giờ phút này lộ ra càng thêm âm trầm. Nó nhìn chăm chú Lâm Ngự, tại máu tươi còn chưa khô cả lúc, lôi thần quỷ không có gì bất ngờ xảy ra lần nữa lao đến. Tôn kia thân thể khổng lồ tựa như cuồng phong bạo vũ, một cỗ cường đại cảm giác gáp bách đánh tới. Đúng lúc này, trên mặt đất quỷ ảnh vương nhao nhao nhảy dựng lên, trong hắc ám, từng đạo cái bóng lấp lóe mà tới, trong đó một cái quỷ ảnh vương nhảy lên nóc nhà. Một cái khác quỷ ảnh vương liền nhảy tại trên bờ vai của nó. Tựa như xếp chồng người, bốn con quỷ ảnh vương hình thành một tòa quỷ ảnh cao ốc. Vâng. Cuối cùng một cái quỷ ảnh vương tại không trung ra sức nhảy lên, cái kia khổng lồ thân thể hướng bầu trời bay tới, tinh hồng quỷ nhãn chừng chừng nhìn chằm chằm lôi thần quỷ. Móng đuôi sắc bén hướng bàn chân của nó bắt tới, chỉ cần có thể thành công đem lôi thần quỷ kéo vào mặt đất. Quỷ ảnh vương nhóm sẽ chen chúc mà tới, lợi dụng trên số lượng ưu thế đem hắn bao phủ ở trong quỷ ảnh. Vô luận thắng lợi hay không, đều đem tử chiến đến cùng. Dưới sự khống chế của Lâm Ngự, quỷ ảnh vương nhanh chóng tiếp cận. Trên bầu trời lôi thần quỷ tựa hồ cảm ứng được quỷ ảnh vương khí tức, nhưng nó vẫn chưa dừng bước lại, ngược lại càng thêm hung manh hướng Lâm Ngự đánh tới. Phẫn nộ mà khuôn mặt giữ tợn toát ra một tầng hung quang, ngay tại lôi thần quỷ đánh tới thời điểm, Lâm Ngự lần nữa tế ra màu đỏ cấp rượu quang phù văn. Cái kia năng lượng bàng bạc xuất hiện tại lôi thần quỷ trước mặt, vô số phù văn trong khe rãnh hội tụ ra khủng bố hung quang, trong bóng tối dập tắt hỏa diễm lần nữa bị nhen lửa. Đột nhiên kinh hiện màu đỏ cấp rượu quang phù văn mang đến uy lực khủng bố, lôi thần quỷ trong mắt lóe ra một tia sợ hãi. Nhưng nó lại lựa chọn ngạnh kháng màu đỏ cấp rượu quang phù văn, lấy giết địch 1000 tự tổn 804 thái lao đến. Oeng! Hồng quang đập vào mặt, rượu quang phù văn trúng đích lôi thần quỷ. Cái này mãnh liệt như nước thủy triều hồng quang đem lôi thần quỷ chiếu sáng rõ ràng rành mạch. Tinh mịn bọng máu lại lần nữa hiện hiện, so với một lần trước càng thâm thúy hơn, thẳng đến huyết đục chỗ sâu. Phanh! Từng viên bọng máu đổ tung, máu tươi nháy mắt đem lôi thần quỷ thân thể nhuộm đỏ. Không chỉ có là làn da bị xé đứt, nội bộ bộ phận cơ thịt cùng thần kinh cùng nhau bị tổn thương. Lôi thần quỷ giận không kèm được đánh tới, động tác của nó không có một tia đình trệ, điên cuồng mà phẫn nộ. Chương 736, quỷ tơ dệt lưới chương 736, quỷ tơ dệt lưới oanh. Lôi thần quỷ lợi trảo đánh trúng Lâm Ngự, nhưng nó chỉ bắt lấy huyết khế quỷ phủ. Lâm Ngự đem huyết khế quỷ phủ đưa vào trước ngực, cùng lôi thần quỷ tiếp xúc mấy mắt, Lâm Ngự ra sức phản kích. Giữa không trung không cách nào giữ vững thân thể, lực lượng trong cơ thể chỉ có thể bộc phát ra 1/2 phần 10. Mà tại huyết khế quỷ phủ cùng lôi thần quỷ tiếp xúc trong chốc lát, Lâm Ngự vốn cũng không phải là vì kích thương nó, mà là vì kéo dài thời gian. Một kích chưa trúng, lôi thần quỷ trường thương trong tay đã khóa chặt Lâm Ngự đầu, nếu là trường thương rơi xuống, coi như hắc diệu chiến giáp cơ giới cũng chưa chắc có thể chống cự lại cái này hung mãnh đến cực điểm một kích. Lâm Ngự cũng không muốn trông thấy đầu lâu mình xuyên thấu kết cục, hắn cấp tốc cầm ra ẩn tàng tốt màu đỏ cấp rượu quang phù văn. Trường thương như lưu tinh rơi xuống, mà màu đỏ cấp rượu quang phù văn đã xuất hiện tại lôi thần quỷ trước mặt. Vâng. Lôi thần quỷ thủ bên trong trường thương đâm tới, mà màu đỏ cấp rượu quang phù văn cũng bộc phát ra lực lượng cực kỳ kinh khủng, hỏa diễm lan lộn, hồng quang đánh tới. Tại lôi thần quỷ chu sa mắt to bên trong, màu đỏ cấp rượu quang phù văn tựa như sóng to gió lớn. Nó lần này cơ hồ cùng màu đỏ cấp rượu quang phù văn mặt đối mặt, cái kia năng lượng kinh khủng toàn bộ tập trung tại lôi thần quỷ trước mặt. Giống. Lôi thần quỷ giống giận đánh tới, Lâm Ngự từ đầu đến cuối đang quan sát công kích của nó. Phát hiện lôi thần quỷ bởi vì màu đỏ cấp rượu quang phù văn mà bại lộ sơ hở thời điểm, Lâm Ngự cấp tốc kéo dài khoảng cách. Trường thương lạnh như băng như là cỗ sao trổi xẹt qua trời cao, cho đến xuất hiện một đạo nóng sáng hàn quang. Ông. Lâm Ngự chỉ cảm thấy trước mặt nóng lên, một cỗ sóng nhiệt đánh tới. Hắc rượu máy móc trên mũ giáp xuất hiện một đạo không thể xóa nhòa vết cắt. Tại mấy centimet trong phạm vi, Lâm Ngự đem khoảng cách kéo ra, tránh thoát cái này một kích chí mạng. Lôi thần quỷ công kích vẫn chưa trúng đích, nó vẫn nộ rít gào, muốn đánh giết nhân loại trước mắt chiến sĩ. Ngay tại lôi thần quỷ chuẩn bị khởi xướng vòng tiếp theo thế công thời điểm, mà lúc này nó đột nhiên cảm giác thân thể run lên, dưới chân xuất hiện một cái hình thể khổng lồ quỷ ảnh. Quỷ ảnh sắc bén lợi chảo như cái kìm nhổ đinh bắt lấy mắt cá chân nó. Nương theo lấy một cỗ to lớn lực lượng theo quỷ ảnh trên cánh tay truyền đến, lôi thần quỷ cảm giác chính mình giống như là ham sâu vũ bùn. Quỷ ảnh vương lực lượng rất lớn, vượt qua lôi thần quỷ tưởng tượng. Vâng. Thân thể của nó tại cấp tốc hạ xuống, lôi thần quỷ giận không kèm được, giơ lên trường thương chuẩn bị kết thúc quỷ ảnh vương trói buộc, nó cũng không muốn chính mình xuống đất. Tại lôi thần quỷ nhìn chăm chú phía dưới, trên mặt đất xuất hiện lít nha lít nhít quỷ ảnh, tựa như từng cái khủng bố lệ quỷ. Nhưng khi lôi thần quỷ vừa mới chuẩn bị đánh giết quỷ ảnh vương thời điểm, nó lại trong lúc đột nhiên buông lỏng bàn tay, thân thể nhảy vào hắc ám. Cái kia khổng lồ thân thể như giống như cá bơi biến mất tại mặt đất. Lôi thần quỷ cảm giác phi thường kỳ quái, quỷ ảnh vương liều mạng như vậy, vẻn vẹn chỉ vì lôi kéo một chút. Ngay tại lôi thần quỷ tìm không thấy mục tiêu thời điểm, sau lưng của nó đột nhiên vang lên một đạo khiến người sợn cả tóc gáy tiếng cười. Hi hi. Vang lên tiếng cười quái dị vang lên, nữ quỷ trồng âm truyền vào lôi thần quỷ trong tai. Ở sau lưng của nó, rõ ràng là một tấm khủng bố mặt quỷ, khô huyết nữ quỷ nhãn toàn bộ triển khai, vô số màu xám quỷ tia như một tấm bóng lớn. Hướng lôi thần quỷ thân thể bao trùm mà đến, nó thân thể cao lớn lập tức bị trương này màu xám, từ quỷ tia tạo thành lưới lớn bao trùm. Xuy, xuy, xuy. Dưới sự khống chế của khô huyết nữ, quỷ tia hoàn thành bao trùm, đồng thời như địa tiến vào lôi thần quỷ trong thân thể. Hiện tại nhìn lại, lôi thần quỷ tựa như một cái đại hào bánh trưng. Những này quỷ tia cứng rắn mà rất có tính bền dẻo, lôi thần quỷ phảng phất mất đi sinh mệnh, nó cấp tốc rơi xuống, phịch một tiếng nện xuống đất. Khô huyết nữ đồng bền ở giữa không trung, băng lãnh khuôn mặt âm lãnh vô cùng. Trong đình viện, Lôi Thần Quỷ còn trên mặt đất dãy rủa, đột nhiên, một đạo tiếng nổ cực lớn lên. Một tiếng ầm vang tiếng vang, tựa như một viên bị nổ tung bom. Vô số quỷ mền tơ nổ tung, bay lả tả như là bay phất phơ. Khô huyết nữ cấp tốc lui lại, quỷ kia đã tiến vào Lôi Thần Quỷ trong thân thể, nó chỉ cần kéo dài khoảng cách. Ẩn nút trong góc tiếp tục điều khiển là được, cho đến những cái kia băng lãnh quỷ kia xuyên thấu Lôi Thần Quỷ thân thể, sau đó đem hắn từng bước xâm chiếm. Trên bầu trời Lâm Ngự rơi xuống, ánh mắt của hắn sắc bén nhìn xem Lôi Thần Quỷ. Khí tức nguy hiểm vẫn chưa biến mất, Lôi Thần Quỷ làm cấp 8 dị thường sinh vật, lực công kích của nó phi thường khủng bố. Trong hố sâu Lôi Thần Quỷ đứng lên, tấm kia khuôn mặt giữ tận lộ ra hết sức thống khổ, nó hai tay ôm lấy hai vai, toàn bộ thân thể đều đang kịch liệt run rẩy. Từng đạo điện mang theo Lôi Thần Quỷ trong thân thể thoáng hiện mà ra, đồng thời phát ra lốt bốt tiếng vang. Trong lúc đột nhiên, một đạo to lớn lưới điện xuất hiện tại Lôi Thần Quỷ trong thân thể. Mắt trần có thể thấy phía dưới, Lôi Thần Quỷ bị điện giật mang xen lẫn, trong không khí bồng bềnh ra một đạo mùi khét lẹt. Tê lạc, điện mang không ngừng lấp lóe, cuối cùng ngưng tụ thành một đoàn nhảy lên kịch liệt hồ quang điện. Theo hồ quang điện tia sáng càng ngày càng sáng tỏ, Lôi Thần Quỷ phát ra một đạo tiếng kêu chói tai. Giống. Lốp bốp dòng điện âm thanh xẹt qua trời cao, nó cái kia khuôn mặt giữ tợn ngửa mặt lên trời thét dài. Giống. Lại là một đạo đinh thai nhức góc gọi tiếng vang lên. Trong nơi hẻo lánh, khô huyết nữ ánh mắt càng thêm ván độc, theo điện mang không ngừng tại Lôi Thần Quỷ thể nội lấp lóe, đồng thời phát ra thiêu đốt vị khét. Khô huyết nữ đã không cách nào tiếp tục khống chế nó quỷ tia, thiểm điện trong phút chốc đem tất cả quỷ tia toàn bộ đốt cháy khét. Cái này dẫn đến khô huyết nữ tại Lôi Thần Quỷ trong thân thể gieo xuống quỷ tia triệt để mất đi hiệu lực. Khô huyết nữ ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Lôi Thần Quỷ, trải qua thiên tân vạn khổ đổi lấy đánh lén lại bị Lôi Thần Quỷ phá giải. Khô huyết nữ tức giận đến cực điểm, nó khỏe miệng mở ra, hình thoi miệng to như chậu máu lóe ra một tia hàn quang. Theo khô huyết nữ trói buộc mất đi hiệu lực, Lôi Thần Quỷ cái kia khuôn mặt dữ tợn lần nữa nhìn về phía Lâm Ngự. Nó nhanh chân hướng về phía trước, to lớn bàn chân đem rơi trên mặt đất. Sàn nhà cứng rắn lập tức xuất hiện từng cái đạo đạo dạng nước hình dáng dấu vết. Lôi Thần Quỷ sắp buông tập, hiện tại nó ở vào nổi giận trạng thái, nó quyết định Lâm Ngự, thẳng tắp hướng đạo nhân ảnh kia lao đến. Đúng lúc này, vô số quỷ ảnh mãnh liệt mà tới. Quỷ ảnh trùng điệp bên trong, bọn chúng nhảy vọt hoặc là buông tập. Một cái tiếp lấy một cái, tựa như theo bốn phương tám hướng phóng tới mũi tên. Chương 737, Huyết Châu chương 737, Huyết Châu trong chốc lát, Lôi Thần Quỷ bị vô số quỷ ảnh vây quanh. Làm tiếp xúc Lôi Thần Quỷ nháy mắt, quỷ ảnh không lưu dư lực mở ra đến như mãng xà nuốt miệng to như chậu máu. Răng nanh sắc bén cắn Lôi Thần Quỷ thân thể, hàm dưới dùng sức, lập tức đem răng nanh rót vào cơ thể nội bộ. Cảm giác đau đớn đánh tới, Lôi Thần Quỷ bị vô số quỷ ảnh bao trùm. Giờ phút này nhìn lại, nó tựa như đưa thân vào địa ngục bên trong. Tầng tầng lớp lớp quỷ ảnh gào thét, tinh hồng quỷ nhãn tựa như muốn tràn ra máu tươi, đỏ rực nhãn cầu thu nhỏ đến cực hạn. Lôi Thần Quỷ không cách nào tiếp tục bu tập, nó giống to đem bên người quỷ ảnh hất ra, nhưng mà một đám quỷ ảnh bị quật bay, còn có càng nhiều quỷ ảnh kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Giống. Lôi Thần Quỷ quơ trường thương, phu cận quỷ ảnh nháy mắt bị trường thương ám sát, một cái tiếp lấy một cái ngã trên mặt đất. Tại Lôi Thần Quỷ công kích đến, nó giết ra một con đường máu. Nhưng lại tại Lôi Thần Quỷ lúc sắp đến gần Lâm Ngự thời điểm, đã thấy nhân loại trước mắt đem để tay tại phía sau. Trên người hắn truyền đến khí tức nguy hiểm, Lôi Thần Quỷ có chút kiêng kỵ, nó chạy nhanh đánh tới. Không đợi Lâm Ngự đem màu đỏ cấp rượu quang phù văn lấy ra, chỉ thấy Lôi Thần Quỷ tốc độ đống nhiên tăng tốc. Trên người của nó thả ra một đoàn nóng bỏng mà sáng tỏ lôi quang, thiểm điện tạo thành lôi điện không ngừng lấp lóe bành trướng. Oanh! Lôi Thần Quỷ thẳng bay về phía bầu trời, tốc độ nó cực nhanh, để người không kịp phản ứng. Ở giữa không trung, Lôi Thần Quỷ mở ra hai cánh, tựa như một viên sẹt qua thương khung lưu tinh. Chỉ một thoáng biến mất tại hôi vực chỗ sâu. Lâm Ngự ngửa đầu nhìn lại, Lôi Thần Quỷ khí tức đã không còn sót lại chút gì. Nó hốt hoảng mà chạy, nhìn như tới trả thù, trên thực tế là xông ra vòng vây chạy trốn. Lâm Ngự không có đuổi theo, màu đỏ cấp rượu quang phủ văn không thể trực tiếp giết chết Lôi Thần Quỷ, chỉ có thể đối với nó tạo thành tổn thương. Nếu như không phải Lâm Ngự tại chỉ huy bọn này dị thường sinh vật chiến đấu, chỉ bằng vào hắn một người, rất có thể vẫn lạc tại đây. Lôi Thần Quỷ công kích sắc bén, lực lượng cực lớn, mà lại nó còn là trên bầu trời dị thường sinh vật, đánh không thắng có thể trốn. Hắc rượu chiến giáp cơ giới cũng vô pháp chống cự nó trong tay cái kia cây trường thương, đây cũng không phải là siêu phàm giả có thể đối kháng tồn tại. Lâm Ngự sắc mặt âm tình bất định, ngay tại hắn quay người lúc, lại phát hiện đám kia quỷ ảnh nằm rạp trên mặt đất. Những này dị thường sinh vật tựa như là cờ, ngay tại điên cuồng mút lấy Lôi Thần Quỷ rơi xuống đất huyết châu. Lâm Ngự cẩn thận nhìn chăm chú, phát hiện Lôi Thần Quỷ rơi xuống đất huyết châu ngưng tụ không tan, tựa như đỏ tươi chân châu, tản ra quỷ dị khí tức đồng thời, hấp dẫn các quỷ ảnh chú ý cấp 8 dị thường sinh vật máu tươi lại có loại hiệu quả này. Dị thường sinh vật ở giữa lẫn nhau chém giết, kẻ yếu làm thức ăn, đây không phải cái gì chuyện hiếm lạ. Lôi Thần Quỷ làm cấp 8 dị thường sinh vật, trong thân thể ẩn chứa cực mạnh năng lượng. Đối với các quỷ ảnh mà nói, đây là vật đại bổ. Lạc cờ quỷ ảnh đem huyết châu nuốt vào yết hầu, lập tức gây nên một tia tiến hóa trước dấu hiệu, chỉ thấy quỷ ảnh cái kia khuôn mặt dữ tợn như ẩn như hiện thứ gì. Ánh sáng màu đỏ tại thể nội lấp lóe, bất quá mấy phút thời gian, quỷ ảnh liền giống to một tiếng. Tinh hồng con mắt hiện lên một vòng huyết hồng, nó tiến hóa. Lâm Ngự nhìn về phía cái này quỷ ảnh, đỏ như máu quỷ ảnh. Xem ra Lôi Thần Quỷ cũng có thể phát động tiến hóa điều kiện. Lôi Thần Quỷ đã rời đi nơi này, nó trong thời gian ngắn sẽ không trở về, từ dưới đất máu tươi có thể phán đoán, hốt hoảng mà chạy Lôi Thần Quỷ đã thụ thương. Dị thường sinh vật trên thế giới này rất yêu quý lông vũ, sợ bởi vì thụ thương mà dẫn đến bị cái khác dị thường sinh vật săn bắn. Cho nên dưới tình huống bình thường, thụ thương thoát đi dị thường sinh vật cũng sẽ không trở về báo thù, trừ phi bọn chúng trong khoảng thời gian ngắn khôi phục đỉnh phong. Lôi thần quỷ đột nhiên đến để Lâm Ngự cảm thấy có một chút quỷ dị, nó tựa hồ cũng không phải là nơi này dị thường sinh vật. Huống hồ Lâm Ngự cũng không có chọc giận nó. Theo đạo lý, lôi thần quỷ xuất hiện cần một cái thời cơ, nói cách khác sự xuất hiện của nó không có logic. Để Lâm Ngự cảm thấy chuyện này phi thường quỷ dị chính là, ngay từ đầu hắn gặp phải con kia khỉ đen tử, tựa hồ là khỉ đen tử để ngàn năm cổ tháp bên trong cương thi khôi phục. Cũng chính là càng ngày càng nhiều khỉ đen tử xuất hiện về sau, con kia lôi thần quỷ tài tử trên bầu trời giáng lâm. Khỉ đen tử cũng không lợi hại, cùng phổ thông khỉ không có gì khác biệt. Khác biệt duy nhất chính là, khỉ đen tử ánh mắt phá lệ trống rỗng. Đương nhiên, đây không phải bình thường sinh vật hẳn là có loại kia trống rỗng, những quỷ dị này xuất hiện khỉ đen hạt tế bên trên cũng là dị thường sinh vật. Chỉ có điều cấp bậc của bọn chúng thực tế quá thấp, liền xem như sơ kỳ quỷ ảnh, cũng có thể đem những này khỉ đen tử miểu sát. Lâm Ngự cảm thấy kỳ quái không chỉ là điểm này. Phải biết, trên thế giới này, tất cả dị thường sinh vật đều chiếm được tiến hóa, cấp thấp dị thường sinh vật sớm đã không còn bất luận cái gì không gian sinh tồn. Khỉ đen tử loại này cấp thấp nhất dị thường sinh vật làm sao có thể sống sót? Bọn chúng lại dựa vào cái gì sống đến bây giờ? Chẳng lẽ là bởi vì tòa này chỗ miếu? Lâm Ngự nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn lơ lửng không cố định, do dự vài giây đồng hồ thời gian về sau, Lâm Ngự hướng chỗ miếu chỗ sâu đi đến. Vốn định mau rời khỏi nơi này, nhưng bây giờ hắn đột nhiên nghĩ điều tra rõ ràng, có lẽ tại chùa miếu phía dưới ẩn giấu đi nhiều bí mật hơn. Trong chùa miếu mặt trong không khí còn nổi trôi một cỗ cương thi huyết hương vị, trên mặt đất tán lạc một chút màu đen cương thi lông. Bước chân của hắn vượt qua tường đổ, hướng chỗ càng sâu đi đến. Lâm Ngự trong tay chùm sáng bốn phía tạo động, bước tiến của hắn cũng nhanh hơn rất nhiều, bên người khô huyết nữ đồng bình ở giữa không trung. Hoán khí tràn đầy con mắt nhìn chằm chằm thâm thúy hành lang. Phía sau truyền đến một ngạt tiếng thở dốc, Quỷ Ảnh Vương cũng tại hộ giá hộ tống. Lâm Ngự bên người tất cả đều là cao cấp dị thường sinh vật, coi như đột nhiên xuất hiện một cái cương thi, sợ hãi cũng hẳn là theo nó, mà không phải nhanh chóng đi tới Lâm Ngự. Hành lang chỗ sâu, trong bóng tối xuất hiện một tòa đại điện, Lâm Ngự ánh mắt sắc bén nhìn lại, sáng tỏ chùm sáng đem đại điện chiếu sáng. Nút trong bóng tối vật thể cũng biến thành vô cùng rõ ràng. Giờ phút này, Lâm Ngự trông thấy trong đại điện đặt vào vô số quan tài, chỉnh chỉnh tề tề ước chừng 4-50 cái, rất nhiều quan tài đều bị mở ra. Hắn đi đến một cái quan tài trước mặt, cúi đầu nhìn lại, đinh tán nối lượng, mảnh gỗ vụn tản mát tại bốn phía. Xem ra không phải ngoại lực mở ra, mà là cương thi phục sinh từ bên trong đẩy ra. Ngay sau đó Lâm Ngự tiếp tục kiểm tra, hắn phát hiện tất cả quan tài đều là dạng này, toàn bộ đều là từ cương thi tự mình mở ra. Khỉ đen tử quỷ dị gọi tiếng để cương thi khôi phục. Thông qua quan tài không khó phán đoán, ánh mắt của hắn tạo động, lúc này, khô huyết nữ đột nhiên hỉ hỉ cười lạnh. Lấy Lâm Ngự đối với khô huyết nữ hiểu rõ, nó một khi cười lạnh, hoặc là phát hiện mục tiêu chuẩn bị động thủ, hoặc là phát hiện cái gì để nó thích đồ vật. Khô huyết nữ tính cách tàn nhẫn, trả thù tâm cực mạnh, tâm nhãn phi thường nhỏ, nhưng nó cũng phi thường nhạy cảm. Tận tàng tại trắng men dưới làn da quỷ nhãn cũng không phải bài trí. Chương 738, chỗ sâu thủ vệ chương 738, chỗ sâu thủ vệ Lâm Ngự nhìn về phía khô huyết nữ, hỏi, thứ gì? Khô huyết nữ quay đầu nhìn về phía Lâm Ngự, trên mặt của nó vẫn như cũng là cái kia quỷ dị mỉm cười. Một sợi màu đen quỷ tia trôi lơ lửng trên không trung, chỉ dẫn phía trước. Người cảm giác được rồi. Quỷ tia trên dưới đông đưa. Lâm Ngự ừ một tiếng, ra hiệu khô huyết nữ ở phía trước dẫn đường. Khô huyết nữ trông thấy Lâm Ngự đồng ý, lập tức hướng phía trước bay đi. Tốc độ nó không nhanh, đồng dạng tại để phòng khả năng xuất hiện dị thường sinh vật. Theo khô huyết nữ xâm nhập, Lâm Ngự đi theo nó đi tới chỗ sâu nhất một chỗ điện đường. Điện đường ở trong hôi vực lộ ra phá lệ yên tĩnh, chỉ có thể nhìn thấy một khối mơ hồ hình dáng, cổng to vò rộng mở, tựa như một tấm giữ tận miệng lớn. Điện đường nội bộ phi thường yên tĩnh tựa như là một tòa mộ huyệt. Nhưng mà bên trong lại có một tia khí tức quỷ dị truyền đến, cái này khiến Lâm Ngự có loại cảm giác kỳ quái, bên trong nhất định ẩn giấu đi thứ gì. Không chỉ có là Lâm Ngự có loại cảm giác này, đồng bên ở bên cạnh hắn khô huyết nữ cũng có một dạng cảm giác. Không bao lâu, Lâm Ngự cùng khô huyết nữ liền tới đến điện đường cổng, khí tức quỷ dị càng thêm nồng đậm. Lâm Ngự dừng bước lại, túi đầu nhìn lại, chỉ thấy cổng có một đầu tảng đá xanh xếp thành đường nhỏ. Đường nhỏ rất sâu, uốn lượn hướng mộ huyệt điện đường chỗ sâu. Người ở phía trước trên mặt đường, Lâm Ngự nghiêng người tránh ra, khô huyết nữ lập tức đồng bền đến phía trước, làm cao cấp dị thường sinh vật. Khô huyết nữ không chỉ có lực công kích rất mạnh, năng lực chống đòn cũng 10 phần đột xuất. Nhục thân liền xem như bị đánh cho khối bụng, nó cũng có thể ở trong thời gian rất ngắn lần nữa phục sinh. Uốn lượn đường lát đá để Lâm Ngự tốc độ chậm lại, đi ước chừng mười mấy phút. Liền ngay cả không khí đều trở nên mỏng manh. Lâm Ngự dưới đáy lòng tính ra, hẳn là đến dưới đất 100 mét chỗ sâu, tòa này điện đường vì sao ẩn tàng tại sâu như vậy dưới mặt đất. Đúng lúc này, dưới mặt đất đột nhiên truyền đến một đạo chói tai tiếng oanh minh, tựa hồ có đồ vật gì dưới đất truyền thụ. Từng đợt lưỡi mát dao minh thanh âm truyền đến, phản phất là loại nào đó bén nhọn vật thể cùng vách tường ma sát phát ra tới thanh âm. Lâm Ngự dừng bước lại, hiện tại chỉ có hắn cùng khô huyết nữ tại chỗ này đường hầm chỗ sâu. Bởi vì đường hầm quá chật hẹp, thân thể khổng lồ Quỷ Ảnh Vương không cách nào thuận lợi tiến vào. Hắc ám bốn lượn trong đường hầm. Khô huyết nữ chừng chừng nhìn chằm chằm phía trước. Trong bóng tối, nó trên mặt quỷ nhãn toàn bộ mở ra, tản ra tính thực chất tinh hồng tia sáng. Khô huyết nữ không có lựa chọn tiếp tục đi tới, nó cũng cảm giác khí tức nguy hiểm. Lâm Ngự hít sâu một hơi, băng lãnh kim loại trên mũ giáp ngưng kết ra một tầng thật dày băng xương. Hắn đem kính bảo hộ bên trên băng xương lau sạch sẽ, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm phía trước, đồng thời đem phía sau màu đỏ cấp rượu quang phủ văn cầm trong tay. Màu đỏ cấp rượu quang phủ văn bị cuốn bên trên một tầng vải đen, khô huyết nữ tạm thời sẽ không nhận phủ văn lực lượng công kích. Tạch tạch tạch. Kim loại ma sát thanh âm càng ngày càng rõ ràng. Đích thật là có đồ vật gì ở bên trong xuyên qua. Mặc kệ là cái gì, trước đi nhìn xem, nếu như xuất hiện nguy hiểm lại chạy đường đi. Tòa này ngàn năm cổ tháp bên trong không chỉ có cương thi, còn có khỉ đen tử, cùng một cái cấp 8 dị thường sinh vật, nơi này thực tế quá quỷ dị. Lâm Ngự tiếp tục đi tới. Đi vài bước đường về sau, Lâm Ngự đột nhiên trông thấy một khối thân thể khổng lồ lao phía trước cửa hang hiện lên, toàn bộ cửa hang đều bị cái này thân thể to lớn bao trùm. Cái này dị thường sinh vật tốc độ cũng không nhanh, nhưng để Lâm Ngự cảm thấy ngạc nhiên là, dị thường sinh vật thân thể cực kỳ khổng lồ, cửa động đường kính ước chừng khoảng 2 mét, mà thân thể của nó vậy mà đem toàn bộ cửa hang bao trùm. Màu đen trên thân thể bao trùm lấy rất nhiều nhỏ bé hình toi lân thiến. Không hiểu bên trong, Lâm Ngự nghĩ đến mãng xà, nhưng nó rõ ràng so mãng xà phải lớn hơn rất nhiều. Thân thể một góc liền có thể che đậy đường kính 2 mét cửa hang, tuyệt không thể lấy mãng xà góc độ để phán đoán. Theo cái này dị thường sinh vật lúc đích, tạch 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 thanh âm càng thêm rõ ràng, kim loại ma sát thanh âm truyền vào trong lỗ tai, chấn đau nhức. Cái này dị thường sinh vật tựa hồ vẫn chưa phát hiện cổng nhân loại xuất hiện khí tức, nó thân thể khổng lồ kia vẫn như cũ ở bên trong xuyên qua. Lâm Ngự thấy thế, ánh mắt nhíu lại, chỉ vào phía trước nói, "Lên." Khô huyết nữ mèo một tiếng hướng phía trước bay đi, tại sắp tiếp cận cửa động thời điểm, đã thấy cái kia khổng lồ thân thể bỗng nhiên ngừng lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, một tấm dữ tợn khủng bố đầu rắn xuất hiện tại cửa hang. Đầu rắn tựa như một toàn núi thịt, trên đầu mọc ra một cây sừng thú, tinh hồng con mắt nhìn về phía cửa hang, lít nha lít nhít lân phiến bao trùm tại trên đầu nó, lưỡi rắn phun ra nuốt vào, răng nanh sắc bén bại lộ ở trong không khí. Tê, cửa hang chỗ sâu cự xà phát ra tiếng kêu rẽ. Nó tựa hồ là đang cảnh cáo, nhưng mà khô huyết nữ mới không quan tâm những chuyện đó, đến từ chủ nhân mệnh lệnh nói cho nó biết, trước mắt sinh vật có thể trở thành thức ăn của mình, khô huyết nữ cảm giác được rất nồng nặc khí tức nguy hiểm. Nhưng làm cao cấp dị thường sinh vật, nó quỷ dị mỉm cười khỏe miệng lại đang chậm rãi dương lên, để khô huyết nữ kiêng kỵ cũng không phải là con cự mãng này, mà là vốn không che mặt liền phát ra khí tức khủng bố. Khô huyết nữ khóa chặt con cự mãng này, nó phát hiện, cự mãng là có nhục thân, đã có nhục thân, như vậy quỷ tia liền có thể tiến vào trong cơ thể của nó, sau đó thông qua quấn quanh cùng đâm xuyên đem hắn đánh giết, cuối cùng để con cự mãng này trở thành dừng lại mỹ thực. Siêu. Trong không khí lướt qua một đạo bóng trắng, khô huyết nữ bộc phát ra tốc độ cực nhanh. Tại con kia cự mãng vừa mới hé miệng thời điểm, khô huyết nữ liền đâm vào đầu lâu của nó trước mặt, đánh đòn phủ đầu. Vô số quỷ tia theo khô huyết nữ trong thân thể thuần phát mà ra, tựa như vạn tên cùng bắn, một đầu đâm vào cự mãng trong miệng. Quỷ tia nhập thể không có cái gì cảm giác kỳ quái, nhưng con cự mãng này rất nhanh liền cảm giác thân thể bắt đầu không bị khống chế. Ý lạnh đến tận xương tủy đánh tới, đồng thời nương theo lấy từng đợt đâm đau cảm giác. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Cự mãng bỗng nhiên run rẩy thân thể, ý đồ thoát khỏi trước mặt nó khô huyết nữ. Vô số đá vụn sụp đổ, mộ huyệt chỗ sâu phát ra địa chấn thanh âm. Lâm Ngự ánh mắt băng lãnh nhìn cái này cự mãng, hắn tay cầm huyết khế quỷ phủ, thân thể vọt mạnh mà tới, bàn chân tại mặt đất buôn tập. Trong lúc hô hấp liền xuất hiện tại con cự mãng này trước mặt, hình cung quát phủ ở trong bóng tối xẹt qua một đầu trăng khuyết hàn quang. Chỉ nghe một đạo lưỡi mát dao minh thanh âm vang lên, cái kia cứng rắn lân phiến vậy mà đem khát máu cự phủ công kích ngăn cản lại đến. Chói mắt ánh lửa bắn tung tóe mà ra, khát máu cự phủ chỉ tại cự mãng trên thân lưu lại một đạo nhàn nhạt tổn thương. Gặp tình hình này, Lâm Ngự đối với con cự mãng này lực phòng ngự có đại khái hiểu rõ. Ngay tại Lâm Ngự vừa mới công kích kết thúc, đã thấy con cự mãng này đột nhiên thân thể cứng nhắc. Cái kia khổng lồ thân thể như là nháy mắt mất đi sinh mệnh khí tức, tinh hồng con mắt cấp tốc cảm đạm xuống. Lâm Ngự vẫn chưa trông thấy, cặp kia to lớn trên con mắt bao trùm lấy một tầng thật dày quỷ tia. Khô huyết nữ đã hoàn thành giết chóc, lúc này, từng cây màu xám quỷ tia theo tấm kia miệng to như chậu máu tràn ra. Ung ung một tiếng, khô huyết nữ đẩy ra cái kia như trường thương răng nanh. Nó trên mặt nụ cười theo miệng to như chậu máu bên trong bò đi ra. Chương 739, Thủy Cương chương 739, Thủy Cương trong vòng 10 giây hoàn thành giết chóc. Khô huyết nữ chống ra cự mãng miệng to như chậu máu, sau đó nhảy xuống tới. Tản ra âm lãnh khí tức thân thể tới gần Lâm Ngự, nó trên mặt quỷ nhãn toàn bộ mở ra, tựa hồ muốn nói cho Lâm Ngự thứ gì. Nhưng bởi vì khô huyết nữ cũng sẽ không nói chuyện, trong miệng của nó chỉ có thể phát ra một chút kỳ quái tê tê thanh âm. Khi hỉ. Lâm Ngự mở ra linh cảnh dệt lưới hắn cùng khô huyết nữ bắt được liên lạc, một tia lực lượng tinh thần tiến vào khô huyết nữ trong thế giới tinh thần mặt. Một giây sau, một đầu tin tức xuất hiện ở trong mắt của Lâm Ngự. Địa long rắn. Thụ thương. Nghiêm trọng. Mỹ vị tiến vào khô huyết nữ thế giới tinh thần về sau, Lâm Ngự trong đầu lập tức hiện ra đầu tin tức này. Nôn ngữ tổ chức đứt quãng, hướng tới bản năng tin tức truyền lại đến Lâm Ngự thức hải nội bộ, khô huyết nữ không cách nào tổ chức hoàn chỉnh câu. Đối với nó mà nói, cũng không cần dần dần hoàn chỉnh câu. Tại nhìn thấy cái khác dị thường sinh vật về sau, khô huyết nữ chỉ cần hiểu rõ một việc là được. Có thể giết chết, hoặc là không thể giết chết. Dị thường sinh vật sẽ không giống nhân loại như thế đi phân tích vấn đề, càng sẽ không xú lợi tránh hại, thường thường đều là tàn nhẫn giết chết đối phương, sau đó ăn hết kẻ thất bại thi thể, thu hoạch trong thân thể chất dinh dưỡng, chứa đựng lần sau tiến hóa năng lượng. Là địa long rắn a. Hắc Diệu chiến giáp cơ giới không có biểu hiện tin tức của nó, nhưng khô huyết nữ tựa hồ hiểu khá rõ cái này dị thường sinh vật. Lâm Ngự xoay chuyển ánh mắt, đi hướng địa huyệt chỗ sâu. Hắn mở ra đèn tin, sáng tỏ chùm sáng tập trung tại địa long rắn trên thân. Đầu này địa long rắn ước chừng dài trăm thước, tựa như một đầu sắp phi thăng địa long. Nó đỉnh đầu sinh trưởng sừng thú, mà phần bụng vậy mà mọc ra cùng loại long chảo chân, trên thân bao trùm lấy rất nhiều lân phiến, những lân phiến này cực kỳ cứng rắn, liền ngay cả huyết khế quỷ phủ đều không thể tạo thành tổn thương. Nhưng cái này đều không phải trọng điểm, khô huyết nữ nói nó thụ thương nghiêm trọng. Thế nhưng là Lâm Ngự vẫn chưa tại địa long rắn trên thân nhìn thấy bất luận cái gì một chỗ vết thương, chẳng lẽ là nội thương? Lâm Ngự ánh mắt tại địa long trên thân rắn liếc nhìn, nó cứng nhắc tại nguyên chỗ, đầu rắn cao, chết mà không ngã, tựa như một kiện điều khác. Âm lãnh quỷ tia theo địa long rắn trong miệng tràn ra, phản phất nó phun ra khí tức. Là quỷ tia tại khống chế địa long rắn thân thể, để nó không cách nào đổ xuống. Khô huyết nữ đi tới Lâm Ngự bên người, nó trên mặt nụ cười quỷ dị càng thêm rõ ràng. Ngụ ý, khô huyết nữ muốn ăn rơi cái này địa long rắn. Tại Lâm Ngự khống chế dị thường sinh vật phía dưới, không có mệnh lệnh của hắn, bất luận cái gì một cái dị thường sinh vật đều không được ăn hết tử vong dị thường sinh vật. Chỉ có được đến Lâm Ngự cho phép về sau, bọn chúng mới có thể bắt đầu ăn hết những thi thể này. Bởi vì Lâm Ngự cần chỉnh hợp thi thể, lựa chọn một cái tối ưu phương án, mà không phải để những này dị thường sinh vật hồ ăn biển nhét. Lâm Ngự nhìn cũng không nhìn liếc mắt khô huyết nữ, mà là nó tại nguyên chỗ chờ lệnh. Chúng sáng chói lọi theo địa long rắn trên thân rời đi, Lâm Ngự vẫn như cũ cảm thấy cái kia âm lãnh khí tức kinh khủng. Địa long rắn tựa hồ tại bảo hộ cái gì, hoặc là nói, sau lưng của nó còn có đồ vật gì tồn tại. Đèn tin di động, cái kia đạo chùm sáng chói lọi vượt qua địa long rắn thân thể, lập tức đi tới đằng sau. Không gian bên trong rất lớn, tựa như một cái ngã ư bát, đỉnh chót có thật nhiều thạch đũ. Trong bóng tối yên tĩnh im lặng, mặt đất phi thường ở bước, Lâm Ngự hướng phía trước đi đến, trong yên tĩnh vang lên cái kia thanh thúy tiếng bước chân. Đi không bao lâu, Lâm Ngự đột nhiên trông thấy một chỗ to lớn đầm nước rất đen, không có một tia gợn sóng. Chậm rãi tới gần, Lâm Ngự cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy đầm nước chỗ sâu vậy mà ẩn giấu đi từng khỏa đầu người. Bóng người ở trong đầm nước có vẻ hơi mơ hồ và mẹo, lít nha lít nhít tối thiểu có hơn 20 cái. Lâm Ngự không khỏi hút một cái hơi lạnh, hắn giơ tay lên điện, bắn về phía một bóng người, cẩn thận quan sát. Chỉ thấy bóng người tựa hồ phát giác được cái gì, lại có một tia phục sinh khí tức. Đầm nước chỗ sâu bóng người cảm giác được cái gì, nó đột nhiên ngẩng đầu, một tấm dữ tợn khủng bố mặt cương thi xuất hiện tại Lâm Ngự trong mắt, cương thi mở ra miệng to như chậu máu, răng nanh hoàn toàn lộ ra, quỷ nhãn nhìn chừng chừng Lâm Ngự. Nó tựa hồ muốn dãy rủa theo đầm nước dưới đáy chui ra ngoài, nhưng cái này cương thi lại hình như bị thứ gì cho trói buộc. Để nó trong lúc nhất thời không cách nào tránh ra, chỉ có thể mở ra tấm kia miệng to như chậu máu, không ngừng làm ra cắn vào tư thế. Nước cương. Kỳ quái, quá kỳ quái, nơi này làm sao lại có nhiều như vậy cương thi? Theo Lâm Ngự bước vào tòa này ngàn năm cổ tháp về sau, hắn liền trông thấy rất nhiều cương thi, một cái tiếp lấy một cái, tòa này chùa miếu phảng phất là cương thi phòng bồi dưỡng, bên ngoài là hắc mao cương thi, bên trong lại là nước cương thi, nơi này đã bị cương thi cho chiếm lĩnh. Ùng ùng, ùng ùng. Đáy nước cương thi toàn bộ thức tỉnh, hơn 20 cái cương thi cùng nhau ngẩng đầu, hoán độc con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Lâm Ngự. Bọn chúng đem hai tay nâng lên, màu lục dài nhỏ móng tay đối với cạnh đầm nước bên cạnh Lâm Ngự, bọn cương thi làm ra nhảy vọt tư thế. Lâm Ngự thấy thế, lập tức gọi đến cô huyết nữ, nó như ưu hồn phiêu đi qua. Giết sạch bọn chúng, sau đó kéo lên. Mệnh lệnh được đưa ra, chỉ thấy khô huyết nữ đi tới đầm nước trên không, từng sợi âm lãnh quỷ kia từ trên trời giáng xuống, tựa như lưỡi câu chìm vào đáy nước. Lâm Ngự quay người rời đi. Hắn đi tới địa long rắn bên người, bàn tay vướt ve địa long rắn thân thể, cứng rắn lân phiến tựa như sắt thép, từng đầu hoa văn phức tạp xuất hiện tại Lâm Ngự trong mắt. Đầu này địa long rắn phải làm bao nhiêu chiến giáp à, nói không chừng xương cốt của nó cũng hữu dụng, khô huyết nữ nói nó thụ thương nghiêm trọng, đến cùng là chỗ nào? Lâm Ngự từ đầu đến cuối không có nghĩ rõ ràng, địa long rắn nhìn qua hoàn hảo không chút tổn hại, một chút cũng không giống thụ thương nghiêm trọng bộ dáng. Ngay tại Lâm Ngự suy nghĩ thời gian, một đạo phốc phốc tiếng nước vang lên, chỉ thấy một cái cương thi bị khô huyết nữ thành công sâu tới. Thân thể của nó trùng điệp đập xuống đất, đã thấy cái này cương thi trong thân thể quấn quanh lấy rất nhiều quỷ tia, tại khô huyết nữ câu cá thời điểm, cương thi đã bị nó cho giết chết. Ngay sau đó, cái thứ hai, cái thứ ba cương thi bị treo lên. Đông đông đông. Mộ huyệt trong không gian vang lên một ngạt nệ âm thanh động đất. Hơn 20 cái cương thi bị khô huyết nữ kéo lên mở, khô huyết nữ giết người quy tắc hung tàn mà đơn giản. Mỗi một cái cương thi thân thể đều bị quỷ tia đâm xuyên, quấn quanh lấy như là sắt lớp. Lâm Ngự mở miệng nói, đều kéo ra ngoài đi. Chương 740, 10 con quỷ ảnh vương chương 740, 10 con quỷ ảnh vương điện đường bên ngoài, ướp xuống cương thi bị chỉnh chỉnh tề tề thả ở trong đất tuyết. Cương thi xuất hiện gây nên các quỷ ảnh chú ý, bọn chúng đem cương thi bao bọc vây quanh, mỗi một cái quỷ ảnh đều tản mát ra mãnh liệt cảm xúc. Các quỷ ảnh cũng phát hiện huyền bí, ăn hết cương thi liền có thể tấn cấp. Đây là một đầu con đường tiến hóa, tất cả quỷ ảnh đều cực kỳ khát vọng, tinh hồng con mắt tách ra khát máu tia sáng. Giờ phút này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo thiểm điện bạch phá thương khung, đem hôi vực xé ra, hình thành một đầu đốn lượn vặn vẹo địa băng. Giang giác, thiên lôi giáng lâm. Một đầu thô như mãng xà thiểm điện rơi xuống, cái này đinh thai nhức góc lôi âm để các quỷ ảnh nhao nhao ngẩng đầu nhìn, ánh mắt hung tàn nhìn về phía bầu trời. Lúc này Lâm Ngự cũng nâng lên đầu. Lôi thần quỷ vẫn chưa rời đi, vẫn như cũ chiếm cứ ở trên không. Làm Lâm Ngự đem địa long rắn cùng cương thi đẩy ra ngoài về sau, cái này lôi thần quỷ trở nên dị thường phẫn nộ, tia chớp này đầy đủ chứng minh nó tâm tình vào giờ khắc này. Mặc chiến giáp cơ giới Lâm Ngự ánh mắt khinh miệt, điện thiểm lôi minh thanh âm càng thêm đinh thai nhức óc, lôi thần quỷ ở trên không trung, tức hồn hển nhìn chằm chằm Lâm Ngự. Hắc ám điện đường bên ngoài, vô số quỷ ảnh đem cương thi bao bọc vây quanh, đầu kia to lớn địa long rắn nằm rạp trên mặt đất, đã không có chút nào âm thanh. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Lâm Ngự cười lạnh một tiếng, lập tức xuống phát mệnh lệnh. Tinh thần phát ra, tất cả quỷ ảnh cùng nhau tiến lên, bọn chúng bắt đầu điên cuồng cắn nuốt. Đúng lúc này, khô huyết nữ đi tới Lâm Ngự bên người, nụ cười quỷ dị xuất hiện tại mắt đen trung ương. Khô huyết nữ tại phóng thích tín hiệu, nó hiện tại cũng muốn ăn hết đầu này địa long rắn, hoàn thành thuộc về nó tiến hóa. Lâm Ngự nhìn về phía khô huyết nữ, tiếng nói trầm giọng nói, đi ăn đi, đem xương cốt cùng lần phiến lưu lại. Kỳ hỉ. Khô huyết nữ hưng phấn cười một tiếng, mũi tên nào về phía đầu kia địa long rắn. Đình viện trung ương, bốn phía khói đen tràn ngập, cùng phong gào thét, trên bầu trời điện tiềm lôi minh, lôi thần quỷ mấy lần muốn xuống tới, nhưng đều bị lý trí cho ngăn cản. Dưới mắt không phải tập kích thời điểm, tên kia nhân loại trong tay có màu đỏ cấp rượu quang phù văn, bên người còn có thật nhiều cao cấp dị thường sinh vật đang thủ hộ, cái này khiến đã thụ thương lôi thần quỷ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nó chỉ có thể trơ mắt nhìn các quỷ ảnh thôn vệ cương thi, ẩn nút ở trong tầng mây lôi thần quỷ khỏe mắt. Chu Sa mắt to nhìn chòng chọc vào Lâm Ngự, trên dưới đan sen răng nanh đều bởi vì phẫn nộ mà tại run nhẹ nhẹ. Lôi thần quỷ không cam lòng gầm thét, một đạo tráng kiện thiểm điện ầm vang rơi xuống. Bành! Trên đại địa nháy mắt bị đánh ra một viên đường kính mấy thước hố sâu, một sợi khói xanh theo trong hố sâu lượn lờ dâng lên. Nhưng mà lôi thần quỷ từ đầu đến cuối không dám giáng lâm, tiếng gầm gừ của nó vang tận mây xanh. Bầu trời hoàn toàn như trước đây âm trầm, hôi vực đem toàn bộ thế giới bao trùm, bốn phía hàn phong lạnh tấu xương, như lông ngỗng đông tuyết chậm rãi rơi xuống, toàn bộ thế giới phảng phất một tòa hầm băng. Lôi thần quỷ biến mất, nó rít gào suốt cả đêm, cho đến tất cả quỷ ảnh hoàn thành tiến hóa, cho đến khô huyết nữ đem địa long rắn thành công tuôn phệ. Giờ phút này, Lâm Ngự đi tới 6 vòng chiến xa bọc thép bên cạnh, ở sau lưng của nó, hơn 10 đạo hung tàn ánh mắt theo sát phía sau. Thân thể khổng lồ trong gió rét tựa như từng toàn núi thịt, 10 con quỷ ảnh vương tản ra khí tức kinh khủng. Tất cả cương thi bị ăn không còn một mảnh, cường tráng quỷ ảnh lần nữa thu hoạch được tiến hóa, đến rạng sáng chừng 6 giờ, các quỷ ảnh tiến hóa hoàn tất. Hiện tại, Lâm Ngự bên người đã có 10 con quỷ ảnh vương, tăng thêm khoảng 300 con quỷ ảnh, chi này quỷ ảnh đội ngũ đã mạnh đáng sợ. Khô huyết nữ đi tới Lâm Ngự bên người, nó cùng trước đó không có gì biến hóa quá lớn. Băng lãnh khuôn mặt như sứ trắng, hoán độc con mắt tản ra từng sợi hào quang màu đỏ. Ẩn nút tại dưới da quỷ nhãn ẩn tàng 10 phần hoa mỹ, quỷ tia vẫn như cũ rậm rạp, mà đầu của nó lại thu nhỏ không ít. Ăn hết điệu long rắn về sau, khô huyết nữ tựa hồ đang theo một loại khác phương hướng tiến hóa. Nó mọc ra một cây cổ, tuyết trắng cổ như khuôn mặt của nó đồng dạng, mà tấm kia miệng to như chậu máu bên trong mọc ra 4 quả như độc xà răng nanh. Lâm Ngự tạm thời không biết khô huyết nữ răng độc có hiệu quả gì, chỉ là cảm giác cái này dị thường sinh vật càng lúc càng giống nhân loại, nếu như cho nàng phối hợp một thân thể, khô huyết nữ cơ hồ cùng chân chính nhân loại không có gì khác biệt. Đương nhiên, đầu của nó còn là quá lớn, nếu như thu nhỏ hơn nữa 2 vòng, như vậy vừa vặn cùng nhân loại bình thường đồng dạng. Khô huyết nữ cười hì hì, dài nhỏ bén nhọn răng độc phản xạ ra một tầng âm trầm hàn quang. Lâm Ngự mở cửa xe, toàn bộ thân hình tiến vào thùng xe, hắn đem điều hòa không khí hệ thống mở ra, một cơn gió mát đập vào mặt, tại cực độ rét lạnh nhiệt độ không khí dưới điều kiện. Lâm Ngự cũng cảm giác có chút khó chịu, thổi thêm vài phút đồng hồ về sau, hắn căng cứng khuôn mặt mới chậm rãi thư giãn xuống tới. Quỷ ảnh quân đoàn đem địa long rắn hải cốt ôm lấy, gánh tại trên bờ bay, bọn chúng trật tự giành mạch, nghiêm nhiên hình thành một chi rất có kỷ luật quỷ ảnh bộ đội. Sau khi xuống núi, Lâm Ngự tiếp tục hướng Hồng Nham pháo đài phương hướng chạy tới, 6 vòng chiến xa bọc thép tại đầy trời tuyết lớn bên trong lẻ loi độc hành. Sau lưng các quỷ ảnh tốc độ rất nhanh, từ hàn nhiệt độ không khí vẫn chưa đối với quỷ ảnh sinh ra hiệu quả gì, nặng nề màu đen lông vũ bảo hộ lấy chủ yếu khí quan. Quỷ ảnh tại sơ kỳ thời điểm, trên thân liền mọc đầy loại này màu đen lông vũ. Khi đó thời tiết còn không có như thế rét lạnh, mà bọn chúng lại giống như là sớm có dự mưu, trước thời hạn tiến hóa tốt. Đi tới chập tối, Lâm Ngự ngừng lại, đêm qua cơ hồ không thế nào chợp mắt. Một đường này đi tới, Lâm Ngự cũng tại đề phòng lôi thần quỷ, nhưng nó tựa hồ vẫn chưa tiếp tục dây dưa. Tại trơ mắt nhìn xem Lâm Ngự rời đi ngàn năm cổ tháp về sau, lôi thần quỷ liền mai danh nhận tích. Màu đen 6 vòng chiến xa bọc thép ngừng tại một chỗ cầu nối phía dưới. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, đây là một tòa đường sắt cầu, phía trước chính là một đầu đường hầm. Tuyết lớn đã đem đường dây bao trùm, một hàng chứa đầy mỏ than xe hàng ngừng tại giữa đường. Tại tận thế hàng lâm về sau, đường sắt hệ thống cơ hồ trong vòng một ngày tăng dã, tuyến đường bên trên lao vụt đoàn tàu nháy mắt mất khống chế, xe lửa lái xe liên tiếp tử vong, điều hành hệ thống chỉ huy triệt để sụp đổ. Cách đó không xa, mặt khác một cỗ lữ khách đoàn tàu ngã trên mặt đất, thùng xe vặn vẹo biến hình, nhân loại ở bên trong cũng sớm đã bị dị thường sinh vật ăn không còn một mảnh. Lâm Ngự cầm ra bản đồ nhìn lại, đã nơi này có đường sắt, như vậy trên bản đồ nhất định có đánh dấu, hắn cẩn thận tìm kiếm, đầu ngón tay ở trên địa đồ hoạt động, còn có 200 cây số liền đến Hồng Nham tháo đài, dọc theo đầu này đường sắt đi là được. Xác định vị trí cùng phương hướng về sau, Lâm Ngự thoáng nhẹ nhàng thở ra, còn tốt không có đi sai đường, hiện tại tuyết lớn ngập núi, tất cả công trình kiến trúc đều bị hư hao. Con đường sớm đã bị tuyết đọng bụi lấp, ở trong hôi vực căn bản là không phân rõ phương hướng, đi nhầm đường là chuyện rất bình thường. Hắn đem trên đầu kim loại mũ giáp bỏ xuống tới, Lâm Ngự thần sắc hơi có vẻ mỏi mệt. Hắn chuẩn bị tại cái này làm sơ nghỉ ngơi, chờ khôi phục tinh lực về sau, thừa thế xông lên trực tiếp đến Hồng Nham pháo đài. Mặc dù bây giờ đi đường cũng được, nhưng Hồng Nham pháo đài phụ cận có đại lượng dị thường sinh vật, những này dị thường sinh vật chiếm cứ tại pháo đài bốn phía, muốn thành công tiến vào Hồng Nham pháo đài, miễn không được một trận huyết tinh chém giết. Chỉ có chờ đến khôi phục tinh lực về sau tài năng lên đường. Lâm Ngự theo vị trí lái đi tới đằng sau, hắn nằm tại trên giường đơn, yên lặng nhắm mắt lại. Chương 741, cả bấy chương 741, cả bấy hô. 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 Thô lệ tiếng thở dốc như ống bể một ngạn, hỗn hợp trong cổ rung động, trong gió rét lôi ra khàn khàn âm cối. Tóc trắng xóa bóng người theo trong đất tuyết chui ra, áo quần hắn lam lũ, sắc mặt trắng bệnh. Khuôn mặt như là một khối hong khô thịt khô, trầm thấp hai con ngươi hiện lên một sợi tinh quang. Thô ráp bàn tay đem trên mặt đất thi thể nhặt lên, nam nhân hít hà. Mùi máu tươi rất đậm, vừa mới tử vong không lâu. Hắn chần chờ một lát, điêu khắc khuôn mặt nhìn về phía cái này dạ quỷ, cuối cùng bởi vì đói há miệng ra. Tê lạc. Nam nhân cắn một cái rơi dạ quỷ cổ, khóe miệng mấp máy, trong gió lạnh vang lên nhấm nuốt thanh âm. Ăn hai ngụm về sau, nam nhân mở mịt tứ phương. Giữa thiên địa tuyết trắng một mảnh, bất quá ngay tại cách đó không xa địa phương, hắn trông thấy một tòa to lớn sắt thép chi thành. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ thất vọng. Vẫn thua sao? Nam nhân không cam tâm nhìn về phía tòa kia rách nát chi địa, trong gió rét, hắn đã ngửi được dị thường sinh vật khí tức. tựa hồ có đồ vật gì tại phụ cận tới lui, như là trong tay hắn cái này dạ quỷ. Tại hôi vực hình thành trước đó, dạ quỷ chỉ ở buổi tối ẩn hiện, bọn chúng giống như quỷ ảnh. Nhưng từ khi hôi vực xuất hiện về sau, dạ quỷ tại lúc ban ngày cũng sẽ bốn phía tới lui, săn bắn nhân loại hoặc là cái khác dị thường sinh vật. Nam nhân túi đầu nhìn về phía trong tay hắn dạ quỷ, hắn thô ráp ngón tay khô nước, hình thành từng đầu nhàn nhạt khe rãnh, vết máu khô cạn. Bàn tay của hắn như là cái này vỡ vụn thành thị, vô luận như thế nào đều không thể trở lại trước kia. Dạ quỷ toàn thân đen nhánh, 7-8 phần như nhân loại, trên thân có tinh mịn lông tơ. Cái kia tinh hồng khéo mồm khéo miệng mở ra, trong miệng răng nhọn tựa như cài răng lược. Tinh hồng con mắt đã ảm đạm vô quang, cái này gương mặt giữ tợn dạ quỷ không biết là chết như thế nào rơi. Nam nhân ăn hai ngụm, chỉ cảm thấy trong bụng ấm áp lên, hắn cầm trong tay dạ quỷ nhét vào bên đường. Dạ quỷ nội tạng không thể ăn, bên trong có chứa kịch độc. Đây là tóc trắng nam nhân ở trong hôi vực lĩnh ngộ ra đến đạo lý. Tại hắn nếm qua dị thường sinh vật bên trong, dạ quỷ hương vị coi như không tệ. Nam nhân thô sơ giản lược đánh giá một chút, lại đi 40 phút liền có thể đến Hồng Nham Tháo Đài, hắn cúi đầu, lột ngạt tiếng thở dốc vang lên lần nữa. Đi lại gian khổ nam nhân lần nữa lên đường. Bốn phía cuồng phong gào thét, một lần lại một lần đánh hắn cái kia cứng rắn khuôn mặt. Ngay tại nam nhân đi vài bước, hắn đột nhiên cảm giác trọng tâm bất ổn. Phanh! Một đầu dây gai cuốn lấy mắt cá chân hắn, cường đại quán tính đánh tới, nam nhân chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Theo thân thể như đường vòng cung phi hành bầu trời, tầm mắt của hắn cũng đang nhanh chóng biến hóa. Đông! Thân thể của nam nhân bị treo ngược giữa không trung, chân phải của hắn bị một cây dây gai gắt gao quấn quanh. Giờ phút này, nam nhân hiểu rõ ra, đây là một cái có giãn dây thường bộ cảm ấy. Hắn nguyên lý là lợi dụng vốn lượng cây nhỏ hoặc co giãn nhánh cây lực đàn hồi, đem phát động cơ quan thú săn dùng dây thường biện pháp ở cung sâu cách mặt đất. Chế tác lúc, bình thường sẽ đem dây thường bộ một mặt cột vào vốn lượng cây giống hoặc co giãn nhánh cây đỉnh chót, một chỗ khác thiết lập thành phát động cơ quan. Làm thú săn bước vào cạm bẫy xúc động cơ quan, cây giống hoặc nhánh cây đàn hồi, kéo theo dây thường buộc chặt cuộn chặt quấn ở thú săn chân cũng đem hắn kéo. Loại này có giãn dây thường bộ cạm bẫy ở trước tận thế tương đối phổ biến, là dùng đến trong núi lớn thợ săn dùng để đi săn. Tóc trắng xóa nam nhân vẫn chưa ngay lập tức tự cứu, ngược lại là quan sát phụ cận, chẳng lẽ nơi này có người tại thiết lập cạm bẫy? Hắn mục đích là cái gì? Nam nhân treo ngược ở giữa không trung, ánh mắt lại cực kỳ bình tĩnh. Ngay tại nam nhân sau khi bị tóm, cách đó không xa trong phế tích đột nhiên vang lên từng đạo thanh âm huyền ảo. Người sống sót sao? Còn là kẻ cho tàn? Tóc trắng nam nhân vừa định hô lên âm thanh, đã thấy cái kia trong phế tích đột nhiên xuất hiện rất nhiều chỉ dạ quỷ. Những này khuôn mặt giữ tận dạ quỷ giơ lên thương thép, một giây sau, thương thép thoát ly lợi trảo, phô thiên cái địa mà đến. Không phải người sống sót thiết lập cạm bẫy, cũng không phải kẻ cho tàn thiết lập cạm bẫy, mà là một đám dạ quỷ. Trong mắt của nam nhân kia sáng biến mất, hắn ánh mắt thất vọng nhìn xem những cái kia dạ quỷ. Không nghĩ tới dị thường sinh vật cũng sẽ sử dụng cạm bẫy, bọn chúng ăn hết nhân loại, hiện tại lại bắt đầu bắt chước nhân loại săn bắn. Bèn, thương thép đánh tới, bên hai vang lên một tràng tiếng xé gió. Bén nhọn đầu thương sắc bắn trúng đầu của nam nhân, mà hắn lại ở giữa không trung linh hoạt tuôn éo. Tất cả thương thép cơ hồ là lao thân thể của hắn lướt qua, sau đó trùng điệp cắm vào trong đất tuyết. Tiếng gầm gừ phẫn nộ âm vang lên, giống. Trong phế tích dạ quỷ hiển nhiên còn không có thuần thục nắm giữ cạm bẫy, tại ném xong thương thép về sau, bọn chúng giống to hướng nam nhân đánh tới. Từng đạo chói hai tiếng giống thảm ở trong gió tuyết vang lên. Tóc trắng nam nhân giờ phút này hiểu rõ ra, bọn chúng ngồi chờ ở trong này đã lâu. Săn bắn mục tiêu có thể là bất luận cái gì xuất hiện thú săn, vừa mới rơi trên mặt đất con kia dạ quỷ chỉ sợ chỉ là mồi nhử. Mười mấy con dạ quỷ gào thét mà tới, tựa như báo săn ở trong đất tuyết bu tập. Bất quá thời gian một cái nháy mắt, bọn này khí thế hùng hổ dạ quỷ liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Giống. Như dã thu tiếng giống giận dữ vang lên, trên mặt đất dạ quỷ nhảy lên một cái, khéo mồm khéo miệng mở ra, hướng đầu của nam nhân cắn tới. Nam nhân bình tĩnh nhìn dạ quỷ, bọn chúng ở trước tận thế đã là cấp 3 dị thường sinh vật, hiện tại khả năng tiến hóa đến cấp 4 thậm chí cao hơn. Mà nơi này dạ quỷ đã bắt đầu sử dụng cạm bẫy, có lẽ bọn chúng tiến hóa không chỉ là đẳng cấp, còn có viên kia giữ tận đầu. Nam nhân cơ nắm đấm đánh tới, thường thường không có gì lạ một quyền lại mang theo một đạo gào thét cương phong. Phình một tiếng, dạ quỷ đầu bị nam nhân đánh trúng, một quyền này nhấc lên một trận máu tanh rất chóc. Dạ quỷ đầu tại nắm đấm của hắn phía dưới nổ tung, giống như rơi xuống đất như dưa hấu vỡ vụn, ấm áp huyết tương bắn tung tóe một chỗ. Nam nhân tả hữu lung lay thân thể, cái kia thiết quyền tựa hồ mọc thêm con mắt, mỗi một quyền rơi xuống đều có một cái dạ quỷ bị truy bảy đầu. Phanh phanh phanh, lang lệ nắm đấm không ngừng văng lên, một cái lại một cái dạ quỷ ngã xuống đất tử vong. Bọn chúng đánh lén không có đưa đến bất cứ tác dụng gì, tại nam nhân công kích đến, rất nhanh liền toàn quân bị diệt. Giết chóc kết thúc. Treo ngược ở giữa không trung nam nhân làm ra một cái gập bụng động tác, hắn cầm dây chói dùng sức một chảo, sợi dây kia lập tức phát ra một đạo nổ tung thanh âm. Đông. Nam nhân rơi tại trong đất tuyết, hắn lung la lung lay đứng lên, đuốt trên thân tuyết đỏ. Thâm thúy hai mắt nhìn về phía trên mặt đất dạ quỷ, lập tức lại đem ánh mắt nhìn về phía vô tận hôi vực. Nơi này dạ quỷ đẳng cấp không thay đổi, nhưng thông minh rất nhiều, ta phải ghi lại. Nam nhân thói quen yên lặng nói. Chương 742, đến chương 742, đến nam nhân bóng lưng bị mai táng ở trong báo tuyết, hắn lẻ loi độc hành, hướng mục đích cuối cùng nhất đi tới. Đi 7-8 phút, nam nhân đột nhiên dừng lại thân thể, một tia chớp thanh âm xông vào trong lỗ tai của hắn. Mục tiêu còn không có trông thấy, nhưng cái kia thanh âm điếc tai nhức óc đã truyền đến, đại địa cũng bắt đầu rất nhỏ run rẩy lên. Trên mặt đất tuyết động sôi trào, ánh mắt của hắn thâm thúy nhìn về phía hôi vực chỗ sâu, có đồ vật gì tới. Lần này, nam nhân 10 phần cảnh giác, bởi vì thanh âm này tuyệt không phải phổ thông dị thường sinh vật. Đông đông đông. Như lôi đình thanh âm truyền đến, một cái khổng lồ bóng đen xuất hiện tại nam nhân ánh mắt bên trong. Màu xám giữa thiên địa xuất hiện một cái to lớn khóc tường. Hắn không biết cái này khóc tường là làm sao xuất hiện, cái kia khổng lồ thân thể tốc độ rất nhanh, từ tổ ong tạo thành con mắt như hai ngọn tia sáng quỷ dị đèn chiếu. Giờ phút này khóc tường chạy nhanh đến, hiển nhiên đã phát hiện nam nhân vị trí, mà hắn nhưng lại chưa di động, còn lưng eo, đầu theo khóc tường di động mà chậm rãi chuyển động. Giống. Khóc tường đang đến gần nam nhân thời điểm bỗng nhiên bộc phát ra một đạo khủng bố sóng âm, quỷ dị thanh âm vang lên. Mắt trần có thể thấy phía dưới, bão tuyết bị phá hủy, tựa như vòi rồng cuồng bạo sóng âm đánh tới. Một đầu đường kính 2 mét gợn sóng nhóm lửa bông tuyết, nháy mắt hình thành một khối chân không khu vực. Vâng. Khóc tường công kích phi thường khủng bố, nam nhân nhướng mày, hắn đột nhiên giơ lên hai tay. Vâng. Sóng âm xâm nhập mà qua, tại nam nhân trên thân hình thành một ngọn gió vòng, giờ phút này nam nhân giống như một đầu đâm vào trong phong bạo. Tóc dài màu trắng bị thổi tới giữa không trung, y phục cuồng vang, tuyết động từ dưới đất bay lên. Mà hai chân của hắn lại như cốt thép đâm vào đại địa, vẫn chưa xuất hiện bất kỳ gì động dấu hiệu. Nam nhân tựa hồ tại nhẹ giọng thì thầm, nơi này khóc tường, cùng hôi vực chỗ sâu đồng dạng. Vâng. Khóc tường lần công kích thứ nhất kết thúc, bốn phía vẫn như cũng là vĩnh viễn không thôi của phòng, nhưng cùng vừa rồi so ra nhỏ quá nhiều. Khóc tường khoảng cách còn tại rút ngắn, bất quá mấy giây thời gian, cái quái vật khổng lồ này đã xuất hiện tại nam nhân trước mặt. Nó đồng thời mang đến một mảnh to lớn bóng tối. Giờ phút này, khủng bố khóc tường chậm rãi mở ra miệng lớn, thân thể của nó bắt đầu bành trướng, lần công kích thứ hai sắp bắt đầu. Để khóc tường cảm thấy kỳ quái chính là, nó sóng âm đủ để đánh xuyên nham thạch, liền ngay cả hồng nham pháo đài trưởng thành bằng sắt thép cũng có thể phá hủy. Nhưng trước mắt nhân loại nhưng lại chưa nhận tổn thương gì, vẻn vẹn chỉ là y phục loạn một điểm. Những cái kia rách rách dưới dưới, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ thành cặn bã, quần áo cũng không có thay đổi gì. Ô, khóc tường thân thể bành trướng, thể nội tụ tập ra lần công kích thứ hai năng lượng. Khoảng cách đã rút ngắn, coi như nhân loại trước mắt là tường đồng vết sắt, khóc tường cũng có thể đem hắn phá hủy. Đúng lúc này, tóc trắng xóa nam nhân buông xuống hai tay, hắn nâng lên đầu, cặp kia thâm thúy con mắt nhìn về phía khóc tường. Đen như mã não đồng tử xuất hiện một vòng màu trắng tia sáng. Nam nhân vẫn luôn không có động thủ, ngược lại là chờ đợi khóc tường công kích. Hắn chỉ là vì điều tra rõ ràng, khóc tường tại hồng nham pháo đài chân thực lực đến tột cùng bao nhiêu. Hôi vực giáng lâm về sau, toàn thế giới các nơi dị thường sinh vật đều phát sinh khác biệt tiến hóa, nhất là hôi vực chỗ sâu giáng lâm rất nhiều kỳ quái thi thể. Cái này dẫn đến dị thường sinh vật đẳng cấp bắt đầu càng thêm mơ hồ. Nhân loại trước đó thiết lập đẳng cấp đã mất đi hiệu lực, hiện tại chỉ có thể dùng thực tiễn đến kiểm nghiệm cấp bậc của bọn chúng. Mắt đen bên trong tập trung ra một vòng màu trắng ánh sáng. Một giây sau, khóc tường tựa hồ cảm giác được cái gì, cái kia khí tức nguy hiểm làm nó hoảng hốt. Khóc tường thân thể cao cao dơ lên, không kịp chờ đợi muốn đánh đòn phủ đầu, nhân loại trước mắt đột nhiên liền trở nên khủng bố. Trong hai mắt hào quang sáng tỏ, chỉ dùng không một giây liền hoàn thành năng lượng tụ tập. Bạch quang hội tụ, trong hai mắt bắn ra một đạo tính thực chất bạch quang. Vâng. Hai đạo to bằng ngón tay bạch sắc quang mang theo trong hai mắt của hắn bắn ra. Trong chốc lát, khóc tường thân thể bị xuyên thủng. Hai viên đen xỉ lỗ thủng xuất hiện tại khóc tường trong thân thể. Nhưng mà không đợi khóc tường đổ, đã thấy thân thể của nó phảng phất bị nhen lửa lửa thủng. Phình một tiếng, một đạo đinh thai nhức óc tiếng nổ vang lên. Khóc tường thân thể nháy mắt nổ tung, cái kia hai viên lỗ thủng đen bên trong bỗng nhiên bắn ra một đạo đường kính 1 mét hình tròn quang cầu. Quang cầu bành trướng, lập tức đem khóc tường thân thể nổ thành một đoàn thịt nát. Thịt nát nổ tung, máu tươi đầy trời, khóc tường đầu chia 5 x 7. Nam nhân công kích so với khóc tường nhanh không chỉ gấp 10 lần, tất cả những thứ này đều ở trong kế hoạch của hắn. Khi hắn biết khóc tường thực lực về sau, tiếp xuống chính là giết chóc. Trong không khí bay tới một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Răng rắc răng rắc. Nam nhân bộ pháp chậm chạp đi tới, trong mắt bạch sắc quang mang biến mất hầu như không còn. Mà bây giờ, màu đen thâm thúy song đồng tựa như hai viên như bảo thạch sặc sỡ lóa mắt. Hắn nhặt lên trên mặt đất một khối thịt nát, ướt xuống thịt nát tựa hồ còn đang ngọ ngậy. Bàn tay của hắn bị máu tươi ướt nhẹp, chóp mũi hít hà, nam nhân đột nhiên há miệng ra. Tê lạc. Hắn đem khối này huyết nhục nuốt vào. Vẹn vẹn là nhấm nuốt mấy lần, hắn biết hầu nhấp nô, sau đó đem thịt nát nuốt vào trong bụng. Tóc trắng xóa nam nhân sắc mặt mờ mịt, tự lẩm bẩm, đích xác không có thay đổi gì, xem ra nơi này đều giống nhau, các ngươi còn sống sao? Nam nhân không xác định nhìn về phía trước, ngắn ngủi trong vòng mười mấy phút, đã xuất hiện hai loại khác biệt dị thường sinh vật. Cái này đủ để đại biểu, phu cận dị thường sinh vật rất nhiều, mà lại đẳng cấp đều không quá thấp. Nếu như Hồng Nham Pháo Đài còn có thể xây dựng hữu hiệu sức chiến đấu, như vậy bọn hắn không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ, để Hồng Nham Pháo Đài phụ cận xuất hiện nhiều như vậy dị thường sinh vật. Trong lòng nam nhân thất lạc, nhưng hắn còn là muốn đi xem, nếu như nơi này thật không có người sống, như vậy chỉ có thể đi một nơi khác. Hắn nhớ kỹ cái trấn nhỏ kia, càng nhớ kỹ trong tiểu trấn người thanh niên kia. Mơ mịt ánh mắt lần nữa trở nên kiên định. Nam nhân tăng tốc độ. Không bao lâu, hắn rốt cục đi tới Hồng Nham Pháo Đài. Mà giờ khắc này, ánh mắt của hắn lần đầu xuất hiện biến hóa, phức tạp mà thống khổ. Cặp kia như bảo thạch con mắt cũng bị một tầng băng xương bao trùm, tựa như mất đi sáng bóng. Trước mắt, trường thành bằng sắt thép đã vỡ vụn, khắp nơi đều là dị thường sinh vật dấu vết lưu lại. To lớn tường thành sớm đã thành kết thúc vách tường tàn biên, thành nội phong ốc thủng trăm ngàn lỗ. Bốn phía còn có thể trông thấy rất nhiều tản mát vũ khí trang bị, tòa kia cao vút trong mây thông thiên tháp cũng rách nát không chịu nổi, người ở bên trong đã sớm tử vong. Đã từng, phía khu vực này để phòng xâm nghiêm, liên hợp quân ngày đêm thủ vững ở trong này tiến hành thủ vệ. Các siêu phàm giả cũng tấp nập ra vào tòa này pháo đài, thân phụ thần bí sứ mệnh. Khi đó thành nội bày biện ra một mảnh phồn hoa náo nhiệt cảnh tượng, trên đường phố ngựa xe như nước, người đi đường cùng cỗ xe như nước chảy. Ban ngày mọi người bận rộn, đến ban đêm pháo đài đã từng đèn đuốc rực rỡ, hết thảy đều phảng phất tại hôm qua, mà bây giờ đột nhiên liền có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác, tóc trắng xóa nam nhân đứng lặng tại nguyên chỗ. Hắn thật lâu không có di động, giống như cứng nhắc. Trong lòng nam nhân nghẹn ngào, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Hắn nhìn xem vô tận màu xám bầu trời, chỉ cảm thấy yết hầu khó chịu, muốn khóc, nhưng nước mắt giống như sớm đã khô cạn. Chương 743, sau lưng bắn lén chương 743, sau lưng bắn lén hắn nện bước bước chân nặng nề, thân thể mỏi mệt hướng Hồng Nham pháo đài đi đến. Lòng như cho gọi nam nhân đến một chỗ rách nát phòng ốc trước mặt. Hắn đứng ở chỗ này, ánh mắt đau thương, trước mắt phòng ốc đã đổ sụp, tăng thêm cả ngày liên miên không ngừng tuyết lông lống, cơ hồ rất khó phân biệt ra được cái này chỗ phòng ốc. Nhưng nam nhân ký ức vẫn như cũ rõ ràng, hắn tới qua nơi này, đồng thời ở trong này cư trú qua rất nhiều năm. Tương độ bên trong, hắn mặt hướng phương bắc, chắp tay trước ngực. Trong gió lạnh, nam nhân tựa hồ tại sám hối cái gì, trong miệng thì thầm. Hô. Nột ngạt tiếng thở dốc vang lên, nam nhân buông xuống hắn cái kia thô ráp lại vết thương chồng chất bàn tay. Khoe miệng của hắn mấp máy, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cũng không nói gì lối ra, nơi này còn có cái gì? Ánh mắt của hắn bốn phía lấp lóe, có lẽ tại nửa đêm, nơi này sẽ xuất hiện một chút không nhà để về cô hồn dã quỷ. Một tia sinh mệnh ký tức đều không có, đã từng hết thảy đều hóa thành hư không. Hồng Nham pháo đài chỉ còn lại một vùng phế tích, cùng không ngừng vang lên, cùng loại như dã thú tiếng giống thảm. Nam nhân yên lặng quay người, thần sắc thất vọng, hắn chuẩn bị rời đi nơi này. Hắn hướng Hồng Nham pháo đài bên ngoài đi đến, bóng lưng lộ ra tàn thương mà đổi phế. Yên lặng đi thêm vài phút đồng hồ về sau, nam nhân đột nhiên dừng bước lại, hắn nhướng mày, đã thấy nơi nào đó trong phế tích xuất hiện một đôi mắt. Một đôi nhân loại con mắt, sáng tỏ mà thâm thúy. Ừm. Nam nhân trong lúc đột nhiên dừng lại ngay tại chỗ, không thể tin được nhìn xem nàng. Một nữ nhân rụt rè đứng ở trong phế tích, nàng mặc đồng dạng y phục rách dưới, trên mặt vô cùng bẩn, hai tay ôm vai. Nàng trong gió rét run rẩy, đôi tròng mắt kia đã sợ hãi lại chờ mong nhìn xem hắn. Ngươi. Nam nhân chỉ cảm thấy yết hầu nghẹn nào, Hồng Nham pháo đài còn có người sống. Coi chừng như cho tàn người đột nhiên trông thấy một tia ánh lửa, dù chỉ là một tia yếu ớt ánh lửa, đều đủ để khiến người hưng phấn. Hắn tựa hồ bị hưng phấn làm choáng váng đầu óc. Tóc trắng xóa nam nhân hướng nữ tử kia đi tới, đồng thời lộ ra mỉm cười thân thiện. Hắn chỉ thân thể của mình, ngón tay trong gió rét khoa tay cái gì. Đừng sợ, ta là nhân loại, còn là siêu phàm giả. Ta có năng lực bảo hộ ngươi. Tóc trắng xóa nam nhân không ngừng khoa tay. Hắn bức thiết muốn biết nơi này xảy ra chuyện gì, phải chăng còn có cái khác người sống sót. Tên kia trong gió rét run lẩy bẩy nữ nhân tựa hồ hiểu rõ ra, nàng giơ bàn tay lên, đối với nam nhân vẫy vẫy tay. Nam nhân lập tức ngầm hiểu, bước nhanh hướng nàng đi tới. Hai người khoảng cách tại rút ngắn. Nữ nhân ánh mắt sợ hãi cũng chậm chậm trở nên nóng rực lên. Mấy phút đồng hồ sau, tên này tóc trắng xóa nam nhân đến trước mặt nữ nhân, hắn rốt cục có thể cùng nữ nhân đối thoại. Ngươi tốt, ta gọi Trần Kỳ, ta có thể bảo hộ ngươi, ta là một tên siêu phàm giả. Trần Kỳ không kịp chờ đợi giới thiệu chính mình. Ừm. Ngươi tốt, ta là Hồng Nham pháo đài người sống sót, ngươi có thể giúp một chút ta sao? Nữ nhân đã sợ hãi lại chờ mong nói. Ánh mắt của nàng nhìn qua điềm đạm đáng yêu, cho người ta một loại muốn bảo hộ dục vọng. Trần Kỳ trung điệp gật đầu, ta nhất định giúp ngươi. Nữ nhân phi thường cảm kích nhìn Trần Kỳ, nam nhân ở trước mắt nhìn qua có 50-60 tuổi. Gương mặt gầy còm tái nhợt, tóc trắng phơ, từng sợi cúi trên bờ bay, mặc trên người rách rách dưới áo đông. Bại lộ trong gió rét hai tay vết thương chồng chất, xích lại gần nhìn lại, thì có thể phát hiện, Trần Kỳ trên thân tựa hồ có thật nhiều vết thương. Có chút đã lan tràn đến cổ của hắn, nhưng Trần Kỳ hai mắt lại phá lệ sáng tỏ thâm thúy, giống rực rỡ bảo thạch. Ánh mắt của hắn làm sao xinh đẹp như vậy? Nữ nhân trong đầu hiện lên một đạo ý nghĩ. Nữ nhân rụt rè nhìn xem Trần Kỳ, nàng thấp giọng nói, ta ở trong này tránh thật lâu, con của ta bệnh, nhanh chết mắt, ngươi có thể giúp một chút ta sao? Trần Kỳ trong mắt tinh quang lóe lên, còn có những người khác, ta có thể giúp ngươi đi tìm thuốc, để ta trước đi nhìn xem. Cảm ơn, mời đi theo ta đi. Chúng ta dưới đất pháo đài. Tốt. Trần Kỳ đi hai bước, hắn đột nhiên dừng lại, quay người nhìn về phía nữ nhân. Nữ nhân kinh ngạc nhìn về phía Trần Kỳ, đã thấy hắn mặt mỉm cười, ta tại hôi vực chỗ sâu tìm tới một loại biện pháp trị liệu, ta nhất định có thể cứu vớt con của ngươi. Cảm ơn. Nữ nhân thúc giục nói. Ừm. Trần Kỳ quay đầu, hướng bên trong đi đến, tại mảnh này phế tích phía dưới, một chỗ hang động hiện ra ở trong mắt của hắn, Trần Kỳ lộ ra đã kích động lại hồi hộp. Trần Kỳ phía sau, nữ nhân kia đang chậm rãi tới gần, điềm đạm đáng yêu trên mặt trong lúc đột nhiên trở nên dữ tợn, nàng đem khoảng cách rút ngắn, tựa hồ tại đo đạc cái gì. Đông dưng, nữ nhân đột nhiên há miệng ra. Một tấm đủ để nuốt vào Trần Kỳ đầu giữ tận miệng lớn xuất hiện, miệng to như chậu máu hướng Trần Kỳ đầu cắn tới. Ngay tại Trần Kỳ đầu sắp bị cắn xuống trong chốc lát, một tia chớp tiếng súng vang lên. Bành! Đạn tinh chuẩn không sai đánh trúng nữ nhân đầu. Trần Kỳ thân thể bỗng nhiên dừng lại ngay tại chỗ. Là ai ở sau lưng thả bắn lén? Làm Trần Kỳ xoay người thời điểm, đã thấy nữ nhân kia đầu đã nổ tung. Đạn bắn lén đánh xuyên đầu của nàng, đồng thời lưu lại một cái to bằng miệng chén lỗ hổng. Đỏ thắm vết máu thuận cổ tích tắc rơi xuống. Giống. Nữ nhân không cam tâm từ dưới đất bò dậy, nàng hướng Trần Kỳ đánh tới. Chỉ còn lại nửa viên đầu, giờ phút này lộ ra làm người ta sợ hãi mà khủng bố. Bành! Lại là một tia chớp tiếng súng vang lên. Súng ngắm đạn đánh trúng nữ nhân ngực, thân thể của nàng cấp tốc ngã nhào xuống đất, cả người đâm vào Trần Kỳ trong ngực, Trần Kỳ đem nữ nhân ôm vào trong tay. Giờ phút này, dị thường trị số cực kỳ hỗn loạn. Hắn cảm giác được rõ ràng, trong tay ôm chính là một cái dị thường sinh vật. Một cái có thể ngụy trang thành nhân loại dị thường sinh vật, làm đầu của nàng bị đánh nát về sau, Trần Kỳ trông thấy vết ảnh. Đây là một loại có thể biến ảo thành bất kỳ vật gì dị thường sinh vật, đồng thời để máy thăm dò dị thường mất đi hiệu lực quỷ dị sinh vật. Trong tay nữ nhân ngã trong vũng máu, nàng hai đầu gối quỳ xuống đất, nửa người nắm chặt trợ kỳ. Huyết ảnh còn chưa chết, nó dễ dỗi lấy từ dưới đất đứng lên, cặp kia điểm đạm đáng yêu con mắt cũng biến thành mười phần đoán độc. Trần Kỳ nắm lấy nữ nhân hai tay, mà hắn không có bất kỳ động tác gì, thần sắc kinh ngạc. Ánh mắt vòng qua cái này huyết ảnh, tựa hồ ở trong hôi vực tìm kiếm lấy cái gì. Đối phương ẩn nấp phi thường tốt, Trần Kỳ vẫn chưa nhìn thấy người nổ súng. Giờ phút này, mặt khác một chỗ trong phế tích, một tên siêu phàm giả lông mày nhíu chặt, hắn không dám tiếp tục nổ súng, ở trong hôi vực, tiếng súng sẽ khiến cái khác dị thường sinh vật chú ý. Siêu phàm giả lập tức báo cáo, chuột đồng báo cáo, phát hiện một tên nhân loại, tạm không xác định thân phận, hắn. Siêu phàm giả chỉ cảm thấy trở nên đau đầu, tên này nhân loại làm sao cảm giác đần độn, huyễn ảnh thân phận đã bại lộ, hắn lại nắm lấy huyễn ảnh vẫn chưa động thủ. Chậm chạp bộ dáng tựa như là một cái bị dọa sợ người bình thường, thế nhưng là cái thế giới này đã không có người bình thường. Chương 744, người sống chương 744, người sống tên này siêu phàm giả vốn là tại chỗ nấp chờ lệnh, tưởng cư xuống phát quá mệnh lệnh, gần nhất Lâm Ngự tướng quân sẽ tới, cho nên pháo đài dưới đất siêu phàm giả xuất động một bộ phận lớn. Mục đích chủ yếu chính là trông thấy Lâm Ngự ngay lập tức liên hệ với hắn, đồng thời đem Lâm Ngự an toàn đưa đón về pháo đài. Nhưng mà không biết chuyện gì xảy ra, Lâm Ngự không đợi đến, lại chờ đến một cái đần độn người sống sót. Hắn cái kia ngốc trệ bộ dáng để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, siêu phàm giả vừa vội lại giận, nhưng hắn không dám tiếp tục nổ súng, sợ gây nên dị thường sinh vật bạo động. Mẹ, ta đều nổ hai phát súng. Con mẹ nó ngươi làm sao một điểm phản ứng đều không có? Siêu phàm giả tức nghiến răng ngửa. Siêu phàm giả do dự muốn hay không tiếp tục nổ súng, cứu vớt cái này đần độn nam nhân. Nhưng hắn cũng vô cùng có khả năng bại lộ vị trí của mình, gây nên cái khác dị thường sinh vật chú ý. Siêu phàm giả nhiệm vụ là tiếp ứng Lâm Ngự, mà không phải cứu vớt một cái không liên quan những người khác. Đúng lúc này, siêu phàm giả thông qua kính viễn vọng đột nhiên trông thấy một ánh mắt. Đông dưng, hắn có một loại bị nhìn chăm chú cảm giác. Loại cảm giác này để siêu phàm giả thân thể cứng đờ. Thả tại trên có súng ngón trỏ giống như rót chỉ, vậy mà không thể di động mảy may. Bốn mắt nhìn nhau nháy mắt, siêu phàm giả không rét mà run, đây là một loại cực kỳ khủng bố nhìn chăm chú. Đối phương phảng phất thông qua con mắt liền khóa chặt hắn. Không, chuẩn xác đến nói là, đối phương có thể thông qua ánh mắt đem hắn chém đầu. Siêu phàm giả hô hấp đều ngưng lại, ánh mắt của hắn bị kéo dài, tựa hồ có một đôi tay vô hình nắm lấy ánh mắt của hắn. Hắn đã không cách nào khống chế chính mình, chỉ có thể đi theo cái kia vô hình tay chuyển động. Hai đầu gối quỳ xuống đất huyễn ảnh dãy rủa lấy đứng lên, đạn bắn lén đưa nó đầu đánh ra một cái to bằng miệng chén lỗ thủng. Ngực cũng bị đánh ra một cái khác lỗ thủng, nhưng mà huyễn ảnh vẫn chưa tử vong, sinh mệnh lực của nó vẫn như cũ ương ngạnh. Giống. Tiết hầu bên trong phát ra tiếng gầm, huyễn ảnh hướng Trần Kỳ cắn tới, lần này không có tay bắn tỉa hiệp trợ. Huyễn ảnh thành công cắn đến Trần Kỳ, giống như răng sói răng nhọn cắn Trần Kỳ cổ. Nhưng lại tại một giây sau, để huyễn ảnh hoảng sợ sự tình phát sinh. Răng nanh sắc bén vẫn chưa cắn đứt Trần Kỳ cổ, vẹn vẹn chỉ là hãm sâu xuống dưới mà thôi. Huyễn ảnh có thể rõ ràng phát ra được, răng nhọn không cách nào xuyên thấu, da của đối phương kiên cố, một ngụm này xuống dưới không khác cắn đến thép tấm. Tê, huyễn ảnh nâng lên đầu, chỉ còn lại một con mắt nhìn về phía Trần Kỳ, ánh mắt cũng biến thành hoảng sợ. Trần Kỳ tựa hồ không nhìn thấy nó, hai tay vẫn như cũ duy trì vịn huyễn ảnh tư thế. Trần Kỳ ánh mắt vượt qua trong ngực máu me đầm đìa huyễn ảnh, mà là nhìn về phía hồi vực chỗ sâu, không cách nào giết chết. Huyễn ảnh sợ hãi, lập tức muốn thoát ly Trần Kỳ hai tay. Nhưng mà cái này song vết thương chồng chất hai tay lại kiên cố như là kim sắt, vô luận huyễn ảnh ra sao dùng sức, nó đều không được di động mảy may. Nhân loại trước mắt phi thường khủng bố. Huyễn ảnh nháy mắt hiểu rõ ra, hết thảy tất cả đều nằm trong dự đoán của hắn, hắn đem phía sau lưng giao cho mình một chút cũng không quan tâm. Răng nanh không cách nào xuyên thấu cổ của hắn, sử dụng toàn thân giải lực cũng vô pháp tránh thoát hai tay của hắn. Cái nam nhân này mạnh đến mức đáng sợ. Huyễn ảnh ý thức được nguy hiểm, nó tại nguyên chỗ điên cuồng giằng co, đồng thời không ngừng gầm thét. Đúng lúc này, Trần Kỳ buông ra miệng, một cỗ quán tính đánh tới. Huyễn ảnh bịch một tiếng đổ vào trong đất tuyết. Nó hoảng sợ nhìn xem Trần Kỳ, Trần Kỳ chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn nó, cặp kia cực kỳ xinh đẹp con mắt không có chút nào tình cảm, tựa như đối đãi một cỗ thi thể. Huyễn ảnh lảo đảo từ dưới đất bò dậy, nó xoay người bỏ chạy, không muốn sống chạy như điên. Đúng lúc này, huyễn ảnh đột nhiên cảm giác phía sau bị thứ gì đánh trúng. Phốc. Huyễn ảnh túi đầu nhìn lại, chỉ thấy ngực xuất hiện một viên lớn chừng ngón cái lỗ thủng, trước mắt có đạo màu trắng tia sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Vết thương này cũng không lớn, đối với dị thường sinh vật mà nói không tính là gì, huyễn ảnh liền dừng lại động tác đều không có. Tiếp tục hướng chạy phía trước đi. Giờ phút này, siêu phàm giả ánh mắt dừng lại tại cái này hốt hoảng mà chạy huyễn ảnh trên thân. Cũng không phải hắn bao nhiêu muốn nhìn, mà là không bị khống chế. Siêu phàm giả con mắt tựa như là bị tước đoạt quyền khống chế, hiện tại hoàn toàn bị một loại khác lực lượng thần bí thao túng. Lão đảo huyễn ảnh tốc độ rất nhanh, nhưng chạy chưa được hai bước, thân thể của nó trong lúc đột nhiên ngừng lại. Bành! Một đạo khủng bố tiếng nổ vang lên. Huyễn ảnh thân thể tại chỗ nổ tung, một đạo vô hình vòng sáng theo nó ngược mạnh trướng, hình thành một cái đường kính 1 mét quang cầu. Theo quang cầu nổ tung, huyễn ảnh thân thể cũng nháy mắt chia 5 x 7. Hai đầu đấm máu cánh tay từ trên cao rơi tại trong đất tuyết, huyễn ảnh bị miểu sát. Ta mẹ nó. Siêu phàm giả khiếp sợ không thôi, vạn bạn không nghĩ tới cái này ngốc hề hề nam nhân vậy mà cường hãn như thế. Đúng lúc này, siêu phàm giả phát hiện ánh mắt của hắn vậy mà có thể tùy ý di động, loại nào đó thần bí không chế giải trừ. Cái quỷ gì? Đây cũng quá khủng bố đi. Tên này siêu phàm giả không thể tin được. Là một tên siêu phàm giả, nhất là bị tưởng cử tự mình điểm danh, tiếp ứng Lâm Ngự siêu phàm giả. Hắn tin tưởng chính mình thực lực đã đứng hàng đầu, tối thiểu trên thế giới này, hắn cảm thấy mình có thể đưa thân thê đội thứ nhất. Đương nhiên, thê đội thứ nhất mặt trên còn có một cái trung cực thê đội, cái này thê đội người dĩ nhiên chính là Tưởng Cử cùng Lâm Ngự bọn hắn. Nhưng làm thê đội thứ nhất trọng yếu tuyển thủ, tại cùng tên kia nam nhân đối mặt nháy mắt lại bị dừng lại tại nguyên chỗ. Nếu đem việc này báo cáo đi lên, chỉ sợ Tưởng Cử cũng sẽ không tin tưởng. Một cái thê đội thứ nhất siêu phàm giả vẹn vẹn là bị liếc mắt nhìn liền không cách nào động đậy. Đây là thê đội thứ nhất người sao? Hồng Nham pháo đài siêu phàm giả cũng không có yếu như vậy. Nhưng sự thật chính là như thế. Siêu phàm giả trông thấy, tên kia tóc trắng xóa nam nhân vậy mà đứng tại chỗ. Trên mặt của hắn lộ ra một vòng thần bí mỉm cười, có vẻ hơi khô khan, tựa hồ thật lâu không cười qua. Trần Kỳ đối với siêu phàm giả khoát tay một cái, hắn đang đánh chào hỏi. Siêu phàm giả không biết làm sao nhìn xem Trần Kỳ, khoảng cách không tính gần. Hắn cũng không biết nên như thế nào đáp lại, đối phương là người sống sót còn là kẻ cho tàn. Nếu như là không có hảo ý kẻ cho tàn, lấy hắn loại này thực lực khủng bố, chỉ sợ có thể bằng sức một người bị diệt Hồng Nham pháo đài. Coi như Tưởng Cử cũng không phải đối thủ của hắn, siêu phàm giả lòng đang phát run. Nhưng qua mấy giây, siêu phàm giả lại đột nhiên như chút được gánh nặng. Nếu như hắn là kẻ cho tàn, hoàn toàn không cần làm ra cái tư thế này, có thể nháy mắt khống chế nhân loại con mắt siêu cấp từng giả, căn bản khinh thường tại dùng loại phương thức này. Hắn là người sống sót, một tên thực lực bất tưởng, cực kỳ khủng bố người sống sót. Trong phế tích, Trần Kỳ vẫn như cũ duy trì mỉm cười, hắn cái kia vết thương chồng chất bàn tay ở trong gió lắc lư. Giờ phút này Trần Kỳ tâm tình kích động, rốt cục gặp phải nhân loại, tiểu tử này là siêu phàm giả đi, Hồng Nham pháo đài người còn sống. Quá tốt, quá tốt. Chương 745, một mắt miểu sát chương 745, một mắt miểu sát Hàn Phong điệu hữu, trên dưới bầu trời lên lẻ tẻ tuyết nhỏ. Trần Kỳ nhìn xem tên kia tránh ở trong phế tích mặt siêu phàm giả. Hắn tựa hồ không quá xác định thân phận của mình, giống như còn tại ngờ vực vô căn cứ. Trần Kỳ mỉm cười nói, cẩn thận một chút rất tốt. Trần Kỳ di động, hắn hướng tên kia siêu phàm giả chậm rãi đi tới. Siêu phàm giả không dám chần chờ, hắn theo trong nơi hẻo lánh chui ra, đang chuẩn bị cùng Trần Kỳ tụ hợp. Đúng lúc này, một đạo to rõ tiếng giống thảm vang lên. Vừa mới chui ra ngoài siêu phàm giả nháy mắt lùi về đầu. Vừa rồi tiếng súng gây nên dị thường sinh vật chú ý, bọn chúng chính hướng bên này chạy đến. Tiếng giống thảm liên tiếp, vang tận mây xanh. Cách đó không xa, liên miên cuồng thi quỷ chạy tới. Những thân thể này trắng bệnh, hình như dọn bị dị thường sinh vật theo trong phế tích nhảy ra ngoài, hung tàn bộ dáng khiến người hoảng hốt. Liên miên cuồng thi quỷ đột kích, bọn chúng nhảy ra 7-8 mét độ cao, rơi xuống đất thời điểm không làm dừng lại, tựa như dã thú buôn tập mà tới. Khoảng trăm thước tại mấy giây rút ngắn, mắt thấy một cái cuồng thi quỷ lao đến, siêu phàm giả lập tức đem súng bắn tỉa giơ lên. Giống. Cuồng thi quỷ cái mũi ở trong không khí run rẩy, nó tựa hồ tìm tới siêu phàm giả vị trí. Tấm kia giữ tận mặt quỷ nhìn về phía phế tích, thông qua khí hơi thở khóa chặt, cuồng thi quỷ đã đi tới siêu phàm giả phụ cận. Mười mấy con cuồng thi quỷ tướng nơi này vây quanh, bọn chúng nằm rạp trên mặt đất, tốc độ cũng chậm lại, tựa như từng cái tìm kiếm thức ăn linh cầu. Một cái cuồng thi quỷ ngay tại chậm rãi tiếp cận, nó leo đến một chỗ cự thạch trước mặt, lợi chảo đột nhiên bắt lấy một khối cự thạch ngàn cân. Đột nhiên lật một cái, cự thạch bị nhấc lên, trùng điệp đập xuống đất. Cuồng thi quỷ đầu linh hoạt chuyển động, siêu phàm giả không dám bại lộ vị trí. Hắn nín thở liên tức, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm bọn chúng. Có thể không bại lộ không còn gì tốt hơn, nơi này dị thường sinh vật căn bản giết không hết, đạn cũng là có hạn độ. Đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên vang lên một đạo tiếng bước chân. Một thân ảnh mờ ảo theo trong phế tích đi ra, Trần Kỳ cố ý mà làm. Tiếng bước chân của hắn phá lệ vang dội, như là móng ngựa, phát ra đông 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 thanh âm. Đạo này tiếng bước chân lập tức hấp dẫn đến bảy quỷ chú ý, còn đang tìm kiếm siêu phàm giả cuồng thi quỷ tập thể nhìn lại. Con nào đó cuồng thi quỷ tựa hồ có chút nghi hoặc, nó nghiêng đầu, không hiểu nhìn xem Trần Kỳ. Chưa bao giờ thấy qua nhân loại giống trống khua chiên xuất hiện trước mặt mình, trong lúc nhất thời để cuồng thi quỷ có chút không cách nào thích ứng. Đưa tới cửa đồ ăn. Giống. Cuồng thi quỷ kìm nén không được, giống vào thời điểm hướng Trần Kỳ đánh tới, mười mấy con cuồng thi quỷ hình thành một đạo vòng vây. Bất quá mấy cái hô hấp thời gian, đạo này vòng vây liền thu nhỏ đến 10 mét phạm vi. Siêu phàm giả ánh mắt hồi hộp nhìn xem Trần Kỳ, đã thấy cuồng thi quỷ đã hung manh đánh tới, mà hắn lại tựa như đi bộ nhàn nhã, chậm rãi từ từ đi tới. Siêu phàm giả kinh ngạc nói, cái này ngốc, cái này cao thủ không khỏi quá tự tin a. Đúng lúc này, cuồng thi quỷ đã đánh tới, quỷ ảnh trung điệp, che kín răng nanh khéo mồm khéo miệng hướng Trần Kỳ cắn tới. Đột nhiên, trong không khí vang lên từng đạo tiếng xé gió. Chỉ thấy Trần Kỳ mắt đen bên trong nhanh chóng hội tụ ra một viên điểm sáng màu trắng, lập tức bao trùm đến cả viên nhãn cầu. Hoàn thành bao trùm về sau, quang cầu đột nhiên bắn ra một đạo màu trắng laser. Tất cả những thứ này đều trong phút chốc hoàn thành. Phúc. Màu trắng tia sáng đâm xuyên cuồng thi quỷ thân thể, liền ngay cả đạn đều không thể đánh xuyên xương ngực tựa như đậu hũ, tại Trần Kỳ dưới ánh mắt tầm vang vỡ vụn. Cặp mắt của hắn bị bạch quang chiếm cứ, mà đạo này bạch quang không ngừng vừa đi vừa về lấp lóe, giống như bay múa kiếm ánh sáng, nhìn thấy người hoa mắt. Mười mấy con cuồng thi quỷ trong nháy mắt bị đánh trúng. Bành bành bành. Từng đạo chói hai tiếng nổ cũng lập tức vang lên, phản phất là lắp đặt bom hẹn giờ. Mắt Trần có thể thấy, cuồng thi quỷ thân thể bị nổ ra từng khỏa đường kính 1 mét lỗ thủng, thân thể vỡ nát, tứ chi bay về phía bầu trời. Một đoàn huyết vụ tại không trung nổ tung, gãy chi tàn cánh tay từ trên trời giáng xuống, sau đó đện tại trong đất tuyết. Trần Kỳ giết chóc chỉ dùng 3 giây đồng hồ thời gian, làm luồng hào quang màu trắng kia biến mất về sau, hai mắt của hắn lần nữa khôi phục thành mắt đen, sáng tỏ mà thâm thúy. Cái này, khủng bố như vậy. Siêu phàm giả khiếp sợ không thôi, vẹn vẹn là nhìn xem Trần Kỳ giết chết những này cuồng thi quỷ, hắn đều cảm giác được một trận trong đầu cao trào. Quả thực tựa như là xem phim, Trần Kỳ công kích thực tế quá mức hung mãnh, mà lại bèn bèn là dựa vào một đôi mắt liền hoàn thành một trận máu tanh giết chóc. Những này cùng thi quỷ liền tới gần hắn cơ hội đều không có, cứ như vậy chết tại Trần Kỳ ánh mắt phía dưới. Thi thể trên đất không còn ra hình dạng. Siêu phàm giả ánh mắt chấn kinh, lẩm bẩm nói, bạo lực mỹ học a. Tại siêu phàm giả cái kia dưới ánh mắt khiếp sợ, Trần Kỳ chậm rãi đi tới, thi thể trên đất từ thịt nát cùng máu tươi hỗn hợp. Trên chân hắn cặp kia da châu trường hoa dẫm qua vũng bùn hải cốt. Người tốt, ta gọi Trần Kỳ, ta có thể bảo hộ ngươi, ta là một tên siêu phàm giả. Trần Kỳ lặp lại câu nói kia, đây là hắn trông thấy từ huyễn ảnh biến thành nhân loại thời điểm nói lời. Ùng ùng, siêu phàm giả trong hơi thở tràn đầy nhàn nhạt huyết tinh vị đạo, hắn nuốt ngụm nước bọt, nhanh chóng theo điểm ẩn nút bò đi ra. Đương nhiên, ngươi đương nhiên có thể bảo hộ ta. Chờ một chút. Siêu phàm giả ánh mắt chỉ trệ, phảng phất nghĩ đến cái gì. Hắn bạn phần kinh hỉ nói, ngươi là Trần Kỳ. Con mẹ nó, ngươi là Trần Kỳ. Trần Kỳ mặt mỉm cười, ngươi tốt, ta là Trần Kỳ. Tháo đài dưới đất, báo cáo. Cửa sắt bên ngoài vang lên một đạo máy móc chiến sĩ thanh âm. Tưởng Cừ buông xuống trong tay dao điêu khắc, hắn nuốt nuốt thấy đau huyệt thái dương. Tinh thần tiêu hao quá tải, giờ phút này cảm giác đầu mê man, điêu khắc màu đỏ cấp rượu quang phủ văn so chiến đấu còn để Tưởng Cừ thống khổ. Loại tinh thần lực này, lượng tiêu hao chỉ có thể thông qua đi ngủ để đền bù. Mấy ngày liên tiếp, Tưởng Cừ mỗi ngày đều tại siêu phụ tải hoàn thành rượu quang phủ văn điêu khắc. Hắn đứng người lên thể, đáp lại một câu, tiến đến. Binh lính ngoài cửa thanh âm phá lệ to, phản phất điên cuồng. Thu được mệnh lệnh, xuống ống đầy đủ máy móc chiến sĩ đẩy cửa ra, ánh mắt của hắn hưng phấn nhìn xem Tưởng Cừ. Tưởng Cừ kinh ngạc liếc qua tên này chiến sĩ, sự tình gì? Báo cáo, Tưởng đoàn trưởng, Trần Kỳ trở về. To rõ tiếng nói chấn Tưởng Cừ mảng nhĩ đau nhức, hắn nhướng mày, cái gì? Báo cáo, cỏ, ta lão đại trở về. Tưởng Cừ không thể tin được nhìn chằm chằm máy móc chiến sĩ, nhìn trong lòng của hắn lông tóc. Người xác định? Báo cáo, xác định, đã đang trên đường tới. Chuột đồng phát hiện. Máy móc chiến sĩ lại bổ sung một câu, tin tức này bạn nhất sai, chỉ sợ muốn bị cho Tưởng Cừ rút gần lộ ra. Chương 746, Trần Kỳ trở về chương 746, Trần Kỳ trở về đỉnh đầu đèn chân không chỉ có thể chiếu sáng bộ phận khu vực, trong gian phòng khói mù lượn lờ, cao tầng sĩ quan toàn bộ vào chỗ. Giờ phút này đều đứng nghiêm tại trong phòng họp, Tưởng Cừ sửa sang lấy quần áo, tâm tình kích động nhìn chằm chằm cái kia phiến cửa sắt màu đen. Ngoài hành lang vang lên một trận âm vang hữu lực tiếng bước chân, từ máy móc chiến sĩ hộ tống Trần Kỳ sắp đi vào cánh cửa này, tất cả mọi người hết sức kích động. Trần Kỳ trở về không thể nghi ngờ là có vượt thời đại tính, nhân loại người mạnh nhất tiến vào hôi vực chỗ sâu. Dài đến mấy năm mà hắn không có chết ở trong hôi vực. Cái này đủ để chứng minh nhân loại là có tư cách sinh hoạt ở trong hôi vực, đồng thời chiến thắng hung tàn dị thường sinh vật. Ít a. Nặng nghề sắt thép cửa đen bị đẩy ra. Hết thảy mọi người ánh mắt đều ngay lập tức tập trung tại cổng, máy móc chiến sĩ thông minh không có cái thứ nhất tiến vào. Trong lòng bọn họ rõ ràng, ánh mắt mong chờ đều là lưu cho Trần Kỳ. Giờ phút này, muôn người chú ý bóng người đi vào trong tầm mắt. Trần Kỳ có vẻ hơi co quắp, phản phất tại lên đài biểu diễn, những người này đều đầy cõi lòng chờ mong, ánh mắt chân thành nhìn xem hắn. Tưởng Cừ nhìn về phía Trần Kỳ, không tự chủ liền hốc mắt ướt át. Túi chào. Phía sau lưng vang lên một đạo âm thanh vang dội. Tăng Mặc rít gào quát. Xoát. Tất cả mọi người tập thể cúi chào. Trong hành lang, tất cả máy móc chiến sĩ toàn bộ nhìn về phía Trần Kỳ, cánh tay phải giơ cao, đầu ngón tay cùng huyệt thái dương ngang bằng. Lễ xong, Tăng Mặc lần nữa gầm thét lên. Tưởng Cừ bước nhanh đi tới, hốc mắt hơi đỏ lên, lao đại, ngươi vất vả. Trong gian phòng chỉ có ngột ngạt tiếng hít thở. Trần Kỳ nhẹ gật đầu, hắn muốn nói chút gì, nhưng hết hầu lại không phát ra được thanh âm nào, tựa hồ bị thứ gì kẹp lại. Trần Kỳ không nghĩ tới cao tầng như thế long trọng, hắn muốn cho rằng chỉ là một cái đơn giản hội kiến, mà người trong phòng lại toàn bộ đều là hồng nham cao tầng. Lão đại, chúng ta vẫn luôn đang chờ ngươi. Thần chi đội Trần Kỳ. Làm Tưởng Cừ hô lên tên thần chi đội về sau, Trần Kỳ tựa như giật mình một cái, lưng hắn không tự chủ được thẳng tắp. Thần chi đội. Trần Kỳ tự lẩm bẩm. Tóc trắng xóa Trần Kỳ như hồi ức hồi lâu, hắn giống một cái tuổi xế chiều lão nhân, hồi ức đã từng cái kia đoạn nóng bỏng tuyết nguyệt. Trong mắt của hắn tia sáng lần nữa sáng tỏ, trung điệp gật đầu, là ta, thần chi đội Trần Kỳ, ta trở về báo trình diện. Túi chào. Trần Kỳ chậm rãi giơ tay phải lên, ánh mắt của mọi người lập tức hội tụ tại hắn cái kia vết thương chồng chất trên bàn tay. Rất khó tưởng tượng đôi tay này trải qua thế nào gặp chắc trở, trên bàn tay cơ hồ không nhìn thấy một chỗ hoàn chỉnh làn da. Răng khắp nơi vết sẹo lít nha lít nhít, trên đầu ngón tay toàn bộ đều là vết rách. Đôi tay này giản mua như là trong ngày mùa đông bỏ cây, trong khe hở cắt đùi tựa như ngàn cân. Tưởng Cừ đáy lòng phát run, hắn như hải tử nhào về phía Trần Kỳ, sau đó trùng điệp ôm lấy hắn. Ta tìm ngươi thật lâu. Tưởng Cừ mặt đè ép Trần Kỳ bả vai, vặn vẹo biến hình, thanh âm nức nở nói, ta đây không phải trở về. Trần Kỳ vỗ vỗ Tưởng Cừ bả vai, an ủi. Có người lã chã rơi lệ, Trần Kỳ rốt cục trở về, ngụy nhân trăm phương ngàn kế muốn giết chết người, cuối cùng còn sống trở lại nơi này. Tại đứng trước tận thế ban đầu, nhân loại cao tầng ở trong quân đội bí mật xây dựng thần chi đội, Trần Kỳ rốt cục không phụ sự mong đợi của mọi người, xây dựng chi đội ngũ này người đã chết rồi. Thần chi đội cái khác thành viên cũng đều chết, nhưng tinh thần của bọn hắn cùng tín ngưỡng vẫn như cũ còn sống. Giờ phút này, sáng tỏ như là một mùi lửa báo đuốc. Tăng Mặc Lệ nóng doanh trọng, hắn len lén dùng mu bàn tay lau sạch lấy khỏe mắt nước mắt. Hồng Nham pháo đài thật nhanh không tiếp tục kiên trì được, Trần Kỳ trở về, Lâm Ngự cũng sắp đến, có lẽ nhân loại hỏa chủng đem ở trong tay bọn họ chân chính kéo dài. Trần Kỳ mỉm cười vỗ vỗ Tưởng Cừ bà bay, nhiều người như vậy, ngươi khóc cái gì, Tưởng Cừ ngươi còn không có lớn lên. con mẹ nó. Tưởng Cư ngửa đầu, mặt mũi tràn đầy nước mũi, con mẹ nó ngươi biết câu nói này lực sát thương có bao lớn sao? Ta đã sớm lớn lên. Ha ha. Trần Kỳ cười to, hắn không nhớ rõ là bao nhiêu năm trước kia, khi đó Tưởng Cư vẫn chỉ là một bộ đội đặc chủng, ngây ngô mà trẻ tuổi. Tưởng Cư hẳn là 18 tuổi, hoặc là 19 tuổi, tóm lại còn không có vượt qua 20 tuổi. Thời điểm đó Trần Kỳ đã là đặc chiến đại đội trưởng, gánh vác gánh nặng. Hắn nhớ kỹ Tưởng Cư tiểu tử này, ánh mắt của hắn luôn luôn như vậy kiên nghị, vô luận ăn bao lớn khổ quá không muốn nói ra. Đây là một cái đại sơn đi ra hải tử, Tưởng Cư trên người có đại sơn chất phát cùng cứng cỏi, ánh mắt cũng đặc biệt sạch sẽ. Về sau, thần chi đội tuyển chọn không có chọn chúng Tưởng Cư, hắn lúc ấy đặc biệt hề hoài, một người quận mình trong phòng. Trần Kỳ tìm tới hắn, trung điệp ôm hắn, lời nói thấm thía nói cho Tưởng Cư, thần chi đội tuyển chọn sẽ còn tiếp tục. Mà Trần Kỳ không có gì bất ngờ xảy ra trở thành thần chi đội đội biên, thời điểm đó Tưởng Cư còn nhỏ, không cách nào gánh này trách nhiệm. Trần Kỳ nhớ kỹ, Tưởng Cư là lính của hắn. Hiện tại, tên lính này lại lần nữa trở lại trong ngực của hắn. Trần Kỳ hít một hơi thật sâu. Bánh răng vận mệnh theo mười mấy năm trước liền bắt đầu chuyển động, giờ phút này, bánh răng vừa vận dạo qua một vòng, hắn lại trở về. Nên đón Trần Kỳ nghi thức đơn giản mà cao thượng. Tăng Mặc trong đám người đi ra, tiếng nói nhất quán khàn giọng, "Chúng ta chuẩn bị cho ngươi bữa tối." Trần Kỳ gật đầu nói, "Cảm ơn, nếu như có thể, ta muốn tiếp tục hoàn thành thần chi đội kế hoạch, chúng ta còn không có kết thúc." "Đương nhiên." Tăng Mặc nước nở nói. "Như vậy chúng ta bắt đầu đi." Trần Kỳ vô vỗ Tưởng Cư bà bay, hắn đi đến bàn hội nghị trước mặt, ánh mắt nhìn quanh một vòng, rất nhiều trương mặt người đều lộ ra mười phần lạ lẫm. Hắn chưa thấy qua, cũng không biết, nhưng những người này ánh mắt đều mười phần kiên định. Trong hoàng hốt, những người này cùng một ít ký ức chỗ sâu người hội tụ lại với nhau, hai đạo người khác nhau ảnh trùng điệp, sau đó lại trùng điệp. "Tốt, lập tức bắt đầu kế hoạch tác chiến." Tưởng Cư lau khô nước mắt, hắn đi đến Trần Kỳ bên người, "Chúng ta bây giờ kế hoạch là..." Trần Kỳ yên lặng nghe, hết sức chăm chú. Nửa giờ về sau, Tưởng Cư hít sâu một hơi, "Lão đại ngươi có ý nghĩ gì sao? Nơi này có phần tư liệu, ngươi trước tiên có thể nhìn xem." Nói, Tưởng Cư đem tài liệu trên bàn đưa cho Trần Kỳ. Trần Kỳ nhận lấy, hắn lật ra tư liệu, lít nha lít nhít giữ bí mật văn kiện hiện ra ở trong mắt của hắn. Vì sống sót, nhân loại mỗi ngày đều đang nghiên cứu tác chiến phương án, theo Lâm Ngự đến, phương án cũng tại thay đổi. Trần Kỳ híp mắt nhìn về phía những văn kiện này, tiểu chữ phi thường mơ hồ, hắn nhíu chặt lông mày, tựa như đang tự hỏi cái gì. Đám người thở mạnh không dám thở, ánh mắt đồng loạt nhìn xem Trần Kỳ. Trầm mặc sau một lát, Tưởng Cư phát hiện vấn đề, hắn nhìn chằm chằm Trần Kỳ, "Lão đại, ngươi có phải hay không thấy không rõ?" Lời còn chưa dứt, Tăng Mặc đội vàng đem một bộ kính lão đưa cho Trần Kỳ. Trần Kỳ ngẩng đầu nhìn liếc mắt Tăng Mặc, kinh ngạc tiếp nhận trong tay hắn kính lão. Hắn đem kính mắt đeo lên, trước mắt kiểu chữ nháy mắt rõ ràng. "T." Trần Kỳ hút một cái khí lạnh, "Ta lúc nào lão hoa?" Chương 747, thanh trừ dị thường chương 747, thanh trừ dị thường phía trước chính là Hồng Nham Pháo Đài. Sáu vòng chiến xa bọc thép chậm rãi dừng lại. Lâm Ngự theo vị trí lái nhảy xuống tới, hắn kiểm tra một chút cố xe, phát hiện chiếc này chiến xa cơ bản hoàn hảo. Chỉ là phía bên phải nhiều mấy đạo vết cắt, đây là tám thước người lưu lại dấu vết, năm đạo vết cắt hết sức rõ ràng. Tiến vào Hồng Nham Pháo Đài về sau cần tu bổ một chút, xăng cũng không nhiều, Lâm Ngự vây quanh dương phía sau, sau đó từ bên trong lấy ra một dương xăng, mở ra bình xăng đem hắn rót đầy. Tại loại này cực hàn điều kiện phía dưới, phổ thông xăng đã không thể thỏa mãn chiếc này 6 vòng chiến xa bọc thép, đây là nơi ẩn nút bên trong nghiên cứu ra đến hợp thành xăng. Chất lỏng màu xanh lục rót vào bình xăng, Lâm Ngự đem hòm rông nhét vào bên đường. Ánh mắt của hắn dương lên, trên bầu trời bốn cánh tội thiên sứ tới lui ở trên không. Vô tận màu xám đậm bầu trời, quần quần sương mù dày lăn lộn không thôi, giống như mãnh liệt thủy triều. Phu cận tạm thời là an toàn, bốn cánh tội thiên sứ duy trì tình trạng báo động, làm Lâm Ngự sau khi dừng lại, nó cũng ngừng chân trong mây, không còn tiến lên. Ngay tại mấy canh giờ trước đó, Lâm Ngự gặp phải một đám tám thước người, bọn chúng ẩn tàng tại một tòa vứt bỏ giáo đường chỗ sâu, tại xe bọc thép chạy qua giáo đường thời điểm, tám thước người chen chúc mà tới. Từ Quỷ Ảnh Vương tạo thành hộ vệ đội rất nhanh chạy đến, Lâm Ngự ngồi ở trong thùng xe bộ nhìn xem bọn chúng, chém giết tiếp tục hơn 20 phút. Cao hơn 3 mét 8 thước người đồng thời cũng là cấp 6 dị thường sinh vật, lực công kích phi thường sắc bén, nhưng tại Quỷ Ảnh quần công phía dưới, những này 8 thước người rất nhanh rơi vào hạ phong. Tại bọn chúng tử vong về sau, thi thể tự nhiên trở thành các Quỷ Ảnh khẩu phần lương thực. Lâm Ngự cùng nhau đi tới, cơ hội là đánh đâu thắng đó, hắn phát hiện Quỷ Ảnh quân đoàn thực tế quá dùng tốt. Hơn 300 con Quỷ Ảnh tại 10 con Quỷ Ảnh vương dưới sự chỉ huy cả công lẫn thủ. Hầu như không cần Lâm Ngự nhọc lòng, hắn chỉ cần tiến hành quan sát là đủ. Hơi mệt, Lâm Ngự dựa vào tại động cơ bên cạnh đánh âm thanh áp. Mặc dù không thế nào xuất thủ, nhưng vẫn luôn đang lái xe. Quỷ Ảnh cũng sẽ không điều khiển ô tô, không phải trực tiếp để bọn chúng bên trên là được. Thời gian dài bảo trì một tư thế, liền xem như Lâm Ngự cũng cảm giác được một chút mỏi mệt. Khô huyết nữ tử phía sau len lén chạy tới. Nó cổ trở xuống không có thân thể, màu đen quỷ tia bồng bềnh giữa không trung, sung làm cánh tay. Hiện tại khô huyết nữ chính vuốt vuốt một cái mũ, màu đen mũ vừa vặn có thể đắp lên trên đầu của nó. Vành nón bên trên còn có một vòng vết máu khô khốc. Kỳ hỉ. Khô huyết nữ trôi giạt đến Lâm Ngự trước mặt, khoe khoang như đem mũ giơ lên, quỷ tia lăn lộn vành nón, màu đen mũ dưới sự khống chế của khô huyết nữ không ngừng xoay tròn. Lâm Ngự rút ra một điếu thuốc lá, nhóm lửa về sau thật sâu hít một hơi, một đại đoàn xương mù từ trong miệng của hắn phun ra, lập tức tới ngay Hồng Nham Pháo Đài, bảo tồn một ít thực lực. Hồng Nham Pháo Đài phụ cận có rất nhiều dị thường sinh vật, trước tiên đem bọn chúng giết sạch, sau đó lại tiến vào Hồng Nham Pháo Đài. Lâm Ngự thanh âm truyền đến, khô huyết nữ hưng phấn nở nụ cười. Nụ cười quỷ dị càng thêm làm người ta sợ hãi, cũng may Lâm Ngự nhìn đến mức quá nhiều, cũng không có gì cảm giác kỳ quái. Nghỉ ngơi ngắn ngủi kết thúc, Lâm Ngự để bốn cánh tội thiên sứ tiếp tục đi tới, hắn từ đầu đến cuối cùng bốn cánh tội thiên sứ duy trì khoảng cách sấp xỉ 200m. Phía trước một khi xuất hiện nguy hiểm, Lâm Ngự có thể trực tiếp điều hành quỷ ảnh vương bắt đầu công kích. Hắn cầm trong tay thuốc lá hút xong, lập tức đi hướng 6 vòng chiến xa bọc thép. Xuyên thấu qua kính chống đạn, Lâm Ngự nhìn về phía hôi vực chỗ sâu. Dự tính còn có 2 giờ rưỡi, tưởng cử ta đến. Trên không trung, bốn cánh tội thiên sứ bắt đầu tăng thêm tốc độ, trước mắt bày biện ra một bức thê lương cảnh tượng. Càng đến gần Hồng Nham pháo đài, càng là có thể cảm giác được chiến tranh tính đáng sợ. Vô số máy móc hải cốt tản mát ở trên mặt đất, cho dù là rơi xuống tuyết lớn, những này to lớn máy móc hải cốt vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Tính ra hàng trăm xe tăng phá thành mảnh nhỏ, đường xá cũng bắt đầu trở nên lắc lư, hàng ngàn hàng vạn hố sâu hiện hiện ở trước mắt. Những này hố sâu đều là từ đạn pháo tạo thành, toàn bộ đại địa thủng trăm ngàn lỗ. Nếu như không phải tuyết động đem hắn bao trùm, chỉ sợ cái này đem lại là một bức đại tai nạn hình ảnh. Vỡ vụn trường thành bằng sắt thép chậm rãi xuất hiện ở trước mắt, tại những cái kia hố sâu về sau, một tòa nguy nga tổn hại thành thị nhảy vào tầm mắt, bốn cánh tội thiên sứ ngừng lại, màu vàng đồng tử dọc quan sát tỉ mỉ. Bởi vì thân ở không trung, nó nhìn đặc biệt rõ ràng, tòa thành thị này sớm đã vứt bỏ. Hắc ám dưới hoàn cảnh, to to nhỏ nhỏ dị thường sinh vật như người nhặt rác bốn phía lấp lóe, ngẫu nhiên còn có thể bộc phát một trận cỡ nhỏ chém giết. Mà tại nhìn không thấy trong nơi nhỏ lánh, một chút cường đại dị thường sinh vật thì phi thường giảo hoạt tận nút trong góc, chờ đợi đi ngang qua thú săn, sau đó đột nhiên tập kích. Không bao lâu về sau, 6 vòng chiến xa bọc thép đi tới tòa này trưởng thành bằng sắt thép trước mặt. Lâm Ngự đem cỗ xe ngừng lại, hắn theo trong xe đi xuống, ánh mắt trông về phía xa. Màu đen trưởng thành bằng sắt thép hiện hiện ở trước mắt, cao ngất tường thành kết thúc vách tường tàn biên, trên vách tường thủng trăm ngàn lỗ. Cũng không biết là cái gì dị thường sinh vật lưu lại dấu vết, tại hôi vực dưới sự bao phủ. Hồng Nham pháo đài tựa như một tòa nhân gian luyện ngục, trong tĩnh mịch truyền đến từng đạo xa xôi tiếng giống thảm. Dị thường sinh vật nhóm ở trong Hồng Nham pháo đài liên tiếp hoạt động, thảm thiết chém giết vẫn còn tiếp tục. Bọn chúng không hề rời đi nơi này, ngược lại đem nơi này làm căn cứ địa. Bởi vì nhân loại đã từng sinh tồn ở nơi này, cho nên rất nhiều dị thường sinh vật đều hội tụ ở chỗ này, còn có một chút cao cấp hoặc là rất có trí tuệ dị thường sinh vật phát hiện. Nơi này vẫn như cũ tồn giữ lại nhân loại khí tức, bọn chúng càng không nguyện ý rời đi. Trong thành thị thỉnh thoảng sẽ xuất hiện siêu phàm giả, hoặc là vang lên lẻ tẻ tiếng súng, cái này tự nhiên hấp dẫn rất nhiều dị thường sinh vật chú ý. Hiện tại nhân loại đã không cách nào khai triển diện tích lớn hành động quân sự, vũ khí nóng ở trước mặt của dị thường sinh vật không có nổi chút tác dụng nào. Giết chết một nhóm dị thường sinh vật còn có càng nhiều dị thường sinh vật xuất hiện, nhân loại đã không có tư cách phát động bất luận cái gì chiến tranh, quân mình dưới đất pháo đài siêu phàm giả chỉ có thể lấy tiểu đội tiến hành tác chiến. Lâm Ngự thu hồi ánh mắt, hắn mở ra linh cảnh dệt lưới lập tức ra lệnh, quét sạch phụ cận dị thường sinh vật. Đây là Lâm Ngự đi tới Hồng Nham pháo đài hạ đạt mệnh lệnh thứ nhất, hắn theo nơi ẩn nút mang đến nhiều như vậy quỷ ảnh. Mục đích thật sự chính là vì giết sạch phụ cận dị thường sinh vật, làm cho nhân loại thu hoạch được cơ hội thở dốc. Chỉ có đem nơi này dị thường sinh vật dọn dẹp sạch sẽ, Lâm Ngự mới có thể đi vào đi xuống một bước công tác. Hiển nhiên, nhân loại đã không có năng lực thanh lý mất phụ cận dị thường sinh vật. Nếu không cũng sẽ không để những này dị thường sinh vật chiếm lĩnh Hồng Nham pháo đài, ủy khuất tránh dưới đất pháo đài. Chương 748, đến chương 748, đến oanh. Trên bầu trời bốn cánh tội thiên sứ hướng Hồng Nham pháo đài cấp tốc bay tới, tựa như một đạo từ không trung xẹt qua màu đen lưu tinh. Cánh đồng tuyết trên mặt đất, một cỗ màu đen 6 vòng chiến xa bọc thép chạy nhanh đến. Bánh xe vượt trên tuyết động, tóe lên cao mấy mét bông tuyết. Tại 6 vòng chiến xa bọc thép phụ cận, 10 con quỷ ảnh vương gầm thét chạy về phía Hồng Nham pháo đài. Phía sau quỷ ảnh quân đoàn phảng phất một chi lăn lộn màu đen thủy triều, thế không thể đỡ lan tràn đến tòa kia màu đen trưởng thành bằng sắt thép. Lâm Ngự mệnh lệnh vô cùng đơn giản, giết sạch nơi này dị thường sinh vật, sau đó đưa chúng nó toàn bộ ăn hết, đồng thời để quỷ ảnh thu hoạch được tiến hóa cơ hội. Phải biết, tử vong dị thường sinh vật sẽ không hư thối, nhiệt độ bây giờ đã xuống tới âm hơn 70 độ. Nếu như không đem cái chết vong dị thường sinh vật ăn hết, như vậy cái khác dị thường sinh vật sẽ tới thôn vệ, đến lúc đó tiến hóa chính là bọn chúng. Đối với các quỷ ảnh mà nói, đây chính là một trận giết chóc thị yến. Quỷ ảnh ra trận về sau, Hồng Nham pháo đài nháy mắt nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, vô số quỷ ảnh mãnh liệt mà tới. Bọn chúng toàn bộ đều là đoàn thể gây án, mỗi khi phát hiện dị thường sinh vật, cái khác quỷ ảnh liền sẽ chen chúc mà tới. Hình thể khổng lồ quỷ ảnh vương mang 20-30 con quỷ ảnh, bọn chúng xuyên qua tại tường đổ bên trong, không ngừng tập kích trong góc dị thường sinh vật. Một chút không may dị thường sinh vật còn không có kịp phản ứng, nháy mắt liền bị quỷ ảnh quần bao phủ, từng đợt chém giết thanh âm vang lên. Làm quỷ ảnh quần tản ra về sau, những này dị thường sinh vật chỉ còn lại một chỗ hài cốt. Nơi nào đó, âm u trong nơi hẻo lánh, một cái thú nhân vừa mới kinh lịch một trận khủng bố chém giết. Nó đem trên mặt đất quỷ ảnh nhặt lên, vặn vẹo khuôn mặt dữ tợn lóe ra vẻ hưng phấn. Cái này thú nhân thân cao tiếp cận 5 mét, đứng ở trong phế tích tựa như một toàn núi thịt, khổng lồ bàn tay nắm bắt một cái quỷ ảnh, phảng phất nắm lấy một con dê đợi làm thịt. Đỏ tươi bộ phận cơ thịt có thể thấy rõ ràng, thú nhân trên mặt không có làn da, miệng to như chậu máu mở ra thời điểm, nó trong lúc đột nhiên nghe tới một trận ồn ào tiếng giống thảm. Thú nhân ánh mắt băng lãnh nhìn về phía phế tích đằng sau, đã thấy một cái quỷ ảnh vương xuất hiện ở trước mặt của nó. Màu đen thân thể cùng thú nhân không kém bao nhiêu, khuôn mặt dữ tợn tựa như một cái cương thi, nó đồng dạng mở ra miệng to như chậu máu. Trên dưới đan sen răng nanh sắc bén đến cực điểm, quỷ ảnh vương nhìn chừng chừng thú nhân, tinh hồng trong tia sáng lóe ra khát máu tia sáng. Thú nhân gào thét. Nó không có kịp phản ứng, vì sao nơi này lại xuất hiện một cái quỷ ảnh, mà lại hình thể vậy mà kinh khủng như vậy. So với Hồng Nham pháo đài quỷ ảnh, đứng ở trước mặt nó cái này quỷ ảnh rõ ràng cao hơn ra mấy lần, khí tức kinh khủng theo quỷ ảnh vương trên thân phát ra. thú nhân cảm giác được khí tức nguy hiểm. Nó hướng Quỷ Ảnh Vương rít gào, cảnh cáo đối phương không nên tới gần. Quỷ Ảnh Vương cái kia tinh hồng con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm nó, trong ánh mắt tựa hồ nhiều hơn mấy phần khinh miệt cùng trào phúng. "Giống." Quỷ Ảnh Vương nhảy xuống, hướng thú nhân đánh tới. Thú nhân thấy thế, mặt lộ ý sợ hãi, nó gào thét một tiếng, vứt xuống trong tay Quỷ Ảnh liền hốt hoảng mà chạy. Nhưng thú nhân còn không có chạy ra mấy mét, thân thể của nó trong lúc đột nhiên ngừng lại, ánh mắt tuyệt vọng nhìn bốn phía. Bốn phương tám hướng xuất hiện càng nhiều quỷ ảnh, bọn chúng vậy mà đem thú nhân bao vây lại. Hàn Phong gào thét mà qua, trong phế tích quỷ ảnh như mũi tên lao đến. "Giống." Tiếng kêu thảm thiết thê lương ở trong hồng nham pháo đài vang lên, thú nhân tựa như không phải những này quỷ ảnh đối thủ, nó trước khi chết đều không nghĩ rõ ràng. Vì cái gì các quỷ ảnh đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Cái kia cao 5 mét quỷ ảnh vì sao có thể tùy tiện xé ra thân thể của nó, miệng to như chậu máu tựa như vực sâu bao trùm tới. Thú nhân ý thức biến mất, nó cái kia khổng lồ thân thể ở trong đất tuyết không ngừng bị xé rách, mười mấy con quỷ ảnh bắt đầu điên cuồng cắn ướt. Miệng đầy máu tươi Quỷ Ảnh Vương bò hướng một chỗ phế tích, nó đứng tại phế tích đỉnh, tinh hồng quỷ nhãn nhìn một phía, Quỷ Ảnh Vương điên cuồng gầm thét. Lâm Ngự điều khiển chiến xa đi tới Hồng Nham pháo đài khu vực trung tâm. Hắn rời đi nơi ẩn nút trước đó liền cùng Tượng Cừ ước định qua gặp mặt địa điểm, vì phòng ngừa xuất hiện ngoài ý muốn, hai người lẫn nhau ước định ba cái tương đối rõ ràng địa điểm. Nơi này đều ẩn nút siêu phàm giả, tại nhìn thấy Lâm Ngự về sau, thuận tiện bọn hắn ngay lập tức phóng thích tín hiệu. Lúc này, Lâm Ngự còn không có trông thấy siêu phàm giả. Bất quá đây chỉ là cái thứ nhất tọa độ, còn thừa lại hai cái. Hồng Nham pháo đài phụ cận dị thường sinh vật thực tế quá nhiều. Siêu phàm giả rất khó thủ vững tại một chỗ cố định vị trí, bọn hắn cũng sẽ thường xuyên đổi mới vị trí để phòng ngừa dị thường sinh vật xâm lấn. Tại mảnh này phế tích trước mặt, Lâm Ngự đi xuống xe, bên cạnh hắn không ngừng lóe ra quỷ ảnh. Bọn chúng đem nơi này dị thường sinh vật rất nhanh dọn dẹp sạch sẽ, vạch ra một cái khu vực an toàn. Khô huyết nữ tại không trung nổi trôi, hoán độc con mắt đánh giá chung quanh cái gì. Đối với khô huyết nữ mà nói, nó cùng quỷ ảnh khác biệt, những này trung cấp dị thường sinh vật không gì kiêng kỵ, thứ gì đều ăn. Nhưng khô huyết nữ đối với đồ ăn yêu cầu khá cao. Chỉ có cao cấp dị thường sinh vật mới có thể gây nên chú ý của nó. Giờ phút này, khô huyết nữ còn không có bất kỳ động tác gì, nói cách khác, phụ cận không có gì cao cấp dị thường sinh vật, hoán độc con mắt như là dạ đã quét nhìn. Lâm Ngự đi tới căn cứ địa, hắn quan sát một hồi, tại một chỗ nơi hẻo lánh bên trong đích xác có một cái lối thoát hiểm, nhưng lối thoát hiểm đã vỡ vụn. Phía trên lưu lại dị thường sinh vật khí tức, mặt ngoài xuất hiện rất nhiều lợi trảo dấu vết, nghiêm trọng đã đem lối thoát hiểm xé rách. Bên trong đen xì một mảnh, cái gì cũng nhìn không thấy. Lâm Ngự phun ra một ngụm hàn khí, nơi này không ai. Hắn quay người rời đi, lập tức hướng cái thứ hai căn cứ địa đi đến. Hàn Phong thấu xương, Lâm Ngự lái xe đi mười mấy phút, đúng lúc này, hắn đông dưng đem cỗ xe ngừng lại. Một chỗ trong phía tích, một tên người mặc chiến giáp máy móc chiến sĩ đột nhiên toát ra đầu. Hắn nằm sấp trên mặt đất, khi nhìn thấy Lâm Ngự về sau, lập tức khoát tay một cái, tựa hồ đang đánh chào hỏi. Lâm Ngự ánh mắt băng lãnh nhìn xem hắn, hắc diệu chiến giáp cơ giới bên trong vẫn chưa biểu hiện bất cứ dị thường nào chỉ số. Nhưng động tác của người này quá phận quỷ dị, Hồng Nham pháo đại siêu phàm giả không có khả năng như vậy giống trống thua chiêng. Huyết Ảnh A, rất lâu không có gặp phải. Không nghĩ tới tại Hồng Nham pháo đài còn có. Giết nó, bảo tồn hoàn chỉnh thi thể, ta muốn khống chế cái này huyễn ảnh. Lâm Ngự trước đó liền khống chế hai con huyễn ảnh, nhưng bởi vì đi tìm Elena, cái này hai con huyễn ảnh chết tại cứu viện trên đường. Cho tới nay Lâm Ngự đều không có gặp phải cái khác huyễn ảnh, không nghĩ tới ở trong này lại gặp phải bọn chúng. Nhưng Lâm Ngự trong nội tâm rất rõ ràng, huyễn ảnh ngụy trang năng lực đủ để dùng giả làm thật, liền ngay cả máy thăm dò dị thường đều không thể phân biệt thật giả, lại càng không cần phải nói lấy nhân loại mắt thường. Mà huyễn ảnh nhận hiện địa phương tất nhiên có nhân loại, bọn chúng đối với nhân loại khí tức phi thường nhạy cảm. Nhân loại càng là tập trung địa phương, huyễn ảnh xuất hiện xác suất càng lớn. Siêu, khô huyết nữ đã bay nào mà đến. Trong bóng tối, ngụy trang thành máy móc chiến sĩ huyễn ảnh bỗng nhiên ngốc trệ tại nguyên chỗ. Nó trông thấy một cái chỉ còn lại đầu nữ nhân bay tới. Nữ nhân này ánh mắt toán độc, làn da trắng men, bay lên màu đen quỷ tia làm nó sinh lòng hoảng hốt. Huyễn ảnh thấy thế, trong lòng biết chính mình bại lộ, nó lập tức theo trong phế tích bò lên, hướng đằng sau chạy trối chết. Chương 749, kinh hỉ lưu lại đằng sau chương 749. Kinh hỉ lưu lại đằng sau hoàng hốt chạy vừa huyễn ảnh vừa mới chạy mấy bước, đột nhiên cảm giác phía sau khí tức nguy hiểm biến mất, nó không dám dừng lại bỗng nhiên. Làm cô huyết nữ đuổi tới thời điểm, cái này huyễn ảnh phát giác được cao cấp dị thường sinh vật khí tức. Loại khí tức này mười phần nguy hiểm, tuyệt không phải nó đẳng cấp này có thể chống lại. Ngay tại huyễn ảnh vượt qua phế tích, chuẩn bị trốn vào một chỗ đường hầm thời điểm, nó đột nhiên cảm giác va vào thứ gì. Phình một tiếng, huyễn ảnh thân thể lảo đảo té ngã, không đợi nó từ dưới đất bò dậy, đã thấy đối diện xuất hiện một cái khô huyết nữ. Kỳ hỉ, trên mặt của nó hiện ra quỷ dị mỉm cười. Tinh hồng con mắt bắn ra tính thực chất hào quang màu đỏ, huyễn ảnh vội vàng rút lui. Nhưng vào lúc này, khô huyết nữ khởi xướng tiến công, đến hàng vạn mà tính quỷ tia trong chốc lát giáng lâm, băng lãnh mái tóc đen dài đầm xuyên thân thể của nó. Huyễn ảnh như là bị định thân, thân thể cứng nhắc đứng tại chỗ, quỷ tia nhập thể, nội tạng bị khống chế. Nó toàn bộ thân thể dần dần cứng nhắc, trong con mắt hiện ra từng sợi màu đen tóc dài, trong lúc hô hấp, khô huyết nữ đem hắn miểu sát. Lâm Ngự đi tới một chỗ trung ương quảng trường, nơi này là cái thứ hai căn cứ địa. Hắn vừa mới dừng xe, đã thấy nơi nào đó trong xó xỉnh camera đã nhắm ngay chiếc này 6 vòng chiến xa bọc thép. Camera bên trong lóe ra ánh sáng màu đỏ. Pháo đài dưới đất bên trong lập tức tiếp thu được cái này một tín hiệu, mà giờ khắc này, Lâm Ngự cũng tại cẩn thận tìm kiếm lấy bọn hắn. Là Lâm tướng quân. Thông tin giữa đài lập tức vang lên một đạo thanh âm hưng phấn. Trung ương quảng trường dưới mặt đất trong đường hầm, hai tên máy móc chiến sĩ ngựa không dừng vó chạy tới. Chật hẹp trong đường hầm truyền đến chạy nhanh thanh âm, ngay tại Lâm Ngự dưới chân. Hắn đột nhiên cảm giác được một tia rất nhỏ rung động, tựa hồ có đồ vật gì ngay tại mở ra. Giang giác. Một đạo kim loại miệng cống mở ra thanh âm vang lên, Lâm Ngự túi đầu nhìn lại. Chỉ thấy đáy trên bảng xuất hiện một cái khe, vết nứt phía dưới là một khối hình vuông sắt van. Sắt van độ dày ước chừng một chỉ tả hữu, theo cửa sắt mở ra, bên trong lập tức truyền đến chiến giáp cơ giới thanh âm. Lâm Ngự lui ra phía sau hai bước, ánh mắt sắc bén nhìn về phía đường hầm. Lúc này, một tên máy móc chiến sĩ từ bên trong chui ra. Đầu của hắn vừa mới xuất hiện, lập tức nhìn một phía, ánh mắt cảnh giác, xác định phụ cận không có nguy hiểm về sau, máy móc chiến sĩ chống lên hai tay, vèo một tiếng từ bên trong nhảy ra ngoài. Lâm tướng quân. Máy móc chiến sĩ cấp tốc túi chào, ánh mắt hưng phấn nhìn xem Lâm Ngự. Là ta. Lâm Ngự đáp lại một câu. Lúc này, một tên khác máy móc chiến sĩ từ bên trong nhảy ra ngoài, hắn đi tới Lâm Ngự trước mặt, thần sát trang nghiêm nói, Lâm tướng quân mời đi theo ta. Tốt. Ngay tại tên này máy móc chiến sĩ vừa mới nói dứt lời, đã thấy hắn đột nhiên giơ lên súng trường, lập tức làm ra công kích tư thế. Phát hiện dị thường sinh vật, hắn giơ cánh tay lên, ra hiệu đồng đội bảo hộ Lâm Ngự. Lâm Ngự ánh mắt lướt qua máy móc chiến sĩ, bình tĩnh nói, là ta khống chế dị thường sinh vật, không có việc gì, phụ cận rất an toàn. Lâm tướng quân khống chế. Máy móc chiến sĩ như chút được gánh nặng, hắn chậm rãi đem súng trường để xuống. Ngay tại vừa rồi, hắn trông thấy một cái hình thể khổng lồ quỷ ảnh, cái kia quỷ ảnh phi thường hiếm thấy, là bình thường quỷ ảnh 2 đến 3 lần, bóng đen lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhanh biến mất tại trong sương mù. Nhưng máy móc chiến sĩ vẫn là vô cùng cảnh giác, hiện tại hắn mới hiểu được tới, những này dị thường sinh vật đều là Lâm Ngự khống chế, tại Lâm Ngự đến Hồng Nham pháo đài trước đó, bọn hắn liền biết Lâm Ngự có thể khống chế dị thường sinh vật. Lâm Ngự đồng thời tại phát điện giữa đài kỹ càng nói qua chuyện này, hắn sẽ mang lên rất nhiều dị thường sinh vật đến Hồng Nham pháo đài. Một mặt là vì bảo vệ mình, một điểm nữa chính là vì quét sạch mất Hồng Nham pháo đài phụ cận dị thường sinh vật. Vậy chúng ta đi vào trước đi, tưởng đoàn trưởng chờ ngươi thật lâu. Ừm, phía trước dẫn đường. Hai tên máy móc chiến sĩ một trước một sau bảo hộ lấy Lâm Ngự, đem hắn hộ tống đến phía dưới đường hầm. Làm Lâm Ngự sau khi đi vào, đằng sau máy móc chiến sĩ lại quan sát mấy giây thời gian, lúc này mới nhảy vào. Một chỉ dày miệng cống sắt chậm rãi đóng lại, trung ương quảng trường lần nữa khôi phục bình thường, cửa sắt kín kẽ, nhìn không ra một tia dấu vết. Lâm Ngự nhìn về phía đầu này chật chội đường hầm, hành lang chỉ có thể để hai người thông hành, độ cao cũng rất thấp, Lâm Ngự cơ hồ muốn túi thấp đầu tài năng thông hành. Hắc ám đường hầm không có một tia sáng, bên trong không khí cũng rất đục, loại hoàn cảnh này lộ ra phi thường kiềm chế. Bất quá đi 7-8 phút về sau, trước mắt đường hầm dần dần bắt đầu mở rộng, đỉnh đầu cũng xuất hiện đèn xe nấn. Dưới chân là kim loại để trần. Lâm Ngự phát hiện, bọn hắn vẫn luôn là đang hướng phía dưới đi đến, trước mắt đột nhiên xuất hiện một đạo cự hình miệng cống. Hai tên máy móc chiến sĩ đi tới về sau điền mật mã vào, sau đó tiến hành tròng đen nghiệm chứng, mấy giây về sau, một đạo kim loại mở ra thanh âm vang lên. Giang rắc. Mặt khác một đầu hành lang xuất hiện. Như thế nhiều lần, Lâm Ngự đi theo đám bọn hắn trọn vẹn xuyên qua ba đạo cửa sắt, lúc này mới chính thức tiến vào pháo đài dưới đất. Uốn lượn quanh qua hành lang rất dễ dàng để người mất phương hướng, Lâm Ngự phát hiện, cái này đoán chừng là Hồng Nham pháo đài cố ý mà làm. Nếu như một chỗ đường hầm bị dị thường sinh vật xâm lấn, như vậy bọn hắn có thể lập tức đóng lại đường hầm, từ bỏ nơi này, đồng thời theo cái khác đường hầm ra ngoài. Toàn bộ pháo đài dưới đất chia rất nhiều khu vực nhỏ, mỗi một cái khu vực đều có thể đơn độc vận hành. Mục đích làm như vậy là vì từ bỏ một phần nhỏ người, để càng nhiều người sống xuống tới. Tiến vào pháo đài dưới đất về sau, Lâm Ngự đại khái đo lường tính toán một chút, nơi này hẳn là trong lòng đất mấy trăm mét vị trí. Hắn trông thấy khu vực cũng càng ngày càng nhiều, hẳn là sắp đến khu vực hạch tâm, mà tưởng cử đang đứng ở khu vực hạch tâm. Đạo thứ tư kim loại miệng cống lần nữa mở ra, ạ cả gì ý chỉ sáng hành lang hai bên xuất hiện rất nhiều gian phòng. Máy móc chiến sĩ đem Lâm Ngự dẫn đầu đến một căn phòng cổng. Lâm tướng quân, tưởng đoàn trưởng ở bên trong chờ ngươi. Tốt, cảm ơn. Đông đông đông. Đột ngạt tiếng đập cửa vang lên, Lâm Ngự đứng tại cửa ra vào chờ đợi. Vài giây đồng hồ về sau, cửa sắt bị kéo ra, Lâm Ngự trông thấy tấm kia khuôn mặt quen thuộc. Tưởng cử so trước đó già đi rất nhiều, song tóc mai tóc trắng vượt qua 2/3, mà hắn bất quá mới hơn 30 tuổi. Lâm Ngự, người rốt cục đến rồi. Tưởng cử ánh mắt loẹ loẹ nhìn xem Lâm Ngự, khóe miệng phát họa ra nụ cười thản nhiên. Đã lâu không gặp. Lâm Ngự lấy xuống máy móc bu giáp, một tấm khuôn mặt trẻ tuổi đập vào mi mắt. Thời gian mấy tháng bên trong, Lâm Ngự cũng không có phát sinh thay đổi quá lớn. Ở trong mắt Tưởng cử, Lâm Ngự ánh mắt càng thêm kiên nghị, thâm thúy mắt đen cho người ta một loại nhìn không thấu cảm giác. Lâm Ngự thực lực chỉ sợ đã vượt qua ta. Tưởng cử ở trong lòng than thở, hắn vô vô Lâm Ngự bả vai, mỉm cười nói, ta nghe nói bên ngoài tại Đồ Thành, ngươi làm. Lâm Ngự cười nói, ta tới đây không phải liền là vì Đồ Thành a, chỉ có điều mục tiêu là dị thường sinh vật thôi. Ha ha. Bên ngoài siêu phàm giả đều rút về, vậy liền để ngươi dị thường sinh vật tiếp tục tàn sát đi xuống đi. Tưởng cử nói xong, đột nhiên sắc mặt thần bí nói, ta dẫn ngươi đi thấy một người. Lâm Ngự kinh ngạc nói, ai vậy? Tưởng cử cười hắc hắc, đợi chút nữa liền biết, kinh hỉ nha, luôn luôn lưu tại cuối cùng. Chương 750, đã lâu không gặp. Chương 750, đã lâu không gặp. Tưởng cử duy trì thần bí, mang Lâm Ngự quanh đi quẩn lại đi trong hành lang. Hắn vừa đi, một bên giới thiệu pháo đài dưới đất. Chúng ta nơi này hiện tại chia làm 7 cái khu vực đi. Mỗi cái khu vực đều có một tên đỉnh cấp siêu phàm giả hoặc là kẻ hủy diệt trấn thủ, mỗi 2 giờ sẽ tuần tra một lần. Ngươi biết, hiện tại thời gian sống rất khổ. Lâm Ngự đi theo Tưởng cử phía sau, yên lặng gật đầu. Nếu như Hồng Nham pháo đài thời gian tốt qua, Tưởng cử sẽ không đồng ý Lâm Ngự lấy thân thử hiểm, ngàn dặm xa xôi tới chi viện. Ước chừng đi 7-8 phút, Tưởng Cư ngừng tại một chỗ cửa sắt trước mặt, hắn chỉ vào cánh cửa sắt này, ánh mắt sáng ngời có thần, mời đến. Làm khách khí như vậy làm gì? Lâm Ngự Hầu nghi nói. Ngươi vào xem chẳng phải sẽ biết, còn sợ ta hãm hại ngươi à? Tưởng Cư tâm tình cũng tệ, vậy mà mở lên trò đùa. Hắn không muốn nói, Lâm Ngự chỉ có thể gõ cửa một cái, nhưng mà trong cửa người lại không bất kỳ đáp lại nào. Lâm Ngự nhìn về phía Tưởng Cư, hắn mỉm cười nói, trực tiếp đi vào đi. Lâm Ngự, ít ta một tiếng. Cửa sắt bị đẩy ra, đây là một cái không tính lớn gian phòng, bên trong ngược lại là đầy đủ mọi thứ. Tại tấc đất tấc vàng pháo đài dưới đất lộ ra càng chân quý. Bốn phía không có cửa sổ, chỉ có một cái nho nhỏ quạt thông gió, vách tường cũng đều là xi măng cốt thép kết cấu, không có một tia trang hoàng dấu hiệu. Gian phòng đỉnh chót có một chén đèn chân không, chiếu sáng khu vực không tính lớn. Tại nơi hẻo lánh, một cái vóc người không tính khôi ngô nam nhân đang ánh mắt thâm thúy nhìn xem Lâm Ngự. Con mắt ánh mắt phá lệ thâm thúy, ở trong bóng tối như chớp tránh phát sáng màu đen bảo thạch, hắn là như vậy đặc biệt lại khiến người kinh ngạc. Thế, Lâm Ngự hút một cái hơi lạnh. Bốn mắt nhìn nhau nháy mắt, Lâm Ngự không thể tin được nhìn về phía trong nơi hẻo lánh bóng người. Hắn hình dáng như thế mơ hồ, nhưng Lâm Ngự có thể xác định, trong nơi hẻo lánh người chính là Trần Kỳ. Bóng người đứng lên, hắn đẩy ra chỗ ngồi, chậm rãi hướng Lâm Ngự đi tới. Phía sau Tưởng Cừ mỉm cười nhìn về phía Lâm Ngự. Đã lâu không gặp, ta trở về. Trần Kỳ tiếng nói khàn giọng mà tang thương, phản phất một thế kỷ không có mở miệng quá. Trần Kỳ. Lâm Ngự bước nhanh đi tới, ôm chặt lấy hắn. Trần Kỳ cười tủm tỉm nhìn xem Lâm Ngự, ngươi mạnh lên, cũng biến trắng. Xuyên thấu qua chiến giáp cơ giới, Trần Kỳ có thể rõ ràng cảm giác được, Lâm Ngự trên thân phát ra rất mạnh khí tức. So với một lần trước nhìn thấy cường đại rất rất nhiều, thậm chí không thua gì trước đó chính mình. Lâm Ngự biến hóa rất lớn, cái này khiến Trần Kỳ có chút vui mừng, thậm chí có chút hưng phấn. Lâm Ngự có thể ở trong tận thế trở nên càng thêm cường đại, cái này đủ để chứng minh, dị thường sinh vật không có đối với hắn tạo thành thương tổn quá lớn. Bởi vì một người rất khó tại không phải bình thường dưới hoàn cảnh còn có thể như thế trắng kiện. Lâm Ngự thần sắc kích động, không nghĩ tới ở trong này có thể một lần nữa trông thấy Trần Kỳ. Ngay tại trước mấy ngày, Lâm Ngự còn gặp phải một tên kẻ cho tàn, hắn có được cùng loại Trần Kỳ siêu phàm chi lực, có thể làm cho hai mắt phát xạ laser. Lâm Ngự vì từ trong miệng hắn biết được Trần Kỳ hạ xuống, đem trưởng lão tra tấn thật lâu, nhưng vẫn là không thể theo trưởng lão trong miệng đạt được quá nhiều hữu hiệu tin tức. Duy nhất biết chính là Trần Kỳ còn sống, hắn còn ở bên trong hôi vực du tẩu. Lâm Ngự lần này tới đến Hồng Nham pháo đài hết thảy có hai cái mục đích. Một là để Quỷ Ảnh quân đoàn đem nơi này dị thường sinh vật quét sạch sạch sẽ, sau đó bảo hộ Hồng Nham pháo đài, để bọn hắn được đến một cái cơ hội thở dốc, một lần nữa xây dựng mới thành thị, không phải Lâm Ngự cũng sẽ không để Quỷ Ảnh Vương cùng hơn 300 con quỷ ảnh cùng một chỗ hành động. Lâm Ngự đồng thời mang đến Khô Huyết Nữ, đến nỗi quỷ thủ Đại Na hắn lựa chọn thả tại nơi ẩn nút. Nơi ẩn nút so Hồng Nham pháo đài càng thêm ẩn nấp an toàn, mà lại bên trong tập trung rất nhiều nhân viên nghiên cứu khoa học, còn có hệ lệ nạ các nàng. Có quỷ thủ Đại Na thủ vệ, cấp 7 trở xuống dị thường sinh vật rất khó xâm lấn nơi ẩn nút. Một điểm nữa, Lâm Ngự chuẩn bị mang lên Khô Huyết Nữ tiến về hồi vực chỗ sâu. Lần này, hắn chuẩn bị sung túc, thử nghiệm chính mình đi tìm Trần Kỳ. Hắn hiện tại cùng trước kia so ra có tiến bộ rất lớn. Hệ thống cường hóa thời gian rất dài, trong lúc đó cũng không có chuyện gì có thể làm, hắn đã đem răng sói đầm lầy an bài tiến vào cường hóa không gian. Đây là bảo hộ nơi ẩn nút một trong những phương thức, còn lại hai cái cường hóa không gian thì đều là đơn độc tăng lên cá nhân thực lực. Khi tiến vào hôi vực trong quá trình, Lâm Ngự cũng sẽ để chính mình trở nên càng thêm cường đại. Để Lâm Ngự không nghĩ tới chính là, hắn còn không có tiến về hôi vực, mà Trần Kỳ cũng đã xuất hiện ở trước mặt chính mình. Chắc không được Tưởng Cư một mực bảo trì thần bí, phần này kinh hỉ đích xác rất lớn. Lâm Ngự trên mặt tách ra nụ cười, rốt cục lại gặp mặt, không gặp lại mặt ta liền muốn đi hôi vực tìm ngươi. Trần Kỳ nghe vậy, sắc mặt không vui nói, ta cùng ngươi nói qua, không muốn thử nghiệm đi tìm ta, hôi vực chỗ sâu vô cùng nguy hiểm. Thì tính sao, ngươi cũng trông thấy, ta mạnh lên, ngươi địa phương có thể đi ta cũng có thể đi, ngươi thế nhưng là thần chi đội Trần Kỳ. Ngươi vinh dự không người có thể so. Lâm Ngự phong khinh vân đạm nói. Trần Kỳ thần sắc chân thành nói, hôi vực so ngươi tưởng tượng càng khủng bố hơn, nơi này chỉ là bị hôi vực bao trùm, nhưng ở tiền tuyến còn có càng nhiều dị thường sinh vật, cấp bậc của bọn chúng phổ biến rất cao. Ngươi gặp qua chân chính quỷ ảnh sao? Chân chính quỷ ảnh? Lâm Ngự nhướng mày, có ý tứ gì? Trần Kỳ giải thích nói, một loại hoàn toàn mới quỷ ảnh, ta không biết bọn chúng là làm sao tiến hóa, nhưng loại này quỷ ảnh so nhà ngươi phụ cận quỷ ảnh khủng bố rất nhiều, bọn chúng. Trần Kỳ suy nghĩ một hồi, hẳn là tại tổ chức ngôn ngữ, hắn ở bên trong hôi vực thời điểm không có cùng bất luận kẻ nào trao đổi qua. Bên hai vang lên nhân loại thanh âm toàn bộ đều là dị thường sinh vật nguy trang, Trần Kỳ nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác. Chính là, tốc độ của bọn chúng rất nhanh, hơn nữa còn có thể theo trong khe cửa bò vào đến, có còn có thể trên bầu trời bay. Trần Kỳ vừa nói, một bên khoa tay động tác, lông mày của hắn hình thành một cái hình chữ xuyên, dù sao rất khủng bố, mà lại tuyệt không phải cái gì ba, cấp 4 dị thường sinh vật có thể so sánh với, đây mới thực sự là quỷ ảnh. Lâm Ngự nghe vậy, thương thú, quỷ ảnh có thể xuyên qua khe cửa, còn có thể trên bầu trời phi hành. Loại này quỷ ảnh nếu như có thể khống chế lời nói, tuyệt đối so phổ thông quỷ ảnh cường đại mấy lần. Chỉ từ Trần Kỳ miêu tả đến xem, bọn chúng tuyệt đối tại bình thường quỷ ảnh phía trên. Nói cách khác, quỷ ảnh không chỉ có thể thông qua thôn vệ cương thi đến thu hoạch được tiến hóa, thôn vệ cái khác dị thường sinh vật cũng có thể thu được tiến hóa. Đây rốt cuộc là hôi vực tạo thành, còn là cái khác dị thường sinh vật tạo thành. Lâm Ngự ở trong lòng yên lặng suy tư, xem ra hôi vực chỗ sâu cũng không tất cả đều là nguy hiểm à. Chương 751, phát hiện kim sắc cấp chương 751, phát hiện kim sắc cấp Trần Kỳ lời nói để Tưởng Cừ sắc mặt ngưng trọng lên. Nhưng một bên Lâm Ngự lại rõ ràng hưng phấn lên, Trần Kỳ còn không có phát hiện, mà là thao thao bất tuyệt nói. Tưởng Cử càng nghe trong lòng càng cảm giác khó chịu, xem ra hôi vực còn là phân tầng sâu cùng phổ thông tầng, mà Hồng Nham pháo đài vị trí chính là phổ thông tầng. Dựa theo hôi vực quy luật, tầng sâu dị thường sinh vật sớm muộn có chút sẽ đến Hồng Nham pháo đài. Đợi đến lúc kia, nhân loại chỉ có hai loại kết cục, hoặc chính là toàn bộ chết sạch, cao cấp dị thường sinh vật tới cũng ăn không được bất cứ người nào. Nếu không phải là Hồng Nham pháo đài lấy được một tia cơ hội thở dốc, đem thế cục ổn định lại, nhưng tương lai sẽ đối mặt với càng khủng bố hơn nguy cơ, hiện tại đã rất gian nan, Tưởng Cử không dám tưởng tượng tương lai sẽ là bộ dáng gì. Đúng lúc này, Tưởng Cử ngữ khí ngột ngạt nói, như vậy cái khác dị thường sinh vật cũng đều tiến hóa rồi. Trần Kỳ ánh mắt sắc bén nói, không sai, nhưng cũng không phải là tất cả dị thường sinh vật đều tiến hóa, giống quỷ ảnh loại này tương đối đặc thù, bọn chúng tại tận thế sơ kỳ liền rộng khắp tồn tại ở thế giới các nơi, ngươi còn nhớ rõ sao? Quỷ ảnh ngay từ đầu sẽ giảm tiếng người. Tưởng Cử gật đầu, sơ kỳ quỷ ảnh thực lực không đủ, nhưng hết sức giàu hoạt. Cũng không biết là làm sao học được ngôn ngữ của nhân loại, tại nửa đêm sẽ ngụy trang thành nhân loại thanh âm, sau đó câu dẫn người trong phòng loại mở cửa. Kinh khủng nhất chính là, quỷ ảnh sẽ dùng người sống sót quen thuộc đồng bạn thanh âm đến câu dẫn. Đương nhiên, tên này đồng bạn trước đó đã chết ở trong tay của quỷ ảnh, trở thành bọn chúng trong bụng một đoàn thịt não. Về sau, quỷ ảnh dần dần đánh mất loại năng lực này, không lên tiếng nữa nói chuyện. Nhưng đẳng cấp lại tăng lên đi lên, Hồng Nham pháo đài nhà khoa học từng làm qua nghiên cứu phương diện này. Bây giờ thấy quỷ ảnh vô cùng có khả năng cùng trước đó trông thấy quỷ ảnh không phải một đợt, bọn chúng hoàn thành đổi mới thay đổi. Trần Kỳ thở dài nói, Lâm Ngự ta cùng ngươi nói những này chính là vì nói cho ngươi một sự kiện, hôi vực chỗ sâu đi không được, nơi đó rất nguy hiểm. Lâm Ngự nói, nếu như không đi, chúng ta còn có cơ hội sống sót sao? Trần Kỳ cao mày nói, ngươi đây là biết do núi có hổ, khuyên hướng hổ núi đi. Lâm Ngự gật đầu, không sai, hôi vực chỗ sâu bí mật ta còn không có làm rõ ràng, chúng ta không thể luôn luôn tránh dưới đất, đây không phải một cái kế lâu dài. Trong mắt của ta, cao cấp dị thường sinh vật là có năng lực phát hiện Hồng Nham pháo đài. Bên ngoài dị thường sinh vật cũng không phải trong phim ảnh zombie, một điểm đầu óc đều không có. Trần Kỳ túi đầu thở dài, trừ phi thực lực của ngươi vượt qua ta, ngươi khăng khăng muốn đi, lần này liền để ta cùng ngươi cùng một chỗ. Trần Kỳ, ngươi vừa trở về, còn là nghỉ ngơi thật tốt, Hồng Nham pháo đài không thể không có ngươi. Lâm Ngự ánh mắt lo âu nói, Lâm Ngự có thể khống chế dị thường sinh vật, đây là hắn siêu phàm chi lực, theo ta được biết, ngươi còn có cái khác siêu phàm chi lực à? Tưởng Cử nhìn về phía Lâm Ngự nói, lĩnh vực. Lâm Ngự thản nhiên nói, tại Lâm Ngự đánh bại Khô Huyết Nữ thời điểm, hắn từng ở trước mặt của Tưởng Cử phóng thích qua loại năng lực này, nhưng Tưởng Cử đối với lĩnh vực cũng không phải là đặc biệt hiểu rõ. Lĩnh vực. Trần Kỳ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, đây là một loại rất mạnh siêu phàm chi lực, tại lĩnh vực bên trong, ngươi năng lực đem vô hạn phóng đại, mà dị thường sinh vật năng lực sẽ bị giảm bớt, là như vậy sao? Lâm Ngự nói, lý luận đúng đúng dạng này, nhưng dị thường sinh vật đẳng cấp càng cao, lĩnh vực của ta hiệu quả càng yếu, dù sao thực lực bày ở trong này, trừ phi ta đột phá tự thân đẳng cấp, ta có thể hiểu được. Trần Kỳ bừng tỉnh đại ngộ, còn nói thêm, vậy ngươi lực lượng tinh thần hẳn là cũng rất mạnh a. Lĩnh vực phóng thích cùng tinh thần lực cùng một nhịp thở. Lâm Ngự không nghĩ tới Trần Kỳ biết nhiều như vậy, tại Lâm Ngự phóng thích lĩnh vực thời điểm, đích thật là dựa vào lực lượng tinh thần. Chỉ có điều tiêu hao cũng không nhiều, không có tưởng tượng khoa trương như vậy. Trần Kỳ nói, như vậy ngươi cũng có thể phóng thích màu vàng rượu quang phù văn. Ngươi phát hiện màu vàng rượu quang phù văn. Lâm Ngự sắc mặt vui mừng. Không sai, màu vàng rượu quang phù văn cùng cái khác bất luận một loại nào phù văn cũng khác nhau, kỳ thật chính xác đến nói, mỗi một loại phù văn cấu tạo đều hoàn toàn khác biệt, giữa bọn chúng không có logic quan hệ, cũng không có nhân quả quan hệ, chúng ta không cách nào suy đoán rượu quang phù văn hình thành. Một bên Tưởng Cử liên tục gật đầu, nhân loại đã sớm nghĩ giải mã rượu quang phù văn, nhưng từ đầu đến cuối không có thể làm đến. Bởi vì những này phức tạp quỷ quệ phù văn hoàn toàn không có bất luận cái gì logic, bọn chúng tựa như là đơn độc xuất hiện, mà lại mỗi một lần điêu khắc rượu quang phù văn đều sẽ tiêu hao rất nhiều lực lượng tinh thần. Đừng nhìn chỉ là một khối nho nhỏ rượu quang thạch, tiêu hao năng lượng lại phi thường khủng bố. Một tên người bình thường một khi vượt qua tinh thần ngưỡng giới hạn, ngay lập tức sẽ tinh thần sụp đổ. Vô luận thân thể bao nhiêu cường tráng, lực lượng tinh thần lại đều đồng dạng. Chỉ có siêu phàm giả lực lượng tinh thần càng thêm tràn đầy, nhưng đối với hoàn cảnh bây giờ mà nói, cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Bên ngoài dị thường sinh vật thực tế quá nhiều, lực lượng tinh thần rất khó tu luyện, tiêu hao lực lượng tinh thần trừ thông qua minh tưởng cùng đi ngủ, trên cơ bản không có biện pháp nào khác khôi phục. Màu vàng cấp rượu quang phù văn rốt cuộc là tình hình gì? Lâm Ngự không kịp chờ đợi truy vấn. Trần Kỳ lại lời nói xoay chuyển, ngươi muốn biết? Chẳng lẽ ta không nghĩ? Trần Kỳ đắng chát cười một tiếng, vậy đợi lát nữa liền để ta thử một chút thực lực của ngươi, nếu như thực lực của ngươi đầy đủ, như vậy ta liền nói cho ngươi biết màu vàng cấp rượu quang phù văn, nếu như không đủ, kia liền chứng minh ngươi hiện tại còn chưa đủ tư cách thu hoạch được. Lâm Ngự nhíu mày, chẳng lẽ không phải điêu khắc đi ra? Trần Kỳ không có đáp lại câu nói này, mà là đem cái đề tài này lách đi qua. Lâm Ngự thấy thế, tựa hồ rõ ràng cái gì. Cho tới bây giờ, nhân loại thu hoạch rượu quang phù văn toàn bộ đều là từ thần chi đội người phát hiện. Diệu quang phù văn hết thể chia làm 4 đẳng cấp, cao cấp nhất chính là màu vàng cấp bậc. Trước đó vẫn luôn không có phát hiện, chỉ là bị thần chi đội người bắt được một tia tồn tại dấu hiệu. Mà bây giờ, Trần Kỳ đích thật là phát hiện loại này cấp bậc diệu quang phù văn, chỉ là hắn không nguyện ý nói cho Lâm Ngự. Như vậy nói cách khác, màu vàng cấp tuyệt không phải phổ thông điều khắc có thể hoàn thành, thậm chí sẽ đánh đổi khá nhiều. Trần Kỳ không có khả năng giấu đi không nói, Hồng Nham pháo đài đã không có nguyên nhân, mục đích hắn làm như vậy chỉ có một cái. Nắm giữ Lâm Ngự chân thực thực lực, lựa chọn thời cơ thích hợp lộ ra phù văn màu vàng. Chương 753 Khô huyết nữ sát lục ký ức chương 753, khô huyết nữ sát lục ký ức suy. một đạo lợi chảo đánh trúng thanh âm vang lên. Bạch vệ ma ở trong lúc nguy cấp bắt lấy chạy nhanh đến khô huyết nữ, móng vuốt sắc bén đánh trúng đầu của nó. Viên này cao tốc lao vụn một đầu bởi vậy nhận một cỗ lực lượng khổng lồ, khô huyết nữ bị bạch vệ ma áp chế, đầu lập tức rơi xuống dưới. Phanh! Lưng tựa vách tường bạch vệ ma cảm giác được một tia hy vọng. Nó bỗng nhiên đánh tới, giữ tận lộ ra trên mặt nháy mắt mở ra một tấm miệng to như chậu máu. Tất cả răng nanh trong lúc nhất thời toàn bộ khởi động, hướng khô huyết nữ đầu cả tới. Khô huyết nữ đầu mặc dù lớn, nhưng cùng bạch vệ ma miệng to như chậu máu so ra lại có vẻ như vậy nhỏ nhắn xinh xắn. Ngay tại khô huyết nữ sắp bị cắn mấy mắt, nó đột nhiên tránh thoát bạch vệ ma không chế. Đầu quỷ dị đi một vòng, né tránh cái này một kích chí mạng. Phúc. Bạch vệ ma vừa hụt, nó quay người nhìn về phía khô huyết nữ, lần nữa vung vẩy ra lợi chảo, hướng nó bắt tới, chỉ thấy trong không khí hiện lên một đạo huyết ảnh. Bạch vệ ma tốc độ nhanh như thiểm điện, ngay tại khô huyết nữ sắp bị đánh trúng thời điểm, một màn quỷ dị xuất hiện, rõ ràng đứng tại chỗ bạch vệ ma đột nhiên biến mất tại. Ngay sau đó, nó xuất hiện tại khô huyết nữ phía sau. Phanh. Lợi chảo hướng khô huyết nữ đánh tới, mắt thấy khô huyết nữ sắp bị đánh trúng. Tại cái này trong gang tấc, khô huyết nữ lại xảo diệu tránh thoát cái này một kích chí mạng. Phanh. Lợi chảo thất bại, đánh trúng bên cạnh xi măng cốt thép, một đạo lợi chảo dấu vết xuất hiện tại xi măng cốt thép bên trên. Xi măng bị xé nát, lưu lại từng đạo mấy chục centimet sâu vết chảo. Tưởng Cừ thần sắc chăm chú nhìn bạch vệ ma rất thông minh, chúng ta ở trên tay của nó thua thiệt qua, tại cùng bạch vệ ma giao thủ thời điểm, nó lại đột nhiên cải biến quỹ tích cùng vị trí, thậm chí dự phán siêu phàm giả công kích tuyến đường hoặc là chạy trốn tuyến đường, từ đó đạt tới nhất kích tất sát hiệu quả. Trong hình ảnh, khô huyết nữ trái tránh phải tránh, chính là không xuất kích. Giờ phút này nhìn lại, rõ ràng là bạch vệ ma tại đuổi theo khô huyết nữ đánh, mà không phải khô huyết nữ tại săn bắn bạch vệ ma. Lúc này, Tưởng Cừ nói, muốn không để ngươi dị thường sinh vật rút lui đi, bạch vệ ma là quần cư loại dị thường sinh vật, vạn nhất nó gọi tới đồng bạn, ngươi khống chế cái này dị thường sinh vật nói không chừng sẽ chết ở trong này. Hiển nhiên, Tưởng Cừ còn không có phát hiện, viên này đồng bình ở giữa không trung nữ nhân đầu là khô huyết nữ. Phải biết, dựa theo đẳng cấp phân chia, khô huyết nữ thế nhưng là cấp 7 dị thường sinh vật, mà bạch vệ ma vô luận bao nhiêu giàu hạn, nó đều chỉ là một cái cấp 5 dị thường sinh vật, khô huyết nữ giết chết nó có lẽ cần một chút thời gian, nhưng tuyệt không có khả năng vì vậy mà thất bại. Dị thường sinh vật ở giữa đẳng cấp rõ ràng, tại ngang nhau dưới trạng thái, cấp thấp dị thường sinh vật muốn vượt cấp giết chết cao cấp dị thường sinh vật, cái này so với lên trời còn khó hơn. Lâm Ngự thần sắc lạnh nhạt nói, không cần phải gấp, không có chuyện gì. Một bên, Trần Kỳ Hầu nghi liếc mắt nhìn Lâm Ngự, hắn xách một tiếng, nhưng không nói chuyện. Trong hình ảnh cô huyết nữ nhìn qua có chút mơ hồ, nhưng mọi người đều là siêu phàm giả, kiến thức rộng rãi, hình ảnh mơ hồ cũng có thể phân biệt ra được dị thường sinh vật năng lực chiến đấu cùng đẳng cấp. Để Trần Kỳ cảm thấy kỳ quái chính là, trước mắt cái này dị thường sinh vật có chút quen thuộc, bất quá tại hôi vực chỗ sâu hắn cũng chưa gặp qua cùng loại dị thường sinh vật. Trần Kỳ trong lúc nhất thời không nhớ ra được, loại này quen thuộc mà cảm giác lạnh như băng từ đâu mà đến. Trong hình ảnh, khô huyết nữ còn tại cùng bạch phệ ma tiếp tục dây dưa, bạch phệ ma như điên công kích khô huyết nữ, có mấy lần đều kém chút đem khô huyết nữ ăn hết. Nhưng mỗi một lần cuối cùng đều là thất bại, khô huyết nữ vừa mới đến bên miệng liền quỷ dị chạy mất, tựa như một cái linh hoạt cá trạch. Mà khi bạch phệ ma muốn từ bỏ thời điểm, khô huyết nữ cũng đang không ngừng xáo trộn kế hoạch của nó. Cái này dẫn đến bạch phệ ma càng ngày càng hưng phấn, lý trí dần dần biến mất, trong lòng nóng nảy càng ngày càng nghiêm trọng. Giống. Theo một đạo khủng bố tiếng giống thảm vang lên, bạch phệ ma hai mắt đều biến thành màu đỏ sậm, động tác của nó cũng càng lúc càng nhanh, công kích tần suất cũng càng ngày càng cao. Ngay từ đầu nó còn duy trì lý trí, ngẫu nhiên tiến hành phòng thủ, sợ khô huyết nữ tiến hành đánh lén. Nhưng bây giờ, bạch phệ ma đã triệt để bung ra, không ngừng tiến công. Bởi vì bạch phệ ma phát hiện, khô huyết nữ vẫn luôn đang dây dưa nó, cơ hội không thế nào xuất thủ. Ngay tại bạch phệ ma cùng khô huyết nữ dây dưa thời điểm, cách đó không xa đột nhiên vang lên từng đợt thanh âm huyên áo. Thanh âm này rất gấp gáp, tựa hồ có rất nhiều đồ vật đang hướng phía bên này chạy đến. Đây là rất nguy hiểm tín hiệu, đại lượng bạch phệ ma chạy tới. Lúc này, trong hình ảnh thanh âm cũng gây nên chú ý của mọi người. Tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung trên màn hình. Không chỉ là sắp xuất hiện đại lượng bạch phệ ma, càng nhiều hơn chính là cái này dị thường sinh vật là Lâm Ngự không chế. Mặc dù cũng là một cái dị thường sinh vật, nhưng nó trận doanh lại tại nhân loại bên này, cái này liền để quân bộ người ở bên trong đều không hiểu khẩn trương lên. Sợ Lâm Ngự khống chế cái này dị thường sinh vật bị giết chết, Tưởng Cừ ánh mắt cũng biến thành âm trầm, hắn thậm chí muốn ra tay giúp đỡ. Ba người vây quanh ở hình ảnh theo dõi trước. Lâm Ngự hai tay ôm vai, trong ánh mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Tưởng Cừ thì sắc mặt nghiêm túc, mà Trần Kỳ một mực cau mày, hắn tại cẩn thận nhớ lại cái gì. Cái này quen thuộc mà cảm giác lạnh như băng tựa như một cái mơ hồ ác mộng. Mộng tỉnh, trong mộng đồ vật không nhớ quá rõ ràng, nhưng cái loại cảm giác này vẫn tồn tại như cũ, đồng thời càng ngày càng tới gần. Giống. Rõ ràng tiếng giống thảm vang lên. Nện người máy hình ảnh theo dõi cũng bắt đầu run rẩy lên, bất quá góc độ nhưng như cũng bảo trì tại bình thường phạm vi trong vòng. Siêu. Một đạo tiếng xe gió lên, màu trắng bị ảnh lấp lóe mà đến, ngay sau đó, càng ngày càng nhiều bạch phệ ma xuất hiện. Cái này bị khô huyết nữ khống chế bạch phệ ma rốt cục gọi tới đồng bạn, bọn chúng đem khô huyết nữ bao bọc vây quanh. Ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm nó, lúc này, khô huyết nữ nghiễm nhiên thành chó cùng rất dữ, tường đổ bên trong, nó đã không đường thối lui. Mắt thấy khô huyết nữ liền muốn bị bạch phệ ma vây công mà chết. Một cái trạng thái hoàn hảo bạch phệ ma đầu tiên là quan sát một hồi, lập tức bèo một tiếng đánh tới. Một giây sau, tất cả bạch phệ ma phản phất trước thời hạn thương lượng xong, tập thể đánh tới. Lợi chảo âm thanh gào thét truyền đến, bốn phương tám hướng toàn bộ đều là bạch phệ ma, dày đặc như là một trận mưa rào. Mắt thấy khô huyết nữ sắp bị bạch phệ ma săn giết, đã thấy nó đột nhiên quỷ dị ngừng lại. Trắng men trên mặt, nụ cười quỷ dị làm người ta sợ hãi vô cùng, nếp miệng lên, hình thành một vầng loan nguyệt hình dáng dấu vết. Hình ảnh theo dõi trước, Lâm Ngự trên mặt cũng hiện ra một vòng nụ cười thản nhiên. Giờ phút này nhìn lại, đã không cách nào trông thấy khô huyết nữ, chỉ có thể nhìn thấy mười mấy con bạch phệ ma đưa nó vây quanh, đồng thời điên cuồng công kích tới. Nhưng mà trong hình ảnh đột nhiên vang lên một đạo thê lương gọi tiếng. Tất cả bạch phệ ma trong lúc đột nhiên đình chỉ công kích, toàn bộ duy trì cứng nhắc tư thế, hết thảy đều trong nháy mắt im bặt mà dừng. Chương 754, người quen biết cũ. Chương 754, người quen biết cũ. Quỷ kia lan tràn, lọt vào bạch phệ ma thân thể, sau đó lấy tốc độ như tia chớp tiến vào ngũ tạng lục phủ. Từ đầu tới đuôi toàn bộ bị quỷ kia bao trùm. Bạch phệ ma cái tia trắng bệnh trên nhãn cầu cũng xuất hiện từng cây màu đen tóc dài. Tóc dài như hội tụ ở trong công thoát nước lộn xộn dòng, bạch phệ ma con mắt bị triệt để bao trùm. Phúc. Trong không khí vang lên một đạo rất nhỏ tiếng nổ, vô số quỷ tia từ trung tâm nổ tung, bao trùm đến tất cả bạch phệ ma trên thân, hình thành một tấm khủng bố quỷ tia lưới lớn. T. Trần Kỳ ánh mắt ngưng trọng nhìn xem màn hình máy tính, thơ ra, khô huyết nữ. Trần Kỳ rốt cục nhớ lên, trước mắt viên này nữ nhân đầu chính là dây dưa với hắn thật lâu khô huyết nữ. Trong trí nhớ của Trần Kỳ, khô huyết nữ như cự mãng chiếm cư ở trong nhà ma, thân thể của nó khoảng chừng một tầng lầu cao. To lớn khuôn mặt khiến người hoảng hốt, trên mặt che kín tinh hồng bị nhãn. Thời điểm đó Trần Kỳ không cách nào giết chết cái này khô huyết nữ, chỉ có thể tại trời băng đất tuyết bên trong kéo lấy nó một đường tiến lên. Khô huyết nữ cái kia ánh mắt oán độc mỗi giờ mỗi khắc đều tại nhìn chăm chú Trần Kỳ, hắn đã không biết có bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm. Vì áp chế cái này khô huyết nữ, Trần Kỳ tiêu hao hết tất cả màu đỏ cấp rượu quang phù văn. Hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể dùng thân thể của mình đến điêu khắc rượu quang phù văn. Làm rượu quang phù văn mất đi hiệu quả về sau, Trần Kỳ không thể không lần nữa lấy nhục thân làm hòn đá tạm tiếp tục điêu khắc. Mà trước đó lưu lại vết thương vẫn tồn tại như cũ, điều này sẽ đưa đến Trần Kỳ trên thân sớm đã không còn bất luận cái gì một khối hoàn chỉnh làn da. Nếu như hắn cởi quần áo ra, liền sẽ trông thấy một bộ mình đầy thương tích thân thể. Trần Kỳ cái kia kinh ngạc gọi tiếng để đám người toàn thân run lên. Ai cũng nghĩ không ra cái này vậy mà là một cái khô huyết nữ, liền ngay cả Tưởng Cử cũng sắc mặt kinh ngạc nhìn về phía Trần Kỳ. Hắn không nói gì, nhưng ánh mắt lại bại lộ ra hỏi thăm ý tứ. Người không nhìn lầm, đây là khô huyết nữ. Đám người đối với khô huyết nữ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút quen thuộc, mặc dù chưa thấy qua, nhưng biết uy danh của nó. Khô huyết nữ là cấp 7 dị thường sinh vật, nó 10 phần đoán độc, tâm nhãn nhỏ, trả thù tâm cực mạnh. Kinh khủng nhất chính là, khô huyết nữ liền xem như bị nổ thành khối thịt, nó còn có thể tiến hành quỷ dị khôi phục, đồng thời lợi dụng quỷ tia giết người. Quỷ tia một khi tiến vào thân thể của nhân loại, lập tức liền sẽ giống giỏi trong xương, nháy mắt giết chết nhân loại. Nó giết chóc thủ đoạn có thể không lưu dấu vết, chỉ lợi dụng quỷ tia đem nhân loại nội tạng đâm xuyên phá hư. Mà mặt ngoài nhưng không nhìn thấy một tia vết thương, thậm chí còn có thể khống chế nhân loại, bảo trì nhân loại bất tử, nhưng cũng không cách nào hoạt động. Loại này đoán độc dị thường sinh vật quả thực chính là tai nạn. Lúc trước Trần Kỳ chính là dựa vào khô huyết nữ đến kiểm chế làm người tập đoàn. Ngụy Nhân một khi xuống tử thủ, Trần Kỳ liền đập nồi dìm thuyền, trực tiếp đem khô huyết nữ ném vào hồng nham pháo đài. Một cái cấp 7 dị thường sinh vật tiến vào pháo đài, chàng hai nạn này đem không người may mắn thoát khỏi, không chỉ có nhân loại toàn bộ tử vong, Ngụy Nhân cũng sẽ bị nháy mắt miểu sát. Đây quả thật là khô huyết nữ. Ở trong ấn tượng của Tử Cử, khô huyết nữ cũng không dài dạng này, ánh mắt của hắn khiếp sợ nhìn xem Lâm Ngự. "Ừm, là nó." Lâm Ngự trực tiếp dứt khoát nói. "Cỏ, vậy mà là khô huyết nữ." Lâm Ngự ngươi khống chế một cái khô huyết nữ. Không dám tưởng tượng. Trong hình ảnh, chỉ thấy tất cả bạch phệ ma dừng lại ngay tại chỗ, như là thi cương, không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ. Nhưng qua mấy phút thời gian, những này bạch phệ ma liền tại quỷ tia thôn phệ xuống dần dần mềm nhũn. Oanh một tiếng, bạch phệ ma ngã trên mặt đất. Bọn chúng hiện tại chỉ còn lại một miếng da túi, mà trong thân thể cơ bắp cùng xương cốt lại không cánh mà bay. Tê, đám người chỉ cảm thấy phổi phát lạnh, đột nhiên hút một cái hơi lạnh. Kỳ hỉ. Trong hình ảnh vang lên khô huyết nữ cái kia quỷ dị tiếng cười. Bạch phệ ma bị giết không còn một mảnh. Lúc này, mọi người mới nhận ra một màn. Không phải khô huyết nữ giết không chết cái này bạch phệ ma, mà là cố ý tra tấn nó, lăng nhục nó, buộc nó đem mặt khác đồng loại tiêu đến. Khô huyết nữ mục đích 10 phần tàn nhẫn. Nó muốn dùng một lần đem tất cả bạch phệ ma toàn bộ ăn hết. Chiến đấu kết thúc. Hồng nham pháo đài trên không cũng khôi phục yên tĩnh, ấm lãnh hàn phong đem trên mặt đất túi ra thổi lên, sau đó giống túi nhựa đâm vào trong nơi hẻo lánh. Lúc này, khô huyết nữ chậm rãi bồng bềnh ở giữa không trung. Hình ảnh bắt được nó, chỉ thấy khô huyết nữ xuất hiện tại chính giữa, nó chậm rãi từ từ phiêu đi qua. Một tấm trắng men nữ nhân khuôn mặt xuất hiện, song đồng tinh hồng, miệng to như chậu máu hình thành một đạo loan nguyệt hình dáng dấu vết. Nụ cười quỷ dị hiện hiện tại mọi người khuôn mặt, màu đen quỷ tia múa may theo gió, nó tựa như là một cái bị chặt xuống đầu nữ nhân xinh đẹp. Khô huyết nữ trên đầu còn mang theo đụng vào tám thước người màu đen mũ, một màn này nhìn đám người toàn thân băng lãnh. Khô huyết nữ đi tới nện người máy trước mặt, nó cùng hình ảnh theo dõi chỉ có không đến 10 cm khoảng cách. Tinh hồng quỷ nhãn tản ra làm người ta sợ hãi tia sáng, cái tia khí tức âm lãnh phảng phất muốn theo trong thiết bị giám sát tràn ra. Nó phát hiện chúng ta. Không. Nó phát hiện giam khống cơ khí người. Một đạo thanh âm run rẩy nói. Đám người lập tức run rẩy một chút, khô huyết nữ vậy mà phát hiện cái này nện người máy. Như vậy cũng liền nói, nó từ đầu đến cuối đều biết mình bị giám sát, nó cố ý bại lộ bản thể. Đồng thời cũng cố ý làm cho nhân loại trông thấy chính mình, khô huyết nữ cảm giác lực thực tế quá khủng bố. Trần Kỳ hút một cái hơi lạnh, hắn nhìn về phía Lâm Ngự, thanh âm khàn giọng nói, đây chính là ngươi khống chế khô huyết nữ. Vậy mà tiến hóa đến loại tình trạng này, ta tại hôi vực chỗ sâu cũng đã gặp cái khác khô huyết nữ, nhưng khủng bố như vậy. Trần Ký lắc đầu, ta chưa bao giờ thấy qua, ngươi có tư cách tiến vào hôi vực chỗ sâu, chúng ta không cần so tài, cái này khô huyết nữ so ta tưởng tượng khủng bố quá nhiều. Tưởng Từ thần sắc khiếp sợ nhìn xem Lâm Ngự, trong mắt màu đen đều tại run nhẹ nhẹ, cái này mẹ hắn là ngươi giết chết con kia. Lâm Ngự trước đó không có nói cho Tưởng Từ, hắn kỳ thật vẫn chưa giết chết khô huyết nữ, ngược lại là bảo tồn nó sắp tử vong thân thể, sau đó khống chế nó. Đây là một cái tàn bạo khủng bố cấp 7 dị thường sinh vật. Người khác hoảng hốt mà Lâm Ngự hưng phấn. Thời điểm đó Lâm Ngự biết mình rốt cục có cơ hội khống chế nó. Mặc dù này sẽ tiêu hao rất nhiều lực lượng tinh thần, nhưng Lâm Ngự nguyện ý vì thế mà trả giá. Vì khống chế cái này khô huyết nữ, Tô Bảo Nghiên đều kém chút chết mất. Trải qua Lâm Ngự chăn nuôi, khô huyết nữ trở nên càng ngày càng lợi hại. Đương nhiên, tại ban sơ thời điểm, Lâm Ngự sợ chính mình nhiều sóng khôi lỗi thuật không cách nào khống chế loại này cao cấp dị thường sinh vật, cho nên hắn một mực không cho khô huyết nữ thăng cấp cơ hội, đưa nó áp chế gắt gao. Về sau Lâm Ngự lực lượng tinh thần trở nên càng thêm cường đại, đồng thời thu hoạch được linh cảnh dệt lưới, hắn lúc này mới yên tâm lớn mật để khô huyết nữ thăng cấp. Lâm Ngự mỉm cười gật đầu, đúng vậy a, tất cả mọi người là người quen biết cũ, đúng không? Tưởng Cừ khoe miệng co giật, người quen biết cũ. Chân Kỳ cả người đều không tốt. Chương 755, không cần điêu khắc. Chương 755, không cần điêu khắc. Qua một hồi lâu, Trần Kỳ bình phục tâm tình, hắn lúc này mới lên tiếng nói chuyện. Nếu như là trước đó con kia khô huyết nữ, đích xác xem như người quen biết cũ, chắc không được ta nhìn thấy nó thời điểm luôn có một loại rất cảm giác quỷ dị, quen thuộc mà băng lãnh. Tưởng Cừ yên lặng gật đầu, trong lòng thầm đủ, ta cũng vậy. Lúc này, ba dê quang ảnh trên sa bàn, từng quả điểm sáng màu đỏ đang không ngừng dập tắt. Cái này biểu thị phụ cận dị thường sinh vật ngay tại nhanh chóng tử vong, đồng thời bị cái khác dị thường sinh vật tan hết. Lâm Ngự để quỷ ảnh quân đoàn lấy trung ương quảng trường làm trung tâm, triệt để quét sạch phụ cận hết thể dị thường sinh vật. Nhưng phàm là bị bắt được dị thường sinh vật, toàn bộ giết chết, sau đó ăn hết, để quỷ ảnh quân đoàn thu hoạch được năng lượng. Dưới tình huống bình thường, quỷ ảnh là không thể nào hoàn thành loại nhiệm vụ này. Nhưng có 10 con quỷ ảnh vương dẫn đội, nhiệm vụ này liền lộ ra rất nhẹ nhàng. Mà lại trong này còn có khô huyết nữ cùng 4 cánh tội thiên sứ hiệp trợ. Làm phụ cận dị thường sinh vật bị thanh lý không sai biệt lắm về sau, Lâm Ngự nhìn về phía Tưởng Từ nói, ta cho các ngươi mang đến một chút vũ khí trang bị, là Lê Mộc bọn hắn chế tạo chiến giáp cơ giới, trong này gia nhập dị thường sinh vật khí quan. Cảm ơn. Lâm Ngự theo nơi ẩn nút rời đi thời điểm, nghiên cứu khoa học đoàn đội khẩn cấp chế tạo 5 bộ chiến giáp cơ giới, còn có một chút dị thường vũ khí. Đây là để dùng cho Hồng Nham pháo đài siêu phàm giả sử dụng, lấy Lê Mộc bọn người ánh mắt đến xem, hiện tại Hồng Nham pháo đài còn không cách nào chế tạo ra cường đại như thế chiến giáp cơ giới. Bởi vì ở trong nơi ẩn nút mặt nhà khoa học vốn chính là đến từ Hồng Nham pháo đài, trước đó khổ vì không có vật liệu, không có kỹ thuật duy trì, tăng thêm hoàn cảnh trở chút. Bọn hắn tại chiến giáp cơ giới khối này vẫn luôn không có gì đột phá, nhưng đi tới nơi ẩn nút về sau, tình huống liền đã khá nhiều. Đối với các nhà khoa học mà nói, chiến tranh chính là khoa học kỹ thuật chất xúc tác. Đúng rồi, ta còn mang đến một đầu địa long rắn thi thể, là ở trên đường giết chết, nó lân phiến đặc biệt cứng rắn, liền ngay cả trong tay của ta vũ khí đều rất khó tổn thương đến nó, ta nghĩ đây có chút dùng đi. Đương nhiên, Tưởng Từ biểu lộ càng ngày càng sán lạ. Lâm Ngự không chỉ có quét sạch phụ cận dị thường sinh vật, còn mang đến vũ khí trang bị. Đây cũng không phải là để Hồng Nham pháo đài thở ra một hơi, mà là uống nguyên một bình mật ong, Tưởng Từ chỉ cảm thấy trong lòng ủ ấm. Trần Kỳ thu hồi hắn ánh mắt khiếp sợ, quay người nhìn về phía Lâm Ngự, cặp kia như màu đen như bảo thạch rực rỡ con mắt nhìn thẳng Lâm Ngự. Đi theo ta. Lâm Ngự liếc mắt nhìn Tưởng Từ, lập tức đi theo Trần Kỳ đi đến bên ngoài. Rời đi chỉ huy quân sự trung tâm, Trần Kỳ trong hành lang nói, ta đích xác phát hiện màu vàng cấp rượu quang phù văn, nhưng loại này phù văn cùng cái khác bất luận cái gì phù văn cũng khác nhau, nó không cần điều khác. Không cần điêu khắc màu vàng rượu quang phù văn. Trần Kỳ ừ một tiếng, thần sát trang nghiêm nói, cho nên độ khó của nó đặc biệt lớn, mà lại ta còn không có chân chính thu hoạch màu vàng cấp rượu quang phù văn, nhưng ta có thể biểu hiện ra cho ngươi xem một chút. Bất quá ta không đề nghị ngươi thử nghiệm, bởi vì đây là một cái rất nguy hiểm hành vi. Lâm Ngự ánh mắt bình tĩnh nhìn Trần Kỳ, trên người hắn tản mát ra một vòng khí tức nghiêm trọng, phản phất có đồ vật gì để Trần Kỳ có chút kiến kỵ, thậm chí không muốn nói ra đến. Kia là Trần Kỳ tại hôi vực chỗ sâu che giấu bí mật. Lâm Ngự ở trong lòng suy nghĩ, hắn không có ngay lập tức trả lời Trần Kỳ vấn đề, mà là ân cần nói, có phải là phương diện tinh thần nhận thương tích? Ta cảm thấy ngươi hẳn là nghỉ ngơi cho khỏe mấy ngày. Trần Kỳ than nhẹ một tiếng, ta đích xác muốn thật tốt nghỉ ngơi mấy ngày, kỳ thật hai ngày này đều tại nghỉ ngơi, không thế nào ra ngoài, không biết vì cái gì, tại hôi vực chỗ sâu thời điểm, ta còn có thể ngủ được, đi tới Hồng Nham pháo đài về sau, ta ngược lại ngủ không được, nằm ở trên giường như thế nào cũng ngủ không được, tựa như là mất ngủ. Lâm Ngự nói khẽ, đây có lẽ là gì chứng sau chiến tranh. Chính xác đến nói, di chứng sau chiến tranh được xưng là hậu chấn tâm lý, loại này tinh thần chướng ngại sẽ dẫn đến binh sĩ nhiều lần tránh về trong đầu không ngừng tái hiện khung cảnh chiến đấu, từ đó dẫn phát ác mộng, ảo giác, phản phất thương tích sự kiện lần nữa phát sinh đến mức binh sĩ sẽ tinh thần bề ngoài nghiêm trọng, thậm chí sẽ tinh thần thất thường, nổ súng tự sát. Trần Kỳ suy nghĩ một hồi, hẳn không phải là màu vàng cấp rượu quang phủ văn mang đến tổn thương, nó tại đầu của ta bên trong vẫn luôn tại, tựa như là giỏi trong xương, ta đã quen thuộc chiến tranh. Lâm Ngự nói, có phải là tại quá an tĩnh dưới hoàn cảnh liền sẽ ngủ không được? Còn là nói, ngươi trở về sau đó cảm giác trách nhiệm của mình càng lớn, áp lực tâm lý quá lớn. Ai, không xác định. Trần Kỳ thở dài nói, đi thôi, chúng ta trước đi tác chiến phòng thí nghiệm. Được. Lâm Ngự đi theo Trần Kỳ vòng qua mấy đầu hành lang, thẳng đến xuất hiện tại một chỗ kim loại khí áp cửa khoang trước. Nơi này có máy móc chiến sĩ trấn giữ, Hai người trông thấy Trần Kỳ về sau lập tức cúi chào, nhưng không có bất luận cái gì mở cửa động tác. Dưới đất trong tháo đài, bất luận cái gì một cánh cửa đều phải để thông hành người tự mình mở ra, không cách nào thông hành người đem bị coi là khả nghi phần tử. Trần Kỳ đi đến kim loại khí áp cửa khoang trước, một đạo ánh sáng màu đỏ theo đỉnh đầu của hắn quét hình mà qua, ngay sau đó bắt đầu tiến hành tròng đen nghiệm chứng cùng mật mã đưa vào. Mấy giây, kim loại khí áp cửa máy mở ra, một ngạt tiếng tạch tạch vang lên, chỉ thấy bên trong là một đầu rộng lớn kim loại hành lang. Hành lang nối thẳng khu vực trung ương, một chỗ cùng loại sân bóng tác chiến phòng thí nghiệm hiện ra ở trước mắt, tác chiến phòng thí nghiệm chia làm 4 cái khu vực, có thể để máy móc chiến sĩ ở trong này tiến hành đối kháng huấn luyện. Bên cạnh còn có mấy tòa kho vũ khí, một chút chiến giáp cơ giới cũng sẽ ở trong này tiến hành thí nghiệm, thông qua kiểm tra về sau mới có thể phối phát cho siêu phàm giả sử dụng. Tiến tính tác chiến trong phòng thí nghiệm. Nơi này rất an toàn, phòng ngự đẳng cấp là cấp S. Chúng ta có thể ở trong này tùy tâm sử dụng chiến đấu. Trần Kỳ ánh mắt thâm trầm nhìn về phía Lâm Ngự, lập tức đi hướng chiến đấu phòng thí nghiệm. Thật dài cầu thang một đường hướng xuống, tiến tính trong không gian quanh quẩn tiếng bước chân ầm ập. Hai mặt người đối diện đứng tại trống trải trong căn cứ ương. Lâm Ngự nhíu mày, màu vàng cấp rượu quang phủ văn rốt cuộc là tình hình gì? Trần Kỳ mỉm cười nói, ta sở dĩ để ngươi đi tới nơi này là bởi vì màu vàng cấp rượu quang phủ văn sẽ để cho không gian năng lượng không quá ổn định, cho nên ta đến lựa chọn một cái địa phương an toàn. Tác chiến phòng thí nghiệm phòng ngự đẳng cấp rất cao, nơi này đích xác thích hợp phóng thích một chút năng lượng cường đại từ trường. Chỉ có điều để Lâm Ngự cảm thấy kỳ quái chính là, chẳng lẽ màu vàng cấp rượu quang phủ văn sẽ đối không gian sinh ra phá hư? Cái này cùng hắn trong ấn tượng rượu quang phủ văn một trời một vực. Trần Kỳ hít sâu một hơi, chậm rãi giơ cánh tay lên, hắn đem vết thương chồng chất bàn tay mở ra, lòng bàn tay nhắm ngay Lâm Ngự. Trần Kỳ nhắm mắt lại, tang thương thanh âm vang lên, ta đang thử nghiệm cấu tạo màu vàng cấp rượu quang phủ văn. Lâm Ngự nhìn không chuyển mắt nhìn xem Trần Kỳ, trong lòng càng thêm hồ nghi.